Hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là, ở Thái Bạch huyện chủ Lý Mục áp chế bản thân sức mạnh, duy trì cùng hắn tương đồng trình độ dưới tình huống, giống nhau đao pháp, chính hắn chuyên cần khổ luyện dòng dã 12 năm, lại vẫn không bằng người khác bảng quan một lần liền thi triển ra huy lực. Trương Ninh đại khái đã đoán được, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục mục đích là cái gì? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có loại thiên tài này, có thể đã gặp qua là không quên được, nhìn một lần người khác triển khai, là có thể học được người khác công pháp chiến tích. Đây quả thực là yêu nghiệt. Đi thôi. Lý Mục cầm trong tay đơn đao ném về giá binh khí, vung vung tay. Bên cạnh cửa sắt lần thứ hai mở ra. Hai cái binh vệ lại đây, dỡ xuống Trương Ninh trong tay đơn đao, sau đó ra hiệu hắn đi vào. Trương Ninh do dự một chút. Nguyên do bởi vì cái này cửa, đang là trước kia người thất bại Vương Sung bị mang vào cửa. Làm trận kia giao đấu người thất bại Vương Sung, sẽ không có kết quả tử tế, vậy nói rõ cái này cửa sắt sau lưng, tuyệt đối ẩn chứa to lớn hung hiểm. Nếu như mình cũng bị mang vào, đây chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Học hai người mình chiến kỹ, muốn giết người diệt miệng sao? Trương Ninh sợ hãi thêm phẫn nộ. Người đã nói, người thắng trận, có thể không phát hiện chút tổn hao nào lý khai. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục không nói gì, chỉ là cười. Ở hai cái binh vệ kéo lôi hạ, Trương Ninh bị hướng về cái kia trong cửa sắt kéo đi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Trương Ninh giống to. Lý Mục cười ha ha. Tiếng cười kia ở Trương Ninh trong hai, như ma quỷ cười gằn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Khoảng chừng thời gian một chung trà sau. Nhức mắt trong ánh mắt, Trương Ninh trầm mặc. Hắn tức giận trong lòng, đã sớm tan thành mây khói. Trên tay chân xiềng xích, cũng đã chết hồi. Hắn đứng địa phương, cũng là nhà tù ở ngoài. Nói cách khác, hắn tự do rồi. Huyện Tôn Đại Nhân nói, ngươi ở Thái Bạch huyện thành bên trong, không có ác tích, y theo đế quốc luật pháp, không thêm trừng phạt, có thể tự động rời đi. Một tên trẻ tuổi binh vệ nói tới Lý Mục biết hàng, trên mặt sẽ hiện ra tự hào thêm chấn định vẻ mặt, nhìn Trương Ninh, nói, ngươi muốn ở thời gian một nén nhang bên trong, ly khai thị trấn, Huyện Tôn Đại Nhân nói, khoảng thời gian này Thái Bạch huyện thành, cũng không hoan nghênh người trong giang hồ. Trương Ninh cơ giới gật gật đầu. Hắn cũng không thể nói được mình lúc này là tâm tình gì. Nhưng mấy ngày nay phát sinh tất cả, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái trùng kích cực lớn. Hắn còn rối giống như địa hướng về di chuyển. Đi mấy bước. Hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, Vương Sung. Chính là mới vừa rồi bị mang vào cửa sắt cái kia hổ nha tông cao thủ, hắn cũng bị thả đi sao? Tuổi trẻ binh vệ gật gật đầu, nói, đi rồi. Bất quá, Vương Sung ở trong thành có ác tích, mặc dù là tiểu ác, nhưng cũng nhất định phải tiếp bị trừng phạt, nộp đầy đủ phạt tiền phía sau, đã rời đi. Quả thế, nguyên lai Vương Sung cũng không có chết. Được trả lời như vậy, không biết tại sao, Trương Ninh trong lòng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thái Bạch huyện chủ Lý Mục nói người thắng trận có thể không phát hiện chút tổn hao nào ly khai, nhưng kỳ thật vẫn chưa nói người thất bại nhất định phải chết, chẳng qua là lúc đó, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, bọn họ theo bản năng mà sinh ra liên tưởng không tốt, tưởng người thắng sinh người thua chết. Bây giờ suy nghĩ một chút thời khắc cuối cùng, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục cười ha ha tiếng, cẩn thận dư vị, kỳ thực trò đùa dai thành phần càng nhiều, mà cũng không phải là như lúc đó hắn cho là cái kia loại mất trí giữ tợn hung hăng. Trương Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc trời hết sức lam. Ánh sáng mặt trời rất sáng. Không khí ấm áp. Có lẽ là ta lui ra Thiên Long Bang thời điểm. Tim của hắn đầu, toát ra ý nghĩ như thế. 10 năm qua, chém giết tranh cướp, hư danh giả lợi, chỉ là vì người khác bán mạng mà thôi. Thế nhưng, cũng phải nhớ, từng có lúc, ta cũng có một hành hiệp trượng nghĩa anh hùng mộng à, vì sao bây giờ đã biến thành một cái ỷ thế hiếp người đồng lõa. Trương Ninh lần này đúng là cả người mồ hôi đầm địa. Hắn sinh ra một loại phát ra từ ở linh hồn run rẩy cùng nghĩ lại. Ban đầu tâm A. Ta ban đầu tâm, là lúc nào vứt đây? Đống nhiên tỉnh ngộ trong đó, hắn đột nhiên rất muốn khóc. Có thể, chân chính ánh đao bóng kiếm, ngạo khiếu thiên địa, hành hiệp trưởng nghĩa, vung kiếm thiên ngai, đó là cho Thái Bạch huyện chủ Lý Mục cái kia loại thiên tài tuyệt thế nhóm chuẩn bị sinh hoạt đi, mà ta. Kém quá xa à, vì sao phải trong giang hồ không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu cạnh tranh một cái tên tuổi đây? Trương Ninh trong lòng, nảy sinh ý lui. Thật lạc đường chưa xa, cảm thấy nay là mà hôm qua không phải. Vừa nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy thiên địa rộng rãi, có một loại trước nay chưa có ung dung. Vị tiểu huynh đệ này, nếu như có thể mà nói, xin chuyển cáo Tiên Tôn Đại Nhân, ngày sau trong trốn giang hồ, lại không yến tử đào Trương Ninh cái này người. Nói xong, dưới ánh mặt trời, hắn bước nhanh rời đi. Chương 64, vơ vét. Ha 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 ha. Lý Mục bật cười nước mắt. Kinh sợ bức. Hắn chỉ vào quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Vân Long kiếm Mục Nhân Long. Nói thật, hắn không nghĩ tới, cái số này xưng Tây Bắc Võ Lâm đạo tứ khoái kiếm một trong, cùng Đông Phương kiếm, Khâu Tử Hàm cùng Cao Thịnh Bằng là huynh đệ kết nghĩa Vân Long kiếm Mục Nhân Long, dĩ nhiên nhát gan đến rồi trình độ như thế này, bị kéo tra tấn phòng tối ngay lập tức, liền quy trên mặt đất, hồn vía lên mây địa xin tha. Trong phòng tối binh vệ nhóm, nhìn Mục Nhân Long, trên mặt cũng lộ ra mũi thở vẻ. Trước hôm nay, những người này hay là bọn hắn trong lòng đại hiệp, là cao nhân, là bọn hắn hâm mộ mà muốn trở thành đối tượng. Nhưng là bây giờ, binh vệ nhóm đột nhiên cảm thấy, cái gọi là giang hồ các hảo hán, cũng chẳng qua là một ít phàm thân thể tục thai mà thôi, cùng bọn họ trong tưởng tượng cái kia loại ngạo khiếu núi rừng, kiếm đảm cầm tâm cao nhân hình tượng, thật sự là cách biệt quá xa. Mà như Mục Nhân Long đồ đệ, thì lại càng là liền bọn họ những người bình thường này cũng không bằng. Đứng ở Mục Nhân Long bên người Minh Tâm kiếm Cao Thịnh Bằng, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ, nhưng cũng hạ thấp xuống đầu, không có đi trách cứ Mục Nhân Long. Bởi vì hắn trong lòng cũng vô cùng e ngại. Ở hắn cùng Mục Nhân Long bị kéo vào được trước, trong quá khứ 3 canh giờ thời gian trong, bị giam tiến vào huyện Nha trong đại lao người trong giang hồ, đã có 56 vị hợp khí cảnh cao thủ, bị đẩy vào căn này tra tấn trong phòng tối, đồng thời lại cũng không có đi ra. Trong đại lao giang hồ các hảo hán, xuyên thấu qua tra tấn phòng tối khe cửa, có thể lờ mờ nghe được gào thét cùng thanh âm đánh nhau, còn có các loại kêu rên, kêu thảm thanh âm, cũng ở lỗ chìa khóa chờ trong khe hở chuyển tới. Những thanh âm này lờ mờ có thể nghe, không phải rất rõ ràng. Nhưng này đã đầy đủ bị giam ở bên ngoài người trong giang hồ sản sinh liên tưởng, đồng thời lâm vào vực sâu như thế trong sự sợ hãi. Càng nghĩ càng sợ càng không nhịn được nghĩ. Hoảng sợ, ở trong tưởng tượng không ngừng phóng đại, đem tất cả mọi người nhân chìm. Mỗi một lần, có người bị từ nhà tù trong đám người kéo ra ngoài, tâm trí kiên định giả đều sẽ run rẩy, có người hướng về quen nhau đồng bạn lưu lại di ngôn, cũng có người lớn tiếng chửi bới Lý Mục, càng có người liều mạng dãy rủa, gào khóc thảm thiết, như tận thế giáng lâm giống như vậy, bị sợ vỡ mật. Mà những này làm cho hệ nhân trung, liền có vài vị ở Tây Bắc giang hồ đến trên lấy thủ đoạn độc ác gâm ngoan cứng rắn nhân vật. Tử vong trước mặt, những người này tan vỡ so với người khác càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, Cao Thịnh Bằng có thể thật sâu lý giải lúc này Mục Nhân Long trò hề. Trên thực tế, như không phải sâu trong nội tâm cuối cùng một tia lý trí cùng tôn nghiêm để hắn run rẩy đứng, chỉ sợ là hắn cũng đã ngã quỵ ở mặt đất yêu tù. Lý Mục ngồi ở đại án phía sau, cắn hạt dưa, ăn dưa hấu, khuôn mặt xem thường. Hắn liếc mắt ra hiệu. Có binh vệ đem hai thanh trường kiếm, nhét vào Minh Tâm kiếm cùng Vân Long kiếm trước mặt hai người. Người thắng, có thể sống. Lý Mục phun ra hai viên hạt dưa mới nói. Mục Nhân Long ngẩn người một chút, lập tức chó điên như thế xông lại, cướp được một thanh kiếm, không chút lưu tình hướng về Cao Thịnh Bằng đâm đi qua. Mà cơ hồ là ở đồng thời, Cao Thịnh Bằng cũng cướp được một thanh kiếm. Chen, lưỡi kiếm va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe. Ngươi dĩ nhiên đối với ta xuất kiếm. Mục Nhân Long ngẩn ra, gào thét, nói, ta là của ngươi tam ca, ngươi dĩ nhiên. Ta không xuất kiếm, lẽ nào đứng cạnh bị ngươi cái này rất sợ chết kẻ nhu nhược đâm chết hay sao? Cao Thịnh Bằng cười gằn. Vì Lý Mục trong miệng cái kia một cái sống tử, hai người đều lột xuống trong ngày thường kết nghĩa nghĩa khí, lẫn nhau trào phúng, nơi nào còn như là huynh đệ, so với kẻ thù càng ác hơn càng hung, hận không thể một kiếm liền đem đối phương đâm cái lỗ thủng. Hai người đều là Tây Bắc Võ Lâm đạo trên nổi danh khoái kiếm thủ, lấy nhanh đánh nhanh, trong phòng tối, kiếm ảnh còn như chớp giật đến về ngang dọc, kiếm khí gào thét, lưu quang sinh diệt, lít nha lít nhít còn như lôi đình giáng lâm giống như tiếng kim loại va chạm, gõ tra tấn trong phòng tối mỗi người màng hai. Chiến đấu dị thường khốc liệt. Rất nhanh, Mục Nhân Long cùng Cao Thịnh Bằng trên người, đều bị tổn thương. Hai người kết nghĩa làm huynh đệ, trong ngày thường cũng không thiếu được luật bàn, đối với nhau kiếm thuật, biết sơ lược, bởi vậy đánh cực kỳ khốc liệt, đều phụ tổn thương, nhưng đều tránh ra đối phương chiêu thức trong vết thương chí mệnh, cả người đấm máu, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mục Nhân Long Vân Long Tam Hiện kiếm pháp, cùng Cao Thịnh Bằng Minh Tâm Vấn Ý kiếm pháp, đều là bát phẩm kiếm pháp trong đỉnh cao chiến kỹ. Đích thật là nếu so với trước kia cái kia chút người trong giang hồ thi triển chiến kỹ cao minh nhiều lắm. Lý Mục liền dưa hấu đều đặt ở một bên không ăn, hạt dưa cũng không cắn, nhìn hết sức cẩn thận. Tuy rằng hôm nay ở võ đài chiến trong quá trình, Lý Mục có thể một cái tát đập ngất này hai đại khoái kiếm thủ, nhưng khi đó bởi vì Lý Mục tốc độ, sức mạnh, phản ứng hoàn toàn nghiền ép bọn họ, cũng không có nghĩa là Lý Mục ở võ đạo trình độ, lý luận trình độ cùng chiến kỹ tu luyện phương diện, so với hai người kia cường. Lý Mục ưu thế ở chỗ sức mạnh, tốc độ cùng phản ứng. Mà hắn thế yếu, chính là ở chiến kỹ. Nếu như đụng tới cụ có tương đồng sức mạnh, tốc độ kẻ địch, cái kia Lý Mục liền sẽ ở thế yếu. Đối với cái này một chút, hắn biết rõ. Hơn nữa, lúc trước ở địa cầu thời điểm, Lão Thần Côn từng không chỉ một lần đã nói, chiến kỹ rất trọng yếu. kỹ xảo tôi luyện đến mức độ nhất định, gần như quy tắc cùng đại đạo. Đây chính là cái gọi là kỹ năng gần như là đạo. Coi như là lão thần côn trong miệng tiên nhân, cũng rất coi trọng kỹ thuật đánh nhau tu luyện, các loại tiên pháp, tiên thuật các loại, có thể tăng cường tiên nhân sức chiến đấu, là lấy yếu thắng mạnh con đường duy nhất. Lý Mục ý nghĩ, rất đơn giản. Hắn muốn từ linh cơ sở làm lên, từ không đến có, đến rèn luyện mình chiến kỹ con đường. Quá trình này, đương nhiên phải có lấy làm gương, có mô phỏng theo, chỉ có thật nhiều tích lũy, từ đơn giản đến phức tạp, từ cạn tới sâu, mới năng lượng biến gây nên biến chất. Đây là sơ trung chính trị trên lớp chủ cột nhất triết học lý luận. Vì lẽ đó, hắn đem nhiều như vậy cao thủ giang hồ, nhốt lại. Một phương diện đương nhiên là muốn trừng phạt kinh sợ bọn họ, để cho bọn họ vì chính mình ở Thái Bạch huyện thành trong làm ác trả giá thật lớn. Một khác phương diện, thì lại là thông qua phương thức này, đến học tập quan sát những người này võ đạo chiến kỹ, phong phú võ đạo của mình tầm mắt, đến tăng lên chính mình, khai sáng ra thuộc ở võ đạo của mình chiến kỹ con đường. Này có chút giống là trên địa cầu Kim Dung lao ra tử tiểu thuyết võ hiệp ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, nữ chủ Triệu Mẫn giam cầm bảy đại phái cao thủ võ lâm, buộc bọn họ truyền thụ võ nghệ phương pháp. Trên thực tế, Lý Mục cũng đích xác là bị trong tiểu thuyết đoạn này tình tiết ảnh hưởng. Mà sự thực chứng minh, cái này thi pháp là chính xác. Thông qua bất đồng cao thủ võ lâm chém giết, Lý Mục trong đầu, liên quan với võ đạo kỹ thuật đánh nhau tư duy cùng nhận thức, đang nhanh chóng tăng lên. Đặc biệt là này mạnh mẽ khoái kiếm thủ giao thủ, hết sức đặc sắc. Hai bộ kiếm pháp chiến kỹ, cao minh thâm ảo. Lý Mục nhìn rất chăm chú, hết sức nhập thần. Hắn cả người linh hồn, phảng phất đều chìm đến chàng chém giết này bên trong, như mới biết yêu thiếu nam, thấy được chính mình tâm nghi nữ thần hướng mình chân thành đi tới như thế, cả người đều ngây dại. Đúng lúc này, xèo, xèo, hai đạo kiếm quang, hóa thành thiểm điện, hướng về Lý Mục ám sát mà tới. Đang quyết đấu trong Mục Nhân Long cùng Cao Thịnh Bằng, đột nhiên không hẹn mà cùng đối với nhập thần bên trong Lý Mục ra tay. Này hai kiếm, không thể nghi ngờ là hai người từ khi tiến vào tra tấn trong phòng tối mạnh nhất đáng sợ nhất hai kiếm. Mà Vân Long kiếm Mục Nhân Long cùng Minh Tâm kiếm Cao Thịnh Bằng, cũng trong nháy mắt này, tóe ra chính mình mạnh nhất thực lực. Chết! Giết! Hai người phía trước tất cả, đều là đang diễn trò. Diễn trò mục đích, chính là vì một cái chớp mắt này cơ hội. Nhưng mà, ngay ở kiếm quang lâm thân thể trong nháy mắt, Lý Mục nhưng làm như sớm đã có chuẩn bị, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trên ghế thái sư. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở giá binh khí bên cạnh, trong tay đã có thêm hai thanh kiếm. Trình diễn không sai, đáng tiếc giết không được ta. Lý Mục khẽ mỉm cười, nhu thân mà lên. Hai tay hắn sử dụng kiếm, tay trái là Vân Long Tam Hiện kiếm pháp, mà tay phải nhưng là Minh Tâm Vấn Ý kiếm pháp, trái phải bất đồng, hai thanh kiếm đồng thời công về phía Mục Nhân Long cùng Cao Thịnh Bằng. Vừa bắt đầu, Lý Mục còn có chút mới lạ. Nhưng rất nhanh, hai cái tay xuất kiếm, trở nên càng ngày càng thành thạo nhanh chóng. Len ken chen. Lôi đỉnh mùa tung, kiếm quang va chạm. Một thời gian uống cạn chén trà phía sau, Mục Nhân Long cùng Cao Thịnh Bằng trên mặt, xuất hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Hai người vẻ mặt, đều như là gặp ma. Lý Mục thi triển, đúng là bọn họ độc môn kiếm pháp, hơn nữa càng ngày càng cao minh, từ từ đã vượt qua bọn họ, kiếm chiêu biến hóa chi tinh xảo, dùng chiêu thời cơ, nắm chặt lô hỏa thuần thanh, khác nào đắm chìm trong đó vài chục năm như thế. Hơn nữa, hai tay hắn song kiếm, dùng là bất đồng kiếm pháp. Một người đồng thời triển khai hai bộ kiếm pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng một mực hiệu quả kỳ giai, phảng phất là phân thân trở thành hai người như thế. Len ken. Hai tiếng vang lên giòn giã. Mục Nhân Long cùng Cao Thịnh Bằng kiếm trong tay, đồng thời buông tay bay ra. Hai người gào lên đau đớn, bưng dạn nước hổ miệng, bước ra lui nhanh. Ha ha ha, trên giây chiếm được cuối cùng cảm thấy cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Lý Mục cười ha ha, lại bắt đầu loạn ngầm trên địa cầu thơ cổ đem chứa bước. Bất quá. Quan sát tìm hiểu, cùng chân chính giao thủ này chiêu, đích thật là cảm thụ bất đồng. Cùng hai đại cao thủ giao thủ phía sau, hắn đối với Vân Long Tam Hiện kiếm pháp cùng Minh Tâm Vấn Ý kiếm pháp nắm giữ, mới xem như là chân chính đến rồi no đủ thuần thục cảnh giới. Mục Nhân Long hai người, mặt như màu đất, lòng như cho nguội. Đây cũng không phải là tài nghệ không bằng người vấn đề. Là toàn phương vị, không chết sừng, triệt để tính, căn bản tính nghiên ép. Chúng ta vấp ngã, ngươi động thủ đi. Huynh đệ chúng ta không lời nào để nói. Hai người nhìn nhau mà đứng, trên mặt đã không có trước cái kia hướng về cũng vậy cửu thị, vẻ mặt trở nên ung dung lên, nếu diễn kịch chưa có dùng, đây cũng là không cần diễn, Tây Bắc võ lâm đạo trên tứ khoái kiếm, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, há lại sẽ thật sự huynh đệ tương tàn. Yêu, huynh đệ tình thâm a, ha ha, ta ghét nhất chính là các ngươi loại này người, nói thật, giống là các ngươi loại này tự xưng là hiệp nghĩa, nhưng ánh mắt hẹp hòi làm họa quốc gương dân sự tình, nhưng một mực xương đầu còn thật cứng rắn rất rưỡi. xử lý, thật sự chính là để cho người nhức đầu đây. Lý Mục đối với hai người kia, như cũ cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tây Bắc võ lâm đạo trên anh hùng các hảo hán, không người nào là giết người như ngóe, trên tay không có dính quá người vô tội huyết. Bọn họ chỉ vì chính mình sảng khoái, chỉ vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, giết chóc không biết phàm phàm. Như là Mục Nhân Long cùng Cao Thịnh Bằng, huyện nha bắt được trong tài liệu cũng có đánh giá, không phải là cái gì người tốt, ở Thái Bạch huyện thành bên trong mấy ngày nay, tuy rằng không có trực tiếp giết chóc bình dân, nhưng cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn không có thời gian này cùng tinh lực, hơn nữa còn dung túng thủ hạ ở trong thị trấn đánh cướp, cùng tự mình ra tay không khác. Cho gia tộc của các ngươi viết thư, mỗi người bắt phẩm chiến kỹ hai bản, tiền chuộc hoàng kim một vạn lượng, hoặc là hối đoái vì là đồng giá lương thực, đến Thái Bạch huyện thành chuộc người, bằng không, các ngươi ở nơi này trong đại lao, ở tù dục xương đi. Lý Mục chỉ bên cạnh bàn. Đây chính là hắn biện pháp cuối cùng. Chặt đẹp một bút. Cuối cùng, ở Lý Mục y bức lợi dụ bên dưới, hai thanh khoái kiếm đều viết thư nhà. Lý Mục phái người cầm thư nhà đi trạm dịch truyền tin. Sau đó, hai người bị một lần nữa tròng lên tính chất đặc biệt còng tay xiềng chân, ép xuống. Nặng như vậy phạm, Lý Mục đương nhiên sẽ không giống là thả Trương Ninh, Vương Sung như vậy, nhẹ nhàng như vậy liền để cho bọn họ ly khai. Sau đó, khoảng chừng thời gian một ngày một đêm bên trong, Lý Mục làm giống nhau sự tình. Liền ngay cả Kình Thiên Thiết Thủ Thiết Chấn Đông cùng Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm, cũng đều khó thoát thai ách như vậy, bị Lý Mục buộc đánh một hồi, chiến kỹ bị học, sau đó bị buộc viết thư nhà, khẩn cầu người nhà mang theo kết sủ tiền chuộc đến chỗ người. Đương nhiên, loại này cự đầu cấp nhân vật, tiền chuộc nhất định là đắt tiền nhất. Chương 65, hình tượng mới. Ta cảm giác mình có chút già nua rồi. Lý Mục đứng ở trước gương. Trà tấn trong phòng tối, có một mặt thợ khéo hoàn hảo xích lớn tấc gương đồng, hầu như chiếm cứ phòng tối phía tây vách tường một nhiều hơn phân nửa. Đây là giám ngục trưởng Chân Mánh thiết kế. Nghe đồn Chân Mánh ở tra tấn phạm nhân thời điểm, sẽ để phạm nhân thông qua này mặt gương đồng, đến tinh tường nhìn thấy chính mình bị tra tấn quá trình cùng hình tượng. Hắn cho rằng, phương thức này, có thể đánh đổ phạm lòng người phòng tuyến, để cho ý chí tan vỡ. Trước Lý Mục không thế nào chú ý tới tấm gương này. Lúc này, trên căn bản đã động tác võ thuật tất cả hợp khí cảnh cao thủ võ lâm phía sau, liền Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm cùng Thiết Thủ Kình Thiên Thiết Trấn Đông, cũng giống là đang hoàn thành lão sư bài tập học sinh tiểu học như thế, ngoan ngoãn nằm úp sấp ở bàn trước mặt viết chuộc sách, kế hoạch triệt để hoàn thành, tâm tình của hắn thanh tĩnh lại. Ăn xong rồi trên bàn cuối cùng một nha dưa hấu cùng một viên hạt dưa phía sau, Lý Mục liền chú ý tới này mặt gương đồng. Đứng ở trước gương đồng, Lý Mục phát hiện, tóc của chính mình có chút dài, hơn nữa có chút râu ria sồm sàm. Ở cái này âm trầm trong đại lao, chờ đến thời gian hơi dài a. Hiệu quả cùng ở địa cầu thời gian thức đêm xem bóng chơi game như thế, hơn nữa muốn càng thêm tiêu hao tâm thần. Hắn đưa tay ra mời vương người. Cái này dị thế giới võ đạo trên tinh cầu, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều để tóc dài, có bất đồng riêng phong cách búi tóc tiểu tóc, cùng Trung Quốc cổ đại rất giống nhau, rửa mặt lên phi thường lao lực, còn làm lỡ thời gian. Lý Mục đi tới tinh cầu này, đã có mấy tháng thời gian, cũng có lẽ là bởi vì tu luyện tiên thiên công sinh cơ rồi rào thể chất tăng cường nguyên nhân. Tóc dài rất nhanh, đã dài quá vai. Tóc quá dài, không thoải mái a, quản lý lên hết sức khó khăn. Khoảng thời gian này tới nay, kỳ thực Lý Mục trong cuộc sống rất nhiều thói quen nhỏ, còn vẫn duy trì địa cầu lúc truyền thống. Không bằng chính mình hớt tóc một cái. Lý Mục trong lòng nhô ra như vậy một ý nghĩ, ánh mắt sáng lên. Đúng đấy, ta chỉ là một người ngoài hành tinh mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là ở này hai cái tinh cầu dừng lại mấy chục năm mà thôi, cần gì phải hòa tan vào a. Anh em ta sớm muộn cũng là về địa cầu đi làm siêu nhân A. Động lòng không bằng hành động. Chen. Lý Mục ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng từ giá binh khí trên, lấy xuống chuôi này từ Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm trong tay đoạt lại danh kiếm chính Dương Kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vừa bị buộc viết xong chuộc nhân ra sách Đông Phương Kiếm cùng Thiết Trấn Đông, sắc mặt đều biến đổi. Đốt. Lẽ nào Lý Mục muốn giết bọn hắn diệt miệng? Tài vật còn không có co vơ vét đến liền muốn giết con tin. Quá cầm thú chứ. Lý Mục không thèm để ý này hai cái nơm nớp lo sợ con tin. Hắn cầm kiếm, đi tới gương đồng trước mặt, chính mình cho mình cắt tóc. Bây giờ Lý Mục, đối với mình tứ chi khống chế, đã đến một cái mức lô hỏa thuần thanh, cho mình cắt tóc, hoàn toàn nói đúng là đến bắt giữ, cực kỳ đơn giản. Chính Dương kiếm cực kỳ sắc bén, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Theo Lý Mục động tác, một đoàn đoàn tóc dài đen nhánh, rớt xuống đất mặt. Đông Phương Kiếm Tâm, đều ở đây nhỏ máu. Khuôn mặt sỉ nhục vẻ. Đây chính là chính mình hao tốn vô số tâm huyết mới lấy được danh kiếm A, không biết chém Tây Bắc võ lâm đạo trên biết bao anh hùng hào kiệt, hiện tại, lại bị đại ma vương Lý Mục dùng để cạo đầu. Mà Thiết Chấn Đông càng là gương mặt nghi hoặc. Thái Bạch huyện chủ đây là muốn làm gì? Tại sao muốn chém xuống tóc của chính mình? Chẳng lẽ là muốn cạo đầu xuất ra sao? Chốc lát phía sau, Lý Mục thổi rơi chính dương kiếm trên một ít phát tra, hài lòng nhìn trong gương chính mình. Lông tấc. Địa cầu thời đại hắn thích nhất kiểu tóc. Ngắn ngủn phát tra, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, cực dễ quản lý. Ha ha, không sai, cứ như vậy, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta lúc ngủ đem kiểu tóc ép rối loạn. Lý Mục đối với hắn cái này mới tạo hình, cực kỳ thỏa mãn. Ở tu luyện chân võ quyền cùng tiên thiên công phía sau, hắn cả người tinh khí thần, còn có hình thể, đều có to lớn tăng lên, so với ở địa cầu thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu lần. Hắn hướng về gương đồng trước mặt vừa đứng, xuất hiện ở trong gương đồng trẻ tuổi tiểu ca, đẹp trai bức người, anh khí bừng bừng, ngũ quan đoan chính, tuy rằng không phải cái kia loại tinh xảo tới cực điểm nhắn nhủi cùng tuấn dật, nhưng tràn đầy nam nhân dương cương vẻ đẹp, cũng không thiếu một loại linh tú khí. Ha ha, nhan sắc đẳng cấp tăng lên. Lý Mục rất hài lòng xếp đặt mấy cái bọc sở. Chen. Trường kiếm trở vào bao. Ồ, chuộc sách đều viết xong. Lý Mục xoay người lại, nhìn về phía nằm ở mộng bức trong trạng thái Đông Phương Kiếm cùng Thiết Chấn Đông, cười hì hì từ trên bàn dài đem hai người chuộc sách đều lấy tới, nhìn kỹ một chút, biểu thị rất hài lòng. Được rồi, tiếp đó, ở các ngươi tông môn cùng gia tộc không có biểu hiện ra thành ý phía trước trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng phải ở huyện này nha trong đại lao đợi. Thái Bạch huyện là huyện thành nhỏ, cằn cỗi hoang vu, sản vật không đủ, vì lẽ đó ẩm thực gì gì đó, có thể sẽ không quá tốt quá đủ, hai vị đại hiệp, liền hơi hơi tha thứ một chút. Lý Mục biểu tình cười hết mắt, giống như là một con mới từ gà trong vòng thắng lợi trở về Hoàng Thử Lang. Nói thật, bất kể là Đông Phương Kiếm vẫn là Thiết Chấn Đông, đều không thể đem trước mắt như vậy một cái tham lam gian thương như thế ra hỏa, cùng trước đây không lâu cái kia thần dũng vô địch mạnh mẽ vô cùng Thái Bạch huyện chủ liên hệ tới. Cái này Thái Bạch huyện chủ, thật sự là quá kỳ lạ rồi. Hả, đúng rồi, từ thô tục nói phía trước đầu A, chạy trốn một lần, cắt ngang một chân. Vì lẽ đó, ta khuyên hai vị tốt nhất không nên nỗ lực chạy trốn, cũng không muốn thử đổ kích động những người khác chạy trốn, chạy mất một cái, ta đều sẽ cảm giác được đau lòng. Dù sao, các ngươi mỗi người, đối với ta mà nói, đều có to lớn giá trị. Lý Mục nói là lời nói thật lòng. Hiện tại những này bị đoạn lưu lại cao thủ võ lâm, ở trong mắt hắn, chính là núi vàng núi bạc A. Tướng này là hắn đi tới nơi này cái võ đạo tinh cầu phía sau, chân chính trên ý nghĩa thủng thứ nhất kim A. Mặt đối với Lý Mục uy hiếp, Đông Phương Kiếm cùng Thiết Chấn Đông đều phẫn nộ mà không nói gì. Bọn họ chưa từng bị loại này khí A. Sớm biết như vậy, đánh chết bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không đến Thái Bạch huyện thành tập hợp náo nhiệt này A. Trong khi nói chuyện, cửa sắt mở ra. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh cùng giám ngục trưởng Trần Manh đi vào. Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Lý Mục nhìn về phía hai người. Bị đoạn lưu lại cao thủ võ lâm sắp xếp, đương nhiên không thể khinh thường, nếu không sẽ bị chạy trốn, trước đều là giao cho hai người kia đi sắp xếp. Toàn bộ đều sắp xếp thỏa đáng. Phùng Nguyên Tinh nói. Bảo đảm bọn họ bất cứ người nào, cũng sẽ không chạy trốn. Trần Mạnh hết sức tự tin nói. Lý Mục hài lòng gật gật đầu. Phùng Nguyên Tinh thông qua một quãng thời gian rất dài, mới xem như là lấy được sự tin tưởng của hắn. Mà cái này Trần Mạnh. Tựa hồ là trong xương thì có một loại để người tín nhiệm trầm ổn khí chất, giống nhau lời, từ trong miệng hắn nói ra, rõ ràng muốn so với người khác càng có sức thuyết phục. Được rồi, đem hai vị này đại hiệp tiếp tục chờ đợi, cực kỳ trông giữ, nhớ kỹ đừng để cho bọn họ ăn quá no à, không còn khí lực mới không có chạy trốn. Ha ha! Lý Mục xấu tính. Hắn cảm giác mình đều sắp có một loại khi đại ma vương có vẻ. Đúng rồi, còn có một việc tình, đại nhân. Ngài mấy ngày trước đây nói trang phục như thế kia, tiểu nhân đã trải qua sai người làm xong. Phùng Nguyên Tinh cười định. Hắn vung tay lên, để phía sau hai cái binh vệ, dơ lên một cái dương nhỏ đi vào. Mở cặp tắp ra, bên trong chứa là mười mấy món phong cách kỳ lạ mềm quần áo vải, lấy màu trắng làm chủ. Trên địa cầu phong cách quần áo, quần, trường bào, cổ phong ủng, đều là tràn đầy hiện đại Trung Quốc nguyên tố gió trang phục. Lý Mục ngẩn ra. Hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn là rất nhanh hiểu được. Cái này Phùng Nguyên Tinh, đúng là một cái siêu cấp quỷ lịnh bợ A. Trước đó vài ngày, cơm trưa thời gian, chính mình cùng hai cái tiểu thư đồng nói chuyện phiếm đánh giám, trong lúc vô tình nói tới ăn, mặc, ở, đi lại, nhịn không được nói tới một ít liên quan với trên địa cầu phục sức lý niệm, hơn nữa xuất phát từ đối với địa cầu nhớ nhung, Lý Mục không nhịn được nhiều nói một chút. Lúc đó, Phùng Nguyên Tinh cũng ở tại chỗ. Không nghĩ tới, cái này Phùng Nguyên Tinh vẫn có một người có quyết tâm. Hắn không chỉ có đem chính mình nhất thời theo miệng nói chuyện nhỏ này, trong bóng tối nhớ rồi, thật vẫn phái người đi cắt chế. Lý Mục tiện tay lấy ra một cái áo khoác. Màu trắng áo choàng, tạo hình cực kỳ đơn giản, nhưng có địa cầu công nghiệp gió cắt lý niệm, ở ngoài quan sát đơn giản chất phác, thợ khéo nhưng vô cùng tinh xảo, cùng trên địa cầu hiện đại Trung Quốc nguyên tố gió trường bào rất giống nhau. Có thể thấy được Phùng Nguyên Tinh đích thật là dụng tâm nghĩ. Cùng bây giờ Lý Mục trên người mặc đạo bào so với, loại này cổ phong trường bào mặc thoát lên càng dễ dàng, không có nhiều như vậy bừa bộn dây buộc, cũng không cần áo lót áo khoác tầng tầng bộ, đối với Lý Mục này một người lười tới nói, đích thật là không thể thích hợp hơn. Hơn nữa, to nhỏ nhỏ bé, hoàn toàn là dựa theo Lý Mục thân hình đến cắt. Có lòng. Lý Mục thẳng thắn trực tiếp ở trước gương đồng đổi lại cái trò này trường bào quần cung ủng. Cả người rực rỡ hẳn lên. Phối hợp Lý Mục tóc ngắn, bộ trang phục này tạo hình, ở trong mắt những người khác, có thể nói là kỳ trang dị phục, nhưng đối với Lý Mục tới nói, cũng không so với thỏa mãn, loại trang phục này để hắn trong hoàng hốt, có một loại về tới địa cầu cảm giác, tuy rằng không phải Âu phục thẳng ống quần, nhưng lại có thể phát họa lên hắn rất nhiều liên quan với địa cầu vẻ đẹp hồi ức. Trong gương đồng, cái kia một thân hiện đại Trung Quốc cổ phong phục sức thiếu niên, tỏa ra này một loại tà mị khí tức quái dị, đơn giản chất phác, có một loại không rõ đạo vận. Ngươi làm rất tốt. Lý Mục rất hài lòng vỗ vỗ Phùng Nguyên Tinh bả vai. Lại như vậy một cái quỷ nịnh bợ tại người một bên, thật sự chính là một sự hưởng thụ a. Huyện trưởng đại nhân cảm giác mình sắp bị hủ thực. Phùng Nguyên Tinh thụ sủng nhược kinh. Tuy nói đây là hắn hữu tâm ngã hoa, nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Chính mình như vậy một cái thoát máy móc thủ xảo giống như cái vặt, dĩ nhiên thu được huyện tôn đại nhân long trọng như vậy tán thưởng, này để hắn càng thêm kiên định tâm tư, nhất định phải từ các loại chi tiết nhỏ phương diện nhiều động tâm, đến giành được chiếm được càng nhiều Lý Mục tán thưởng. Mà một bên Chân Mãnh, thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Bất quá, hắn như cũ giữ vững phong cách của chính mình, không nói lời nào. Hắn chẳng lẽ không muốn lấy được huyện tôn đại nhân trọng dụng sao? Dĩ nhiên không phải. Trước đó, hắn sở dĩ một con cũng không có ở Lý Mục trước mặt đi soạt mặt, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn thăng quan phát tài, mà là bởi vì hắn cảm giác mình không có tư bản, không quen ngôn từ, không có tài lực, không có nhân mạch. Ngoại trừ quản lý phạm nhân, thẩm vấn phạm nhân ở ngoài, không còn gì khác, đi vào soạt mặt cũng là tòi công. Bất quá, chuyện hôm nay hết, Chân Mãnh nhạy cảm địa cảm giác được, huyện tôn đại nhân đối với mình cảm thấy, tựa hồ vô cùng tốt. Hắn ý thức được, cơ hội của chính mình đến rồi. Thế nhưng, hắn cũng rất rõ ràng, chính mình cùng khéo léo Phùng Nguyên Tinh bất đồng. Phùng Nguyên Tinh cái trò này, chính mình muốn học cũng học không được. Muốn có được đại nhân tín nhiệm cùng trọng dụng. Vậy cũng chỉ có thể là thông qua chính mình chân chính bản lĩnh cùng năng lực. Trước mắt nhiều như vậy cao thủ võ lâm bị đặt ở trong đại lao, chính là một cơ hội to lớn. Chỉ phải bảo đảm những người này không có chạy trốn, thuận lợi song thành đại nhân ý chí, coi như là nắm chắc cơ hội này. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Cuối cùng, Đông Phương Kiếm cùng Thiết Chấn Đông hai người, mang theo sỉ nhục cùng khó có thể lý giải được tâm tình, bị dẫn theo xuống. Lý Mục thẳng thắn ở gương đồng trước mặt, cẩn thận lĩnh hội này một thân quần áo mới. Lại ngay trước mặt Phùng Nguyên Tinh, nói ra rất nhiều ý kiến. Ngươi tìm người thiết kế xong bản vẽ, nắm đến để ta xem qua, thông qua phía sau, dùng cái kia màu xanh biếc ra dán, đến tiêu trừng phạt cắt thành vì là bộ đồ mới, sẽ càng thêm dùng bền một chút, đương nhiên, phổ thông vải vóc cũng phải, càng nhiều càng tốt. Ngược lại lão tử bây giờ là huyện trưởng, nhiều chuẩn bị mấy bộ quần áo, không quá phận chứ. Tuy rằng loại này quần áo, ở người của thế giới này xem ra, hay là cùng người địa cầu nhìn rết ngựa rất không hề khác gì nhau. Thế nhưng, mặc kệ nó, lao tử vui vẻ là được rồi. Từ nay về sau, đây chính là nắm ở cái thế giới này hình tượng mới. Lý Mục trong lòng đắc ý. Phùng Nguyên Tinh từng cái lao ghi ở trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Ầm. Đại môn bị mở ra. Thì nhìn Mã Quân Võ một thân máu tươi địa xung tới. Đại nhân, không xong. Có cao thủ võ đạo xung kích huyện nhà, tổn thương chúng ta không ít huynh đệ, Minh Nguyệt bị cướp đi. Cái gì? Lý Mục nghe vậy, sắc mặt kỳ biến. Làm sao sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Đây là nội bộ mâu thuẫn nữa à? Lẽ nào lao tử hôm nay ở đại hội võ lâm trên biểu hiện, còn chưa đủ kinh sợ những này giang hồ trống đốc? Người nào làm ra? Lý Mục nói, liền hướng đại lao ở ngoài đi đến. Trước tiên đuổi về huyện nha quan trọng. Mã Quân Võ sát máu trên mặt, bước nhanh theo, nói, là một cái mắt mù lòa đạo nhân, mang theo một con ô nha, biết yêu thuật, các huynh đệ liều mạng cũng không ngăn nổi. Bị hắn vọt vào huyện nha bên trong, nắm bắt đi rồi Minh Nguyệt, luôn miệng nói, Minh Nguyệt là yêu ma, muốn rút gân lột ra lấy máu. Chương 66, Vu Oan Giá Họa. Rút gân lột ra lấy máu. Lý Mục tuy rằng lòng như lửa đốt, thế nhưng nghe được nếu như vậy, cũng thiếu chút nữa đây cười phun ra ngoài. Đây là bao lớn thù a? Hơn nữa, thế giới này, thật sự có yêu sao? Minh Nguyệt vì sao lại bị cho rằng là yêu? Ân, bất quá suy nghĩ một chút trong mấy ngày nay tới nay, Minh Nguyệt trên người phát sinh một ít chuyện kỳ quái, cái kia kinh người lượng cơm ăn, còn có cái kia phi mau thối như thế tốc độ, còn có. Nói chung, cái này ngốc bức lọ ly, bị nói thành là yêu quái, Lý Mục một chút cũng không ngoài ý liệu. Bất quá, coi như là yêu quái, cũng là một cái tốt yêu quái a. Từ đâu tới mắt mù lòa đạo nhân, đúng là không có mắt. Được rồi, người mù có vẻ như thật sự không có mắt, dám đến đập ta người ngoài hành tinh này chẳng tử, này cũng quá kiêu ngạo. Lý Mục lao ra đại lao. Thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp nhớ kinh thế hai tục, một cái tay ở mã quân võ trên lưng một chảo, triển khai khinh thân thuật, thân hình như điện qua lại, mang theo mã quân võ ở cổ thụ, trên nóc nhà nhảy lên, nhanh tới cực điểm. Mã quân võ chỉ cảm thấy bên thai sinh gió, cảnh tượng trước mắt đều là mơ hồ. Cương phong nhào tới trước mặt, hắn theo bản năng mà một tấm miệng, trong miệng liền rót đầy khí lạnh. Mã quân võ có chút mộng bức. Tốc độ của con người, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Đây quả thực là ở bay trên trời chứ. Hết thể phát sinh trước mắt, quả thực vượt qua mã quân võ thưởng thức. Bất quá, chuyện như vậy, phát sinh ở huyện Tôn Đại Nhân trên người, tựa hồ lại cũng không phải là khó hiểu như vậy. Bây giờ mã quân võ, là Lý Mục cuồng nhiệt người hâm mộ. Ồ, đó là cái gì? Trong thị trấn, một chỗ nở đầy hoa lan sáu tầng tinh điêu lâu vũ trên, người mặc màu vàng nóng long văn bào, trên trán đeo một khối hình bầu dục ôn hòa mỹ ngọc bé trai, nguyên bản đang viết viết vẽ vời, đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt. Bởi vì, hắn nhìn thấy một đạo quang. Đó là một vệt màu trắng lượng quang. Hào quang lấp lóe. Ở ám dạ màu xanh trong bầu trời, đạo này màu trắng thiểm điện như thế dị thường chói mắt, từ đằng xa qua lại mà đến, mỗi một lần lấp lóe, liền vượt qua gần cự ly 100 mét, tốc độ nhanh tới cực điểm. Rất nhanh, màu trắng kia thiểm điện gần rồi. Cái gì? Dĩ nhiên. Hình như là một người. Bé trai thấy rõ, kinh ngạc há to miệng. Hắn rủi rủi con mắt. Làm sao có khả năng? Làm sao có võ giả, dĩ nhiên có thể đạt đến nhanh như vậy tốc độ, đây là cái gì khinh công? Cấp độ thần thoại khinh công sao? Nho nhỏ này Thái Bạch huyện thành bên trong, tại sao có thể có cao nhân như thế? Tỷ tỷ, mau đến xem a, có cao thủ ở đêm trăng lao nhanh a. Bé trai lớn tiếng mà hô kêu lên. Nhưng hắn uốn một cái đầu, nhưng phát hiện, không biết khi nào, tỷ tỷ cùng Vương Tiên Sinh đã đến phía sau, lúc này cũng đang ở nhìn phía xa cái kia một vệt màu trắng thiểm điện lượng quang. Là hắn. Cái kia huyện nhỏ khiến. Vương Tiên Sinh trong con ngươi có ánh sao lưu chuyển. Thấy rõ phía sau, trên mặt của hắn hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Mà đứng bên cạnh hắn, là một vị giữa lúc tuổi thanh xuân cô gái trẻ. Cô gái này một bộ màu vàng nóng cung trang quần dài, làn váy cùng trên áo ngực, có màu xanh chim loan đồ án, mặt mày thanh tú trắng nhã, da thịt trắng non như ngọc, dung mạo tuyệt mỹ, biểu hiện điềm đạm, nhưng trong trầm mặc, nhưng có một loại duyên dáng sang trọng khí độ, khí chất uy nghiêm lạnh lùng. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Không vì là ngoại vật mê hoặc, mới có thể thu phát tùy ý, lòng yên tĩnh như cao sơn bất động, khí di chuyển như lưu nước không thôi. Chính nhi, ngươi hôm nay bài tập, làm xong sao? Cô gái âm thanh dịu dàng mềm nu, có một loại điểm mỹ khí tức, nhưng cũng rất có uy nghiêm. Bé trai vẫn chưa tới 10 tuổi, cùng cô gái này có 6 phần tương tự, mặt mày linh động, thần thái bướng bỉnh, nhưng rõ ràng đối với cái này cô gái trẻ có chút kính nể. Nghe vậy, thu cạch cạch dưới đất thấp đầu, nói, tỷ tỷ. Lập tức liền có thể làm xong. Tốt, một nén nhang bên trong làm xong, sau đó tu tập Minh Ngọc Công, ta sẽ để thanh nhi đốc xúc của ngươi. Nữ tử nói xong, xoay người ly khai. Bé trai vẻ mặt đau khổ le lưỡi một cái đầu. Nha sầu mi khổ kiểm đem tóc của chính mình nhu lung ta lung tung, sau đó mới tiểu đại nhân như thế thật dài thở dài một hơi, tiếp tục nằm út sấp ở trước bàn, ở một tấm trắng như tuyết lụa trên giấy, viết viết vẽ vời lên, miêu tả cái gì. Vị kia đầu đội thư sinh khăn vông. Khuôn mặt gầy gò Vương Tiên Sinh cũng hơi lắc lắc đầu, xoay người theo nữ tử phía sau ly khai. Lầu 6. Trong lối đi nhỏ. Vương Tiên Sinh lại mở miệng, mỉm cười nói, điện hạ, ngài mặc dù là cải trang vi hành, nhưng dù sao muốn ở Thái Bạch huyện thành bên trong ở một ít ngày, có muốn hay không ta phái người thông chi huyện nhà, làm bọn họ làm một chút chuẩn bị. Không cần. Nữ tử đầu cũng không về, trực tiếp hủy bỏ đề nghị này. Dân gian đồn đại, những ngày gần đây, huyện thành này bên trong chuyện đã xảy ra không ít. Ta hôm nay vừa đến, cũng đã phái người điều tra qua, kỳ thực cái này Thái Bạch huyện lệnh, là nhất ca quái tài, hay là có thể vì ngài sử dụng. Vương Tiên Sinh không tính từ bỏ, thẳng thắn đem lời để làm do nói. Trước hắn câu thứ nhất, kỳ thực liền cũng là ý này. Bất quá, nói so sánh mịt mờ thôi. Vương Tiên Sinh, ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi, thế nhưng, chúng ta lần này, chỉ là đến hồi hương tế tổ, chuyện trong võ lâm, ta không muốn sảng cùng. Nữ tử dáng người hiểu điệu, đi lại vững vàng, âm thanh điểm tĩnh địa đạo. Ta biết Vương tiên sinh cười cợt, nói, thế nhưng tế tổ cũng không trở ngại mời chào nhân tài a, cái này huyện nhỏ khiến, thực lực không tệ, vừa nãy ngài cũng nhìn thấy, khinh công của hắn kinh người, nhất định là thiên phú dị bẩm, nếu như sử dụng được cong. Hắn đang cố gắng thuyết phục. Mấy năm gần đây tới nay, trên người điện hạ gánh chịu quá nhiều áp lực, rất nhiều chung một chí hướng đồng bạn bằng hữu, ở trong gió rét phiêu giải rất rơi, vị kia lênh khốc, để điện hạ cảm giác đau lòng thất vọng, đặc biệt là xuân thú việc, càng là để điện hạ đối với vị kia triệt để tuyệt vọng. Lần này, điện hạ như vậy lên đường gọn gàng, đi tới Thái Bạch huyện thành, trên danh nghĩa là đến tế tổ, cũng tế vị kia đã mất 10 năm thiện lương linh hồn, nhưng trên thực tế, lại là vì giải sầu, cũng vì tránh ra tần thành bên trong cái kia quỷ bí chính trị vòng xoáy. Lựa chọn như vậy, hình như có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tâm ý. Thế nhưng, thật sự lui đi ra không? Làm chú mưu, cũng làm biến lãm tần thành 30 năm mưa gió lao nhân, hắn cũng không cho là như vậy. Lần này bồi tiếp điện hạ đến đây, hắn mục đích to lớn nhất, đương nhiên là phải giúp điện hạ khôi phục ngày xưa tự tin, cũng phải để điện hạ nhìn rõ ràng, thế giới này là như thế nào đối xử cái kia chút người thối lui. Kỳ thực, ở điện quyết định đến cái thị trấn nhỏ này tạm lánh phong ba phía sau thứ hai ngày, hắn cũng đã bắt đầu làm một chút công tác chuẩn bị, toàn bộ Thái Bạch huyện thành tại quá khứ 3 tháng bên trong phát sinh tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Này chút công tác chuẩn bị, vốn là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Vì lẽ đó phát hiện Thái Bạch huyện chủ người nhân tài này, là thu hoạch ngoài ý muốn. Bản năng nói cho Vương tiên sinh, cái này huyện nhỏ khiến đáng giá mời chào. Nhưng làm hợp lệ mà trung thành chủ mưu, hắn đương nhiên không thể không trải qua điện hạ đồng ý, liền đem ý nghĩ của chính mình thay đổi ở hành động. Cho nên mới như vậy tận tình khuyên bảo. Mà mới vừa rồi, thấy được cái này huyện nhỏ khiến không biết phát sinh sao điên, ở trong trời đêm, dẫn một người như chớp giật đột tiến cuồng tiêu một màn, Vương tiên sinh trong lòng, đối với Lý Mục đánh giá, lại tăng lên một tầng. Không nói những cái khác, liên loại này kinh thế hai tục khinh công, ngày sau cũng tuyệt đối cần phải a. Nữ tử ngừng lại. Xoay người. Nàng nhìn Vương tiên sinh, nói, không cần nói nữa. Ta không thích hắn. Vương tiên sinh choáng váng. Nữ tử lại bổ sung một câu, ta không thích một người tham tiền, dọa dẫm vơ vét tài sản người, sai lầm giống vậy, ta không muốn tái phạm lần thứ hai. Nói xong, nàng xoay người ly khai. Sau đó, không muốn lại ở trước mặt ta, nhấc lên cái này người. Tuyệt mỹ nữ tử thanh âm, ở lầu các lầu 6 trong lối đi nhỏ quanh quẩn. Thân hình của nàng, nhưng biến mất rồi. Cái này từng ở tần thành nhấc lên quá bao táp nữ tử, là một cái cao thủ võ đạo. Cao thủ chân chính. Vương tiên sinh cười khổ không thôi. Xuân thú việc, đối với điện hạ ảnh hưởng, dĩ nhiên đến rồi trình độ như thế này, người kia chết. Ai? Hắn cũng không tiện nói gì nữa. Liên quan với Thái Bạch huyện chủ Lý Mục chuyện tích, bao quát một canh giờ trước phát sinh tất cả mọi chuyện, tất cả tin tức, đều là hắn tự mình sửa lại phía sau, giao cho điện hạ nhìn, hết sức hiển nhiên, phát sinh ở tra tấn trong phòng tối một ít chuyện, câu động điện hạ một ít không tốt hồi ức, cũng làm cho nàng sinh ra thành kiến. Đây chính là cái gọi là vận mệnh đi. Cũng chỉ có thể trách huyện nhỏ làm vận khí không tốt. Vương tiên sinh lắc đầu. Hắn không suy nghĩ chuyện này nữa. Đề cử Lý Mục, chẳng qua là nhất thời hứng khởi. Nếu không thành, cũng không nhất định quá nghiêm khắc, dù sao ở mênh mông đại tần đế quốc bên trong, bát phủ 72 thành, tổng cộng mấy trăm cái hành chính huyện, một cái huyện khiến giống như là sóng biển cuồn cuộn trong một đóa bọt sóng nhỏ, đúng là trái phải không là cái gì. Hắn còn có càng nhiều chuyện hơn, cần phải đi hao tâm tốn sức. Có người công phá huyện nha. Chu Trấn Hải đại cảm thấy ngoài ý muốn. Đi theo đến 4 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, cũng đều kinh ngạc vạn phần. Trước khi trời tối, bọn họ mò tới huyện nha phụ cận, vẫn đều đang đợi Lý Mục trở về, chuẩn bị tiến hành một lần phục kích. Mấy ngày trước cùng đi đến Thái Bạch huyện thành trưởng lao Chu Trấn Nhạc cũng chưa có dùng đến đây. Bởi vì Chu Trấn Hải cùng này 4 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, đều là tự ý hành động. Ở nghẹn lâu như vậy thời điểm phía sau, báo thù nóng lòng Chu Trấn Hải, rốt cục không nhịn được. Liên tục thỉnh cầu huynh trưởng Chu Trấn Nhạc ra tay đánh giết Lý Mục thất bại phía sau, hắn quyết định chính mình làm một mình, mà ở tối nay, hắn dùng chút thủ đoạn, bỏ ra cái giá đáng kể, rốt cục thành công kích động 4 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, cùng hắn hành động chung. Không nghĩ tới, 5 người mai phục nửa ngày, thương nghị rất nhiều lần kế hoạch, cuối cùng chờ tới cũng không phải Lý Mục, mà là huyện nha bị một cái mắt mù lòa chơi chim cổ quái nói người công phá hình tượng. Nay mắt mù lòa đạo nhân, thực lực quỷ dị lạ kỳ. Hắn quả thực như là có yêu pháp như thế, hoàn toàn nghiền ép đóng giữ huyện nha nha vệ, sau đó thở ra một hơi, thì khoác lác ngã huyện nha cửa lớn, đốc 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 địa dùng cây gậy trúc gõ lên mặt đất, liền tiến vào trong huyện nha. chẳng lẽ là cấp độ tông sư siêu cao thủ nhất lưu? Bốn cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhìn về phía Chu Trấn Hải, làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn không muốn nhân lúc xông loạn vào huyện nha, đánh cướp một phen hả giận, còn là nói tiếp tục ở nơi này mai phục? Dù sao một khi Lý Mục được huyện nha bị công phá tin tức, nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, phục kích tỷ lệ thành công rất lớn. Chu tộc trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Một cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhìn về phía Chu Trấn Hải. Trước tiên vào, cơ hội ngàn năm một thở. Chu Trấn Hải không chút do dự, vẻ mặt kiên định nói. Nói xong, hắn mang đầu hướng về đã loạn tung lên huyện nhà phóng đi. Cái khác bốn cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử, theo bản năng mà liền đi theo. Ai biết, ngay ở mới vừa từ trước cái kia mắt mù lòa đạo nhân đánh nát tưởng vây chỗ lô hổng tiến nhập huyện nha thời điểm, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Đột nhiên một luồng mùi thơm lạ lùng, ở bốn người ở giữa tràn ngập. Đợi đến bốn vị này Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhận ra được thân thể mềm yếu vô lực, cảm thấy không lành, sự tình đã không còn kịp rồi. Phúc! Một đoạn mũi đao, từ một vị trong đó Thái Bạch kiếm phái đệ tử trước ngực mặt nô ra. Người này vị đệ tử miệng phun máu tươi, khó khăn xoay đầu, nhưng khó có thể tin phát hiện, ám toán mình, không là người khác, chính là nhận lời tầng tầng chỗ tốt Chu gia tộc dài Chu Trấn Hải. Tại sao trước khi chết, này vị đệ tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng? Chu Trấn Hải cười gằn, một đao một cái, đem bốn tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử toàn bộ đều giết chết. Ha ha, Lý Mục ca Lý Mục, bốn tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, chết ở của ngươi trong huyện nhà. Nhìn ngươi làm sao hướng về Thái Bạch kiếm phái bàn giao. Hắn lau chùi trên đao máu tươi, lại ở bốn tên đã chết Thái Bạch kiếm phái đệ tử trên người, liên tục bù đắp mấy đao, xác nhận bốn người đều ngầm rồi, này mới yên tâm. Vu Hoan giá họa. Cũng không cao minh Vu Hoan giá họa thủ đoạn. Vốn lấy Chu Trấn Hải đối với Thái Bạch kiếm phái cái kia chút kiêu ngạo, hung hăng, cổ bản núi sâu các kiếm sĩ lý giải, loại này đơn giản thủ đoạn, cũng hoàn toàn có thể đưa đến chính mình mong đợi hiệu quả. Bốn cái Thái Bạch kiếm phái kiếm sĩ chết ở huyện nha bên trong, đây là sự thực. Có sự thực này ở, bất luận làm sao, Thái Bạch kiếm phái cũng sẽ không buông quá Lý Mục. Chương 67, có yêu pháp đạo nhân. Nhi tử, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn, cha muốn bắt đầu báo thù cho ngươi, đã thành công bước thứ nhất. Lý Mục sẽ chết rất thê thảm, hết sức thảm. Chu Trấn Hải ở trong lòng hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn gương mặt dữ tợn cùng hưng phấn, nhân lúc chuyển loạn thân ly khai. Gió đêm mát mẻ, thổi qua chạy vội bên trong Chu Trấn Hải khuôn mặt dữ tợn. Con trai của hắn Chu Võ, là cao quý Thái Bạch huyện huyện thừa, lại bị Lý Mục giết chết. Chu gia ở Thái Bạch huyện thành bên trong khổ tâm kinh doanh nhiều năm thế lực, trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày. Chu Trấn Hải mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa báo thù. Lần này, hắn rực dây huynh trưởng Chu Trấn Nhạc, đi tới Thái Bạch huyện thành, liền là muốn mượn Thái Bạch kiếm phái sức mạnh báo thù. Nhưng trong mấy ngày nay tới nay, Chu Trấn Hải tâm, nhưng một ngày so với một thiên tuyệt mong. Lý Mục thực lực quá mạnh mẽ. Đặc biệt là ở đã trải qua thần nông bang di chỉ hai bang đại hội phía sau, Chu Trấn Hải ý thức được, lấy sức mạnh của chính mình, nếu muốn báo thù, vốn là nói chuyện viển vông, mà huynh trưởng Chu Trấn Nhạc tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm Chu gia thủ, vẫn luôn ở thà, kéo dài tới hiện tại, cũng không biết đang chờ cái gì. Nhưng Chu Trấn Hải không chờ được. Bởi vì, hắn thấy được Lý Mục trưởng thành. Cựu nhân này, đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng trở nên mạnh mẽ. Người khác có thể không ý thức được loại biến hóa này, nhưng Chu Trấn Hải nhưng cảm xúc rất sâu. Bởi vì thế giới này trên, hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường không là người thân, mà là cựu nhân. Lại tùy ý cựu nhân này tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ hắn sẽ thấy cũng không chờ được đến báo thù thành công ngày đó. Vì lẽ đó, hắn mới binh hành nước cờ hiểm, phí một chút công phu, bỏ ra một chút đền bù, trong bóng tối kích động đầu độc mấy cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử, đến đây phục kích Lý Mục. Nhưng cái gọi là phục kích, Chu Trấn Hải từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng có thể thành công. Hắn biết rõ, này bốn tên kiêu ngạo đến gần như ngu xuẩn Thái Bạch kiếm phái đệ tử, căn bản không phải là đối thủ của Lý Mục. Hắn chẳng qua là muốn chế tạo một cơ hội, để Lý Mục đánh chết mấy cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử. Như vậy, liền có thể lấy để tự binh Thái Bạch kiếm phái nổi giận, tiến tới mượn đao giết người, lợi dụng Thái Bạch kiếm phái sức mạnh, diệt trừ Lý Mục. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp mắt mù lòa Hắc Nha đạo nhân công phá Thái Bạch huyện nhà sự tình. Lão gian cự hoạt Chu Trấn Hải ý thức được, cơ hội tới. Hơn nữa còn là cơ hội trời cho. Hắn kịp thời lập đoạn, mang vài tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử tiến nhập huyện nhà, sau đó lấy mê hương đem mê ngất, từng cái giết chết. Chỉ cần người chết ở Thái Bạch huyện nhà bên trong, là được rồi. Bởi vì Chu Trấn Hải hiểu rất rõ Thái Bạch kiếm phái những này kiếm tu, đầu óc của bọn họ cùng ruột, cũng như kiếm nhất dạng, là thẳng, không có chút nào còn cong lượn quanh, tính khí táo bạo kích động mà tự bên. Nếu như phát hiện có đệ tử chết ở huyện nha bên trong, Lý Mục tuyệt đối sẽ thành là thứ nhất cái bị đả kích đối tượng. Lý Mục, chờ xem, ngày tận thế của ngươi, sắp đến. Chu Trấn Hải dựa vào bóng đêm yểm hộ, biến mất ở thành phố núi trong rừng rậm. Lý Mục rốt cục chạy tới huyện nha bên trong. Huyện nha cửa lớn đổ nát, cánh cửa tổn hại, vách tường tổn hại, ngói ngổn ngang, bụi mù tràn ngập. Quả thực giống như là đã trải qua một hồi cường tháo dỡ như thế. Còn có một chút bị thương binh vệ, ở một bên rên rỉ. Lý Mục bước nhanh vọt vào. Mã Quân Vo ngất ngất ngây ngây theo sát ở cùng mặt. Chiến đấu, hiển nhiên là đã kết thúc. Một vị đều đầu bộ dáng binh vệ, chạy tới quỳ lạy, sắc mặt xấu hổ nói, đại nhân, thuộc hạ chờ vô dụng, chưa có thể ngăn cản cái kia tặc đạo người, mời đại nhân trách phạt. Lý Mục xua tay cắt ngang hắn, nói, đừng nói trước những này, các anh em thương vong làm sao. Một câu nói này đi ra, không chỉ là Mã Quân Vo cùng vị này đều đầu, ngay cả này bị thương nằm binh vệ nhóm, nhất thời đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Bọn họ vốn cảm thấy được, lần này phòng vệ bất lợi, huyện tôn đại nhân đạo lý, nhất định là phải bị phạt. Đạo nhân kia tựa hồ không muốn giết người, tất cả các huynh đệ chỉ là bị tổn thương, nhưng không có ai bị giết chết đều đầu nói. Lý Mục gật gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên ngửi được một luồng mùi máu tanh. Thân hình hắn lóe lên, đi tới một chỗ sụp đổ vách tường trước mặt. Gạch bể đoạn ngói bên trong, bốn cái người mặc phổ thông thường phục thân thể, trực đĩnh đĩnh nằm ở vũng máu bên trong, trên người có vết đao, huyết đã chảy khô, đã lạnh đấu, chết không thể chết lại. Mã Quân Vo cùng cái kia đều đầu theo tới, vừa nhìn bên dưới, sắc mặt đại biến. Chuyện này, không thể a, vừa nãy ta đã kiểm lại một lần, các huynh đệ rõ ràng đều ở đây. Làm sao sẽ? Cái kia tiểu đều đầu cũng có chút tê cả da đầu. Có phải hay không là đã bỏ chuyên cần huynh đệ, nghe được động tĩnh, đi vòng vèo tới rồi trợ giúp? Mã Quân Vo hỏi. Chuyện này đều đầu cũng có chút không nắm chặt được. Huyện nha bên trong binh vệ, vẫn luôn là thay ca chế. Hắn là đêm nay đang làm nhiệm vụ tiểu đều đầu, nhận biết mình quản thúc binh vệ, nhưng cũng không quen biết tất cả nhà vệ binh vệ. Đem thi thể của bọn họ, trước tiên thu liễm, tra một chút là cái nào ban huynh đệ. Lý Mục phân phó nói. Trong lòng hắn, lửa giận đã thiêu đốt. Lần trước, Trương Như bị thần nông bang người giết chết, hắn lật đổ nghiền ép thần nông bang. Hôm nay, tự nhiên nhảy ra một cái gì đạo nhân, càng là giết chết bốn cái binh vệ, đơn giản là không thể tha thứ. Thanh Phong đây. Lý Mục lớn tiếng mà hỏi, ánh mắt ở xung quanh quét qua, lo lắng. Cái này tiểu yêu nghiệt thư đồng, không biết cũng cùng Minh Nguyệt đồng thời bị bắt đi đi. Công tử, ta ở đây. Một cái hư nhược âm thanh, từ sụp đổ vách tường phía dưới truyền đến. Người khác không nghe được, nhưng Lý Mục thính lực biết bao nhạy cảm, ngay lập tức sẽ bắt lấy, chính là tiểu thư đồng Thanh Phong thanh âm, tựa hồ là bị đặt ở dưới vách tường không ra được. Cơ mờ nở. Sẽ không bị đập chết chứ. Lý Mục trong lòng, bước lên các loại không tốt ý nghĩ. Hắn nhanh chóng đi tới cái kia khuynh đảo dưới vách tường, cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy ra ngói. Tiểu thư đồng Thanh Phong như là cá trạch như thế, một hồi liền từ phía dưới chui ra. Công tử, Minh Nguyệt bị con kia ô nha bắt đi, hướng về hậu nha bay đi. Nàng gặp nguy hiểm, nhanh đi cứu nàng. Thanh Phong vừa ra tới, liền lo lắng chỉ vào hậu nha phương hướng. Lý Mục trên dưới quan sát tỉ mỉ tiểu yêu này nghiệt vài lần. Cũng còn tốt, không có bị thương. Chẳng qua là bị vừa vặn bị trùm lên vách tường khuynh đảo thời gian cùng tường căn trong đó khu tam giác vực, Thanh Phong thân thể tiểu, vừa vặn có thể chứa chấp được, vì lẽ đó khắp toàn thân tất cả đều là bụi bặm ở ngoài, một chút tiểu va chạm chưa từng có. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi cứu người. Lý Mục nói, liền muốn lui về phía sau nhà phương hướng chạy đi. Thanh Phong kéo lại hắn, nói, công tử, cái này, mang theo. Nói, đưa cho Lý Mục một cái lớn chừng bàn tay hình tròn điêu khắc tiểu kim loại cầu, màu bạc. Thợ khéo tinh xảo, bên trong truyền ra ong long long nhẹ vang lên tiếng. Đây là cái gì? Lý Mục tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện điêu khắc tiểu kim loại cầu bên trong, càng là giam giữ mười mấy con kỳ dị màu vàng tiểu phi trùng, dường như con ruồi không đầu như thế, ở bên trong bay loạn đi loạn, xem ra cực kỳ táo bạo. Tham hương kiến bay, một loại Thái Bạch Sơn bản địa sản động vật nhỏ, đặc biệt là yêu thích, xa đàn hương, có thể lại mười mấy dặm ở ngoài, phát hiện loại mùi thơm này, ta trước ở Minh Nguyệt trên người, lau một chút. Xa đàn hương, chúng nó có thể giúp công tử ngài tìm tới Minh Nguyệt vị trí. Thanh Phong ngự khí gấp rút nói. A Liệt, ngươi chừng nào thì mân mê ra loại đồ chơi này đây? Vì sao ta không biết rồi? Lý Mục nhìn sâu một cái tiểu yêu này nghiệt. Tên tiểu tử này quả thực như là một cái cáo giả như thế cáo giả A. Cũng không có thời gian hỏi nhiều cái khác, Lý Mục nắm màu bạc rồng không tiểu kim loại cầu, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về hậu nhà phương hướng bay đi. Công tử, cẩn thận, cái kia mắt mù lòa đạo nhân biết yêu thuật. Hết sức đáng sợ. Phía sau truyền đến tiểu Thanh Phong gân giọng nhắc nhở âm thanh. Biết rồi. Lý Mục vung vung tay. mấy cái lên xuống. Lý Mục lướt qua hậu nha, đi tới vách tường bên ngoài rừng rậm trước. Không gặp bất kỳ tung tích nào, trên mặt đất cũng không vết chân manh mối. Đang tìm tích lần theo phương diện, Lý Mục hiển nhiên không hề sở trường. Không hề do dự chút nào, hắn mở ra màu bạc kim loại cầu máy móc, từ bên trong thả ra một con tham hương phi nghĩ. Ông ngong. Này xem ra giống như là dài ra cánh cỡ lớn hoàng kim kiến bay như thế tiểu tử, chít chít địa rít gào lên, cực kỳ táo bạo, như là điên rồi như thế, chấn động cánh vai, hướng về hậu nha phía ngoài chỗ rừng sâu bay đi. Tốc độ nhanh như một đạo kim quang. Lý Mục triển khai khinh thân thuật, theo sát phía sau. Đây cũng chính là hắn bị tiên thiên công tăng lên khủng bố thị lực cùng tốc độ, ở song nguyệt bị mây đen bao phủ mông lung dưới bóng đêm, mới có thể theo sát trên. Đổi lại là những người khác, coi như là hợp ý cảnh tột cùng nhất lưu cao thủ võ lâm, mấy hơi thở trong đó, thì sẽ cùng ném khỏi đây chỉ tham hương phi nghĩ. Mười hơi thở phía sau. Tham hương phi nghĩ xuyên qua rừng rậm, một đầu hướng về phía sau vách núi vực sâu đâm xuống. Lý Mục không chút nghĩ ngợi, cũng trực tiếp đổi tới. Cái kia mắt mù lòa đạo nhân, dĩ nhiên cũng có thể thâm nhập này vách núi treo leo phía dưới vực sâu. Lý Mục trong lòng, sinh ra càng nhiều hơn cảnh giác. Có thể từ nơi này đoạn nhai vách núi treo leo trên vực sâu xuống, nhất định là chân chính cao thủ võ đạo. Huống hồ này mắt mù lòa đạo nhân còn đang nắm Tiểu Minh Nguyệt một người như vậy, độ khó càng lớn hơn. Có thể làm đến bước này, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Trước Mã Quân Võ cùng Tiểu Thanh Phong đều nói đạo nhân kia biết yêu thuật, Lý Mục còn không để ý lắm. Thế nhưng lúc này muốn đến, chỉ sợ là cái này mắt mù lòa đạo nhân thật sự tà môn, trên người là có một ít quỷ dị chỗ. Lý Mục thu hồi sự coi thường. Rất nhanh, phía dưới truyền đến nước thác tiếng nổ vang. Đã đến chín long buộc bố vị trí. Con kia tham hương phi nghĩ phi quá nóng nảy, va vào trong thác nước, bị dòng nước cuốn một cái, ngay lập tức sẽ tiêu thất vô tung. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là từ màu bạc kim loại cầu bên trong, thả ra con thứ hai tham hương phi nghĩ. Xèo. Này con kiến bay dường như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy, tiếp tục hướng về phía dưới bay đi, bất quá cũng rất tốt địa tránh được chạy bay trực hạ 3.000 thước đáng sợ thác nước. Lý Mục theo sát phía sau. Giây lát, đến rồi vách núi treo leo vách núi vực sâu dưới đáy. Trên bầu trời mây đen, vào lúc này, vừa vặn nứt ra rồi một cái khe. Mắt mẻ sáng trong ánh trăng, từ mây trong kẽ hở chút xuống, dường như là một thanh thần kiếm màu bạc như thế, đâm xuyên qua trời cùng đất trong đó hư không. Thác nước hồ nước hồ nước. Ở ánh trăng soi sáng bên dưới sóng nước lấp loáng, làm như rơi xuống một mảnh bạc vụn như thế. Lý Mục rơi vào bên hồ. Hắn nhìn thấy, một con cánh thi triển có tới 2 thước to lớn ô nhà, ở sâu thẳm đen nhánh hồ lớn trên xoay quanh, vô thanh vô tước, giống như là tới từ ở hoàng tuyển âm linh. Mà bên trong hồ nước, có một khối đột ngột lên trên tảng đá. Nham thạch đỉnh chóp chân nhắn như gương, như một cái đường kính 10 thước hắc thạch bình đài như thế. Một vị tay cầm cây gậy trúc đạo nhân, đứng ở nơi này hắc thạch trên bình đài. Hắn một bộ màu đen đạo bào, đầu đội nhật nguyệt đạo mũ, chân đạp mang giày, gánh vác một thanh cuốn quýt lấy dây đỏ kiếm gỗ, cả người tắm ánh trăng, thân hình khô gầy, khuôn mặt cứng ngắc, trống rông trong hốc mắt không có nhãn cầu, đang đứng một cách yên tĩnh, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ngốc bức tiểu La Lệ Minh Nguyệt bị trói chặt tay chân che miệng lại, nằm ở trên tảng đá, dãy rủa không ngớt. Rốt cuộc tìm được. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt tạm thời không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn còn an toàn. Người đã đến rồi. Đạo nhân lỗ thai khẽ động, xoay qua đầu, trống rỗng viền mắt như hai đám vặn vẹo hố đen như thế, nhìn Lý Mục phương hướng, mở miệng nói chuyện. Kỳ âm khàn giọng, như hai khối sắt gì đang ma sát. Người đang chờ ta. Lý Mục ngẩn ra, lập tức con ngươi thu nhỏ lại. Ngươi tới so với ta trong tưởng tượng muốn nhanh một chút. Mắt mù lòa đạo nhân cả người đều lộ lại. Ánh trăng, từ nơi này mắt mù lòa đạo nhân sau lưng rơi ra. Hắn thân ở cái kia một đạo thông thiên triệt địa ánh trăng trong cột sáng. Thân hình gầy gò mà rõ ràng, làm như người mặc ánh trăng như thế, nhưng mặt vừa vặn nhưng ẩn giấu ở thân hình trong bóng ma, có một loại quỷ dị không nói lên lời. Chương 68, Nhân yêu. Người là ai? Lý Mục vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, bắp thịt cả người kéo lên, khí huyết gia tốc nguyên chuyển, cuộc sống nguy nga rung động, phát sinh trầm thấp tiếng vang, làm như một cái liền muốn phóng lên trời đại long như thế. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất. Bởi vì, hắn từ nơi này mắt mù lòa đạo nhân trên người. Cảm thấy một loại uy hiếp vô hình. Người đạo nhân này như là cây gậy trúc như thế đứng dưới ánh trăng ánh sáng bao phủ bên dưới, đạo bào ở trong gió đêm phần phật phiêu bày, gầy nhom thân thể, phảng phất là một trận gió cũng có thể đưa hắn quắc ngã, nhưng cũng như một đầu ẩn nó ở trong bóng tối che ẩn mặt mũi thật cự thú tiền sử như thế, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nếu như không phải cảm thấy loại nguy hiểm này khí tức, lấy Lý Mục tính cách, đã sớm bàn tay hô đi qua, nơi nào còn cần phải nói nói nhảm nhiều như vậy. Ta đạo thanh âm của người khàn giọng, một cái không nhà để về người đáng thương. Mất cảm giác. Cao thủ đều là tâm lý không bình thường người điên sao. Ta có thể hay không không giả bộ như vậy bức, nói chuyện cẩn thận. Lý Mục trong lòng oán thầm, lại hỏi, vì sao bắt thư đồng của ta? Người không biết sao. Đạo nhân nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, phối hợp hắn chỗ trống như vòng xoáy màu đen như thế viên mắt, có vẻ đặc biệt. Âm u, cái này tiểu nha đầu, là một con yêu.
Yêu?
Cái gì yêu? Lý Mục hỏi. Vừa vặn mượn cơ hội này, làm rõ Minh Nguyệt nội tình. Ngược lại Lý Mục cũng cảm thấy, Minh Nguyệt không bình thường. Ngươi thật giống như một chút cũng không ngạc nhiên. Đạo nhân tuy rằng nhãn manh, nhưng là có thể rõ ràng biết Lý Mục trên mặt bất luận cái nào mỉm cười vẻ mặt, hỏi ngược lại, ngươi đã sớm biết, đúng không đúng? Lý Mục lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy cái này nha đầu, lượng cơm ăn có chút lớn đến đáng sợ, vì lẽ đó cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì yêu. Ồ, đạo nhân nghe vậy, đăm chiêu. Hắn hạ thấp xuống đầu, tựa hồ là đang suy tư cái gì, làm như lẩm bẩm lầu bầu giống như vậy, nói, thật giống nói là nói thật. Suy nghĩ xong xuôi phía sau, mắt mù lòa đạo nhân lại ngẩng đầu, nói, người không biết, không vì là tội, ngươi cũng không biết, trên người lại không có yêu khí, vậy thì đi thôi, ta không giết ngươi. Đi. Lý Mục đương nhiên không biết đi. Lao tử đuổi một đường, dĩ nhiên không phải vì nhìn ngươi tinh tướng đi liền. Hắn cười hắc hắc cười, nói, đạo trưởng còn chưa nói cho ta, Minh Nguyệt rốt cuộc là yêu quái gì đây? Mắt mù lòa đạo nhân sắc mặt một biết chất, chậm rãi nói, ta còn chưa nhìn ra.
Phúc!
Đạo trưởng không phải ở cùng ta nói đùa sao? Lý Mục ánh mắt híp lại. Ta chưa bao giờ đùa giỡn. Mắt mù lòa đạo nhân vẻ mặt khôi phục cái kia loại gỗ mục giống như cứng ngắc. Nếu không nhìn ra, vạn nhất Minh Nguyệt không phải yêu đây. Lý Mục lại nói. Tuy rằng không nhìn ra bản tướng, nhưng yêu khí tràn ngập, ngang dọc ngút trời, yêu khí chi long, hiếm thấy trên đời, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mắt mù lòa đạo nhân cực kỳ đốc định nói. Lý Mục lại nói, đạo trưởng lấy diệt yêu mà sống. Ta từng xin thề, chém hết thiên hạ chi yêu. Mắt mù lòa đạo nhân trịnh trọng gật đầu. Giết một con yêu, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Lý Mục lại hỏi. Không vì tiền. Đạo nhân đáp, thay trời hành đạo. Lý Mục không nói gì. Thay trời hành đạo. Cảm tình vẫn là một cái có tiết tháo tặc đạo A. Bất quá ngươi một người xuất gia làm gì luôn giả bộ như vậy bức A. Trong lòng hắn đoán thầm. Trên mặt nhưng vẫn là cười hì hì, lại hỏi, bất kể là tốt yêu xấu yêu, ngươi đều muốn giết. Mắt mù lòa đạo nhân hừ lạnh, coi đời này, tại sao có thể có tốt yêu? Nếu người phân tốt xấu, cái kia yêu tại sao không thể? Lý Mục hỏi ngược lại, yêu làm sao có thể cùng người so với? Mắt mù lòa đạo nhân trong giọng nói, đã bắt đầu dẫn theo tia vẻ tức giận. Lý Mục nhớ lại trên địa cầu điện ảnh đại thoại Tây Du bên trong con ruồi như thế đường tăng kim câu, liền cười lớn, người, là người mẹ nó sinh, yêu. Là yêu mẹ nó sinh, nếu đều là mẹ sinh, vậy dĩ nhiên cùng người như thế, có cái gì không thể sánh bằng. Mắt mù lòa đạo nhân ngẩn ngơ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Mục sẽ nói lời như vậy. Hắn dùng một loại thất vọng mà tức giận ngữ khí, cả giận nói, lẽ nào có lý đó. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thiên phú dị bẩm, xem như là nhân trung thiên tài, ta nể tình ngươi không biết tiểu thư đồng kia là yêu quái phần trên, không làm khó dễ ngươi, ngươi không nên dùng loại này vai lý ta thuyết, đến thử thách tính nhẫn mại của ta. Lý Mục nói, làm sao, ta muốn là lại nói vài lời, đạo trưởng chẳng lẽ muốn giết ta? Ta không giết người. Mắt mù lòa đạo nhân ngữ khí lạnh như băng nói, nhưng nếu là người cùng yêu nghị thông suốt, không biết hối cải, chính là nhân yêu, có thể giết.
Phúc.
Lý Mục mở miệng mối khí nước thiếu một chút phun ra ngoài. Nhân yêu cái từ này, nguyên lai ở trên cái tinh cầu này là giải thích như vậy a? Tên tặc này đạo chân cái quái gì vậy không có văn hóa a? Lý Mục không nói gì nữa. Hắn bắt đầu cởi quần áo. Dưới ánh trăng, Lý Mục không nhanh không chậm mà đem trên người trường bào cởi ra, sau đó lại đem quần cởi ra, cuối cùng bỏ đi ủng, khắp toàn thân chỉ để lại một cái quần lót, sau đó đem này một thân cởi ra quần áo, đều thật chỉnh tề xếp, bày đặt ở bên người một khối nham thạch bên cạnh, dùng tảng đá ép lên. Người đang làm gì? Mắt mù lòa đạo nhân vạn phần nghi hoặc. Cái này Thái Bạch huyện chủ, chẳng lẽ là người điên? Tuy là này mắt mù lòa đạo nhân kiến thức rộng rãi. Lúc này cũng có chút không tìm được manh mối. Lý Mục cười cợt. Người con mẹ nó mắt mù a, ta ở cởi quần áo a. Nha, thật không tiện, quên mất, ngươi thật sự là mắt mù. Đây là ở mở trào phúng kéo cừu hận. Nhưng mà mắt mù lòa đạo nhân vẫn chưa như Lý Mục trong tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình, mà là càng thêm kỳ quái hỏi, tại sao phải cởi quần áo? Mẹ kiếp, này tặc đạo tính khí tốt như vậy. Lý Mục muốn làm tức giận đối thủ giai đoạn thứ nhất thử nghiệm, tuyên cáo thất bại. Hắn không thể làm gì khác hơn là dựa theo nguyên kế hoạch, ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót, sống chuyển động thân thể, đàng hoàng nói, cánh tay trần đánh nhau, sẽ thoải mái một chút, hơn nữa sức mạnh của ta có chút lớn, sợ sệt một lúc đánh nhau thời điểm, làm hư này một bộ quần áo, ngươi phải biết, này thân quần áo mới ta mặc vào còn không có một canh giờ đây, làm hư rất đáng tiếc. Lý Mục nói là lời nói thật lòng. Tuy rằng một đại nam nhân cởi hết đánh nhau có chút biến thái, nhưng dù sao cũng buổi tối, đối thủ lại là một cái người mù, vậy thì không có có gì phải lo lắng. Lý Mục hiểu rất rõ tình huống của chính mình. Thật muốn là đem một thân sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, nháy mắt liền sẽ đập vỡ tan trên người phần lớn quần áo đi, cũng không thể mỗi một lần đánh nhau xong liền cởi chuồng A, vì lẽ đó còn không bằng sớm cởi quần áo, như vậy đánh nhau xong phía sau, còn có ý để phục mặc. Ngươi thật muốn làm cho này chỉ yêu liều mạng. Mắt mù lòa đạo nhân cau mày. Lý Mục xoa xoa cổ tay, nói, đạo trưởng, đừng tự tin như vậy mà, một lúc đánh nhau, ai liều mạng còn chưa chắc chắn đây. Hắn từng bước hướng về hồ nước đi tới, nói, cuối cùng, còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Vấn đề gì? Mắt mù lòa đạo nhân nói. Mẹ ngươi quý tính. Lý Mục nói. Cái gì? Mắt mù lòa đạo nhân ngẩn ngơ. Xèo. Giữa không trung một đạo màu da hình người thiểm điện bỏ qua. Khí bạo tiếng vang lên ngay mắt, Lý Mục đã vượt qua cự ly 100 mét, vượt qua mặt nước, một quyền đập vào mắt mù lòa đạo nhân trên người. Toàn lực bùng nổ Lý Mục, tốc độ sức mạnh, biết bao đáng sợ. Mặt nước bị di động với tốc độ cao sinh ra song khí cậy mở một cái dài 100 mét vết chảy, mà Lý Mục ra quyền, nhưng là nháy mắt ngay ở không trung nổ ra một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt của sáng, phảng phất là một thanh vô hình sợ thiên thần kiếm nhất dạng, ra đi này trời cùng đất. Đứng ở màu đen trên đá ngầm mắt mù lòa đạo nhân, nháy mắt đã bị đánh thành một đoàn bột phấn. Kinh khủng hơn là, cú đấm này, quyền lực dư thế không suy, vượt qua ngàn thước hư không, đánh vào hồ nước đối diện một tòa thạch phong trên, trực tiếp đem này đường kính hơn 10 thước loại nhỏ thạch phong, trực tiếp chặn ngang chém gãy. Nhưng Lý Mục trong lòng, nhưng đột nhiên hiện ra báo động. Bởi vì quyền lực như đánh vào cây bông bên trong cảm giác giống nhau, để hắn ở trong chớp mắt ý thức được, cú đấm này kỳ thực căn bản không có bắn trúng mục tiêu, thị lực bắt lấy tất cả, đều là ảo giác mà thôi. Người khác ở giữa không trung, không có mượn lực chỗ, như là cắm cánh vai như thế, đột nhiên lóe lên một cái, bất khả tư nghị biến mất ở xa xa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo màu đen lưu quang, bắn nát Lý Mục di động với tốc độ cao phía sau ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Đó là một cái lông chim. Màu đen ô nha lông chim. Lý Mục thân ảnh, ở trong hư không không ngừng nhảy lên lấp lóe, lưu lại vô số tàn ảnh. Loại này hình tượng, phảng phất là thân ngoại hóa thân như thế. Trong bầu trời đêm xuất hiện vô số Lý Mục. Hắn loại này như thuấn di giống như di động với tốc độ cao, hoàn toàn phá vỡ thế giới này vật lý học định luận. Thế nhưng từng đạo màu đen lưu quang, vô thanh vô tức xẹt qua, chuẩn xác trong số mệnh, đem cái kia từng cái tàn ảnh đều chém nát. Cuối cùng, đầy trời mấy chục Lý Mục hình ảnh, cũng như khói xanh giống như dần dần mà tiêu tan biến mất. Hơn 20 thước trên bầu trời, màu đen lớn nha bất động trôi nổi. Mắt mù lòa đạo nhân bóng người, xuất hiện ở lớn nha trên lưng. Như tiên nhân giáng lâm, đứng bình tĩnh lập. 108 căn lớn nha lông chim, hiện lên ở này một người một chim xung quanh. Mỗi một căn màu đen lông chim đều có 4 chỉ rộng, có dài nửa mét, sắc đen kịt, chất như sát, dưới ánh trăng lòng lánh như kim loại hào quang, như từng chuôi phi kiếm màu đen như thế, ong 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 địa chấn động, chỉ cần mắt mù lòa đạo nhân hơi suy nghĩ, liền có thể lấy hóa thành đầy trời thần kiếm màu đen mưa, cắn giết tất cả kẻ địch. Thiên sư nó, đúng là yêu thuật a. Lý Mục chân thân xuất hiện ở giữa hồ màu đen đá ngầm trên bình đài. Hắn không nghĩ tới, cái này mắt mù lòa đạo nhân thủ đoạn, quỷ dị đến rồi trình độ như thế này. Cũng không nghĩ tới, này con màu đen lớn nha, dĩ nhiên có uy năng như thế, như tiên cầm như thế. Như vậy tổ hợp, hết sức khó đối phó a. Ít nhất vừa nãy này mắt mù lòa đạo nhân tốc độ phản ứng, thật sự là quá nhanh, chính mình nổ lên đánh bất ngờ một quyền, đánh bể hồ nước cắt đứt thạch phong, lại không có đối với này mắt mù lòa đạo nhân tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Trái lại thiếu chút nữa thì chúng rồi đối thủ phản tập kích. Ô, Minh Nguyệt liền nằm ở Lý Mục chân một bên, dãy rủa. Lý Mục biền chỉ như đao, trở tay vạch một cái. Ngốc bức tiểu la lị trên người dây thừng, cùng nhau gãy vỡ. Tên tiểu tử này lập tức nhảy dựng lên, 2-3 lần tránh thoát dây thừng, lại móc ra trong miệng bỏ vào vài rách, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí, dậm chân, nói, công tử, lão già này nói hưu nói vượng, ta mới không phải là cái gì yêu, ngươi nhanh chủ y bạo nổ hắn. Lý Mục nói, câm miệng. Đừng để ta phân tâm, an lặng lẽ chờ. Có thể chú ý bạo nổ tên tặc này đạo, đã sớm nệ bạo, còn cần phải ngươi cái này ngốc bức nói. Ngạch, nói đi nói lại, công tử, ngươi tại sao phải cởi quần áo trần chuồng mà chạy? Minh Nguyệt tò mò hỏi. Mẹ kiếp, ngốc bức thông minh quả nhiên khó có thể dùng người bình thường để cân nhắc, mà ngốc bức sự chú ý, cũng quả nhiên là có thể làm được nháy mắt không hề ăn khớp, dinh dưỡng đồng thời không phân trường hợp địa rời đi. Lý Mục hối hận giải khai Minh Nguyệt trên người dây thừng. Hắn có một loại đưa cái này ngốc bức lọ lì một lần nữa trói chặt nhét vào miệng kích động. Bất quá, giữa không trung cái kia một người một chim mắt nhìn chằm chằm bên dưới, Lý Mục không thể thật sự như thế đi làm. Hắn không dám quá mức phân thần. Ngươi trẻ tuổi, cuối cùng khuyên ngươi một lần, lưu lại này con yêu, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Đứng ở lớn nha trên lưng mắt mù lòa đạo nhân, lấy một loại chớ bảo là không báo trước cũng tư thái, phát ra sau cùng cảnh cáo, không nên vì một con yêu, mà đem chính ngươi mai táng ở đây. Ngươi thật mẹ nó có thể khoác lác bức. Lý Mục châm biếm lại. U mê không tỉnh, cùng yêu tướng thông, ngươi đã trở thành nhân yêu, đáng tiếc một thân thiên phú, đã như vậy, ta tiễn ngươi lên đường, để tránh khỏi di họa nhân gian. Mắt mù lòa đạo nhân sau cùng kiên trì tiêu hao hết hết. Ngươi mới là nhân yêu đây, cả nhà ngươi đều là nhân yêu. Lý Mục giận dữ. Mọi người bằng bản lĩnh ước giá, ngươi người xuất gia này sao còn nhân thân công kích đây. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 69, cưới chó mà đến. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, nhộn nhạo lên từng tia từng sợi màu trắng sóng gợn, giống như là có từng đạo vây cá ở dưới mặt nước vùng vẫy như thế, hồ mặt phản chiếu song nguyệt bị cắn nát, nguyệt hoa bơi lội. Hóa thành một cái xưa cũ phù hiệu, bơi lội ở trên mặt nước. Lý Mục lập tức cũng cảm giác được, trong không khí, có vật gì đang lưu động. Toàn bộ hồ nước chu vi mấy ngàn mét bên trong, có một loại sức mạnh thần bí, đang tụ tập. Trên mặt nước cổ điện phù hiệu, linh chuyển động, lập lòe hào quang chói mắt, lập tức có mắt trần có thể thấy cốt sáng, từ nơi này chút cổ điện phù hiệu bên trong diễn hóa đi ra, phóng lên trời. Bất đồng cột sáng cũng vậy dây dưa. Xem ra giống như là có vô hình bàn tay. Đem những này cổ sáng cho rằng là sợi tơ như thế ở biên trước cái gì. Cuối cùng, quang ảnh lưu chuyển trong đó, một cái to lớn lồng chim như thế lao tủ, đống rừng xuất hiện. Toàn bộ quá trình nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lý Mục cùng ngốc bức tiểu la lị Minh Nguyệt, liền bị khóa ở cái này siêu sao cổ sáng chim trong lồng. Giữa không trung, đứng ở lớn nha trên lưng mắt mù lòa đạo nhân, nắm trong tay pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là trận pháp. Lý Mục trong đầu, một đạo lượng quang xẹt qua. Đông nhiên hiểu rõ ra. Mẹ kiếp, tên tặc này đạo, dĩ nhiên tại âm lão tử. Mắt mù lòa đạo nhân nhất định là sớm đi tới nơi này, đã trong bóng tôi ở xung quanh, làm một chút bố trí, bày cơ quan. Thanh Phong cùng Mã Quân Vo nói không sai, tên tặc này đạo, vẫn đúng là mẹ nó có yêu pháp. Loại này hình tượng hiệu quả, tuyệt đối không phải cái gì võ đạo chiến kỹ có thể chế tạo ra. Tặc đạo, ngươi lòng mang lời nói sắc bén, tính toán bản huyện. Lý Mục sắc mặt tâm trầm, đây cũng tính là thay trời hành đạo. Bất cần rồi. Diệt yêu, có thể không chừa thủ đoạn nào. Mắt mù lòa đạo nhân vẻ mặt cứng ngắc như cương thi như thế. Hắn nắm bắt thủ ấn, trong miệng ngâm sướng một loại tối nghĩa không rõ thần chú loại âm tiết, sau đó đột nhiên quát như sấm mùa xuân, đại đạo vô cực, thiên điệu tá pháp, luyện. Cột sáng kia lao tù phát sinh cộng hưởng, phóng ra càng thêm sáng chói thần hóa. Chỉ thấy mỗi một căn trong cột sáng, mơ hồ có ký hiệu nào đó lưu chuyển, toàn bộ lao tù dần dần mà thu nhỏ lại, cột sáng đã biến thành tinh tế chỉ bạc. Như lưỡi dao gió như thế, hướng về Lý Mục cùng Minh Nguyệt cắt chém mà tới. Lý Mục ra quyền. Quyền kinh như rồng, sóng khí như cương, mãnh liệt bao tác, đánh nổ hư không. Nhưng tỉ mỉ như lưỡi dao giống như ô lưới, dù sao không dùng sức, quyền cương kinh lực đánh vào quang võng bên trên, xuyên thấu mà qua, chỉ là đem này quang lưới chấn vặn mẹo, lại không thể đem xé rách. Một quyền này quyền cương kinh khí, cuối cùng trên căn bản đều là mặc lưới mà qua. Lý Mục vừa nhìn. Liền biết cách không nổ nát này có rút nhanh cắt chém mà đến quang lưới là không thể nào. Tâm tư khác chuyển động, quyền phong biến đổi, lăng không nổ vang giữa không trung lớn nha cùng mắt mù lòa đạo nhân. Đấm ra một quyền, không khí rung động lên, tạo thành cương khí, trong suốt không khí cột trụ như mấy trăm thước vô hình thần đao như thế, cắt rời hư không. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, đánh ra như vậy uy lực quyền cương, có thể nói là đã kinh thế hai tủ. Quyền cương như vô hình thần đao giống như, xuyên qua quang ken nít lồng. Chém về phía lớn nha cùng mắt mù lòa đạo nhân. Đại đạo vô cực, thiên điệu tá pháp. Ngự. Mắt mù lòa đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, hét lớn, quắt như sấm mùa xuân. Thân hình của hắn xung quanh, cái kia từng căn tràn đầy kim loại chất cảm lông chim, cũng là đang sống, phảng phất là từng cái bút họa như thế, bơi lội, di động, chính mình tổ hợp thành bất đồng cổ xưa chữ viết cùng phù hiệu, kết thành nào đó loại kỳ lạ trận pháp. Lý Mục quyền lực, đánh vào những này trên trận pháp mặt. Khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, như là sóng nước dập dờn. Từng mảng màu đen lông chim bị chấn bay tán loạn. Từng mảng màu đen lông chim lại bổ khuyết đi vào. Hắc Vũ đọc đúng theo mặt chữ tích bút họa, tự động địa tổ hợp, trở thành tầng tầng lớp lớp phù hiệu, xúc động tụ tập trong thiên địa sức mạnh, tạo thành vô hình lồng, đem mắt mù lòa đạo nhân bao phủ ở bên trong. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo quyền cương đánh vào trên vòng bảo vệ. Màu đen lớn nha phát sinh nhọn hí dài, thân hình bị chấn động vòng vo, không ngừng hướng về sau bay ngược. Mắt mù lòa đạo nhân nguyên bản bố trí sắc nghiêm nghị trên mặt, cũng xuất hiện vẻ khó mà tin nổi. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Lý Mục quyền kình cương lực, đáng sợ như thế. Đạo nhân này thân thể lại đi, thiếu một chút mất đi cân bằng, từ lớn nha trên lưng lắc hạ xuống, nắm thủ ấn cùng ngầm sướng thần chú, tự nhiên là không cách nào tiếp tục duy trì, cuối cùng chỉ có thể nằm úp sấp ôm lấy lớn nha cổ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hoa hoa hoa! Lớn nha nổi giận kêu. Nó chấn động cánh vai, thăng lên độ cao. Màu đen bóng người to lớn, như màu đen như chớp giật bay lượn, né tránh Lý Mục đánh ra quyền cương, giống như là một chiếc không ngừng làm ra các loại chiến thuật né tránh chiến đấu cơ như thế. Dưới tình huống như vậy, mắt mù lòa đạo nhân cũng có chút chật vật, không cách nào nữa điều khiển cái kia quang lưới lao tù. Thuật sĩ thể chất, dù sao không bằng võ giả. Bất quá, tức đã là như thế, Lý Mục nguy cơ vẫn chưa triệt để giải trừ. Bởi vì mất đi mắt mù lòa đạo nhân điều khiển, quang lưới lao tù chẳng qua là không lại rút nhỏ đi lặc lại đây, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ngốc bức lọ Lý Minh Nguyệt, đem trên người một thanh tiểu đoàn đao ném đi. Thượng hạng tinh cương chế tạo đoàn đao, nó là độ cứng rắn, đụng vào ở đó quang lưới bên trên, dĩ nhiên như bùn loãng như thế nháy mắt vô thanh vô tức gãy vỡ ra, cắt miệng bóng loáng, như kính mặt. Ngốc bức tiểu La Lị thấy cảnh này, nhất thời như là một con thỏ sợ hãi như thế, núp ở Lý Mục phía sau. Ta đi năm mua cái bao a. Lý Mục trực tiếp liền sổ một câu trên địa cầu mạng lưới thô miệng. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt nổi lên địa ảnh, sinh hóa nguy cơ, bên trong, bảo vệ. Ố công ty chính cái kia có thể mang bất kỳ vật thể nháy mắt cắt chém trở thành các loại bao nhiêu hộp kích quang phòng ngự đường nối. Cái này người mù tạc đạo, chỉnh tới pháp trận gì, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lý Mục thân thể, trải qua tiên thiên công tăng lên thể chất cùng chân võ quyền rèn luyện sức mạnh, đã kinh biến đến mức cực kỳ cứng cỏi, nhưng coi như lại cứng cỏi, không có khả năng muốn so với tinh cương còn cứng rắn a. Đây nếu là bị cái kia quang lưới lao tù lặc lại đây hơi chém, chỉ sợ sẽ cùng cái kia đoạn đao như thế, nháy mắt trở thành các loại bất quy tắc bao nhiêu hình dáng khối thịt. Lần này, Lý Mục mồ hôi lạnh trên trán cũng nô ra. Hắn lúc này mới chân thiết rõ ràng, mới vừa tỉnh cảnh, nguy hiểm cỡ nào. A a a a, ta hoanh, ta hoanh, ta ẩm, ẩm, ẩm. Sợ lên Lý Mục, bản năng làm ra phản ứng chính xác nhất. Hắn như là hít thuốc lắc như thế, tại chỗ cắm một cái trung bình tấn, chấm eo văn vượng, hóc bụng ưỡn ngực nâng ngông, bày ra một cái tư thế thoải mái nhất, hai tay như là máy đóng cọc như thế, liên tục không ngừng hướng về trong hư không nổ ra. Từng đạo quyền cương, không ngừng hướng về màu đen lớn nha cùng mắt mù lòa đạo nhân đánh tới. Chỉ có như vậy, mới có thể để mắt mù lòa đạo người không thể ngưng tụ pháp lực, không cách nào thôi thúc trận pháp. A a a a, Lý Mục như một con mèo bị giẫm đuôi như thế, rít gào lên, biểu hiện phấn khởi. Sự uy hiếp của cái chết, để hắn triệt để bạo phát. Giữa không trung, mắt mù lòa đạo nhân cũng là ở vào ngộng bức trạng thái. Tuy rằng trước đây cũng thường thường cưỡi chim chạy đi, thường thường ở trên lưng chim đứng cạnh, thế nhưng là xưa nay không có như thế sóc này a. Hắn ôm thật chặt màu đen lớn nha cổ, chỉ lo không một ít tâm liền té xuống, hoặc là bị quyền cương bắn trúng, trước đã trận pháp sức mạnh chính diện ngạnh kháng một lần, liền để hắn ý thức được, chỉ cần bị Lý Mục bắn trúng ba quyền, chính mình từ bên trong đất trời mượn tới pháp lực cũng sẽ bị đánh tan, mà quyền thứ tư liền có thể lấy đem hắn đánh giết trở thành tàn bã. Lớn nha rít gào, chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải không ngừng né tránh. Nó chỉ có thể né tránh, không cách nào thoát vây. Bởi vì Lý Mục nhìn như hỗn loạn ra quyền, hình thành vô số đạo quyền cương, để nó không cách nào triệt để phát lực đập cánh bay cao, kéo dài khoảng cách. A a a, ta đánh một chút đánh một chút. Lý Mục ăn thuốc kích thích như thế, nửa giây cũng không dám ngừng. Cánh tay của hắn, giống như là máy đóng cọc pháo máy như thế, không ngừng oanh kích phóng ra. Liền, thế cuộc liền tiến vào một cái trạng thái rất lúng túng bên trong. Nôn. Mắt mù lòa đạo nhân bị nghiêng nghiêng ngả ngả, choáng váng đầu hoa mắt, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hắn buồn nôn, cổ họng bị món đồ gì ngăn chặn, còn không có co tiêu hóa bữa tối, thiếu một chút phun ra. Hắn vô cùng tức giận. Tung hoành thiên hạ hàng yêu trừ ma, lúc nào gặp được như thế lúng túng tràng diện a. Bị một cái rơi vào trong lưới trần nam như là đánh mỗi như thế oanh kích, làm cho chật vật như vậy. Qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, rốt cục, màu đen lớn nha người điều khiển mắt mù lòa đạo nhân không chịu nổi, hoa điệu một tiếng, trực tiếp ói ra, vàng bạc đồ vật đẩy trời bay là tả lại đến. Công tử, lão già này ói ra Minh Nguyệt căm phẫn sục sôi nói, hắn là ở nhục nhã ngươi à, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. A Liệt. Ói ra chính là nhục nhã. Câu nói này cái gì ăn khớp? Lý Mục trong lúc bận rộn xoay đầu nhìn về phía ngốc bức lọ ly. Liền nghe ngốc bức tiếp tục nói, công tử, ngươi hảo tâm hảo ý cởi quần áo cho hắn nhìn, hắn dĩ nhiên nói ra, đổi lại là ta, nếu như ta cho người khác nhìn thân thể của ta, nhưng hắn dĩ nhiên chán ghét nói ra, ta không phải giết chết hắn không thể. Lý Mục, ta rời ạ. Tiểu La Lị tiếp tục nói, hơn nữa, hắn rõ ràng là một cái người mù à, một cái người mù đều bị bởi vì của ngươi lóa thể mà nôn, rõ ràng là ở nhục nhã ngươi à, ngươi đây đều nhịn được. Lý Mục mặt đen còn giống là đáy nổi như thế. Trong lòng hắn cân nhắc, nếu không trực tiếp đem hàng này giao cho mắt mù lòa đạo nhân rút gân lột ra lấy máu quên đi. Như thế nhọc nhằn khổ sở che chở như vậy một cái ngốc bức làm gì? Cục diện, ngay ở quỷ dị như vậy thêm tức cười đang rằng có tiếp tục rằng co. Khoảng chừng một canh giờ phía sau. Trên bầu trời, mặt trăng ánh sáng càng phát trong sáng, mây đen tan hết. Lý Mục mệnh như là tam phục ngày cắp sĩ kỳ như thế phun ra lưỡi đầu thở mạnh, eo đều không thẳng lên được, triệt để không cách nào ra quyền. Mà màu đen lớn nha nhưng là vừa đi vừa ngã vào bờ một bên, cánh vai đều có quắp. Mắt mù lòa đạo nhân nôn đến thất điên bắt đảo, như là uống nhỏ nhặt như thế sâu rượu, nằm út sấp ở lớn nha trên lưng, đứng cũng không đứng lên nổi, trong miệng lầm bầm lầu bầu ghi nhớ cái gì, nhưng cũng căn bản đều không thể điều khiển quang lưới lao tù. Làm sao bây giờ? Lý Mục trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Nhất định phải mau mau nghĩ biện pháp à, bằng không đợi đến mắt mù lòa đạo nhân khôi phục, đại nạn liền trước mắt. Nếu như ngân cung nơi tay, vậy cũng tốt. Nơi nào cần phải mệt như vậy, trực tiếp một mũi tên liền có thể lấy bắn chết cái kia con chim lớn. Đáng tiếc lần này đuổi người đuổi gấp, trên người một cái vũ khí chưa từng mang. Nếm trước thử lấy tiên thiên công khôi phục, hy vọng có thể trước ở này tặc đạo đằng trước khôi phục. Lý Mục nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có này một cái biện pháp. Hắn đang muốn tọa hạ hô hấp thổ nạp, nhưng vừa lúc đó. Gâu gâu gâu. Gâu gâu. Một cái thanh thúy tiếng chó sủa vang lên. A ha ha ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh, Hắc Nha Ma Đạo, lại bị một cái hậu bối làm cho thảm như vậy, thật sự là cười chết lao phu một con lại lớn lại mập vàng bạc bón thúc chó, từ hồ nước xa xa loạn thạch bên trong chậm rãi đi tới. Chó trên lưng, cưới một cái bã rượu múi lao ăn mày. Lý Mục nhìn lại. Ồ, không phải giữa ban ngày cái kia kinh sợ bức kỳ lạ lao ăn mày sao? Dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ sợ lại là một lao quái vật chứ. Hắn giữa ban ngày vốn là đối với này lao ăn mày có cảnh giác, lúc này nơi sâu xa hiểm cảnh, lao ăn mày lại là một bộ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau được nước tư thái hiện thân, để Lý Mục càng không dám bất cẩn, không cách nào nữa đi vận chuyển tiên thiên công đi khôi phục. Chín long bộc bố, hắc nguyệt hồ nước, nhân gian trí cảnh, ánh trăng như tiên. Lao ăn mày mở miệng bất phàm, khí chất trở nên điềm đạm, vẻ mặt nghiêm túc, cưỡi chó mà đến, yên nhiên một bộ dưới ánh trăng trích tiên tư thái. Chương 70, bán lệnh. Đại hoàng, mang bản tiên đi qua. Lao ăn mày xoa bã rượu mũi, kẹp một cái chân, như là cưỡi ngựa như thế, vô vô đại mập chó cái mông. Gâu gâu đại mập chó mệnh phun ra lưới đầu. Gọi hai tiếng, đi hai bước. Đi hai bước, gọi hai tiếng. Trích tiên không bình tĩnh. Đại hoàng, nhanh một chút. Hắn liên tiếp địa nháy mắt nói. Đại hoàng cầu ha ăn ha đất chết phun ra lưới đầu, một bộ mệnh muốn chết rồi vẻ mặt, lại đi mấy bước, lưới đầu đều rôi không trực, không chịu cử động nữa. Thời khắc mấu chốt, cạnh tranh điểm khí A. Lao ăn mày lung tung nói. Gâu gâu đại hoàng cẩu phun ra lưới đầu, lỗ thai tiêu nhịu xuống, chết sống không chịu đi. Lý Mục cùng ngốc bức Minh Nguyệt liếc nhau một cái. Này Lao ăn mày là tới khôi hài sao? Mẹ nó, Lao tử vừa đút ngươi một con khiếu hoa kê, không phải thương lượng xong, ngươi thổ ta đi 100 mét sao? Như thế không giữ lời hứa, chó của ngươi phẩm ở nơi đó. Lao ăn mày gương mặt lúng túng, thẹn quá thành giận. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cẩu nổi giận, chó sủa inh ỏi, đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp đem lão ăn mày từ trên lưng xốc hạ xuống. Ôi lão ăn mày ngã xuống đất, kêu to, đỡ eo bò lên, tức giận dậm chân, quan hệ của chúng ta chơi xong, ngươi cho bản tiên cút. Nguyên bản hắn nỗ lực tạo dưới ánh trăng trích tiên hình tượng, đến đây hoàn toàn tan vỡ sụp xuống. Lý Mục một cái chán hắt tuyến. Đặc miêu cái kia người bệnh tâm thần viện không có đóng kỹ, để người bệnh thần kinh này chạy ra ngoài a. Hắn xoay đầu nhìn Minh Nguyệt. Một cái đùa giỡn so với, một cái ngốc bức. Cái này lao ăn mày, không sẽ là cái này ngốc bức La Lị trực hệ chứ. Lý Mục vẻ mặt bất biến, trong bóng tối lặng lẽ vận chuyển tiên thiên công, hô hấp thổ nạp, để cầu mau chóng hồi phục thực lực. Bất kể là mắt mù lòa đạo nhân, vẫn là lao ăn mày, phong cách bất đồng, nhưng rõ ràng đều không là thập yêu tỉnh du đích đăng. Tối nay cục diện, nhìn như buồn cười ung dung, nhưng trên thực tế, muốn so với trước đây bất kỳ lần nào đều mạo hiểm. Sơ ý một chút. Chỉ sợ là liền muốn tan xương nát thịt. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Mục luôn cảm thấy, hình như là còn có nguy hiểm lớn hơn nữa, tiềm nút trong bóng tối, như ấp ủ lũ bất ngờ như thế, lúc nào cũng có thể bạo phát. An mày, ngươi đến đây làm gì? Bên hồ, một cái hưu khí vô lực âm thanh vang lên, lặp đi lặp lại nhiều lần địa xấu đạo Lao Phu đại sự, muốn để Lao Phu liền ngươi đồng thời luyện sao? Say máy bay, không đúng, là ngất chim trạng thái mắt mù lòa đạo nhân, rốt cục thoáng thanh tỉnh một chút. Hai tay hắn chống đỡ lấy nửa người trên, còn đang nôn khan, vẻ vải địa nhìn chằm chằm Lao ăn mày. Từ ngữ khí của hắn đến xem, hiển nhiên là nhận thức Lao ăn mày. Ha ha ha, lão già mù, ngươi xem một chút ngươi cái kia đức hạnh, một thân pháp lực còn sót lại bao nhiêu, ha ha, còn mạnh miệng, luyện ta. Có tin ta hay không hiện tại liền phong cho cắn ngươi. Lao ăn mày một mặt thừa dịp người gặp nguy nham hiểm nụ cười, bỏ cưỡi chó loại này giao thông phương thức, bộ hành hướng về bên hồ đi tới. Đại hoàng cẩu vây đuôi đi theo phía sau. Mắt mù lòa đạo nhân vùng vẫy một hồi, đỡ một khối nham thạch đứng lên, từng ngụm thở dốc, mười ngón nặn ra tiền lời. Xung quanh bên trong đất trời, có sức mạnh vô hình hội tụ lại đây. Mắt thường không thể nhận ra khí tức, tràn vào mắt mù lòa đạo nhân trong cơ thể. Thần thái của hắn, khôi phục rất nhiều. Từng đạo như ẩn như hiện tia sáng, ở hắn bên người hiện ra. Cái kia nằm trên đất co giật màu đen lớn nha, cũng khôi phục một ít sức sống, cánh vai không nữa co giật, dây rủa bò lên. Ngươi một cái thuật sĩ. Giết yêu cũng cho qua, còn nhất định phải liền người cũng đã giết, sáng tạo ra một người gì yêu loại này tử, ngươi nói ngươi này không phải là mình hoa ngược sao. Lao ăn mày cười hì hì tới gần, đối với mắt mù lòa đạo nhân trên người từ từ tràn ngập lên tới khí tức nguy hiểm, không để ý chút nào. Xèo. Một căn màu đen lông chim, xẹt qua hư không, bắn về phía Lao ăn mày. Lao ăn mày tiện tay chảo một cái, lông chim liền bị chụp vào. Từng tia màu đen mịt mờ ở đầu ngón tay hắn tản đi. Màu đen kia lông chim, chính là pháp lực biến thành, bị đánh nát tiêu tan. Tiết kiệm một chút đây khí lực, một lúc, tiểu tử kia khôi phục, phỏng chừng còn phải đánh con rồi như thế banh ngươi. Lao ăn mày cười đứng nước, một cô gian trá mùi vị. Đem ngươi cùng hắn, đồng thời luyện hóa. Mắt mù lòa đạo nhân mặt cương thi trên, xuất hiện hiếm thấy phẫn nộ, cả người cái kia loại tơ nhện giống như quang văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Ha ha, ngươi nói ngươi, tuổi cũng đã cao, còn tính khí như thế đại. Lão ăn mày nhìn có chút hả hê cười, vừa chỉ giữa hồ ngốc bức tiểu La Lệ Minh Nguyệt, nói, nghiêm chỉnh mà nói, lần này ngươi khả năng nhìn lầm rồi, này nha đầu, không phải yêu. Hướng về thiên yêu khí, không phải yêu là cái gì? Mắt mù lòa đạo nhân đứng thẳng lên, thân hình lảo đảo lắc lắc, như là hán tử say như thế. Màu đen lớn nha tuyệt, dãy rủa phải đứng lên. Có yêu khí, không nhất định là yêu, cũng có thể là những nguyên nhân khác, ngươi không thấy được, đó là ngươi tu vi không đủ. Lão ăn mày bĩu môi, rất khinh thường phản bác. Ha ha, nói tới nói lui, ngươi chính là muốn đối địch với ta cùng ta làm đúng. Mắt mù lòa đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Sai. Lao ăn mày lẽ thẳng khí hùng địa phủ định, nói, ta đây là đang giúp ngươi, giết chóc nhiều lắm, có tổn thương ngày cùng. Ta giết chết yêu ma, chính là thay thiên hành đạo, ngươi giúp ta cái gì? Mắt mù lòa đạo nhân cười gằn, nói, lần lượt địa ngăn trở ta giết yêu, phá hỏng đại sự của ta, cái này cũng là giúp ta sao? Ngươi người này không chỉ có mắt mù, còn tâm mù. Ta ngăn trở ngươi, là vì để cho ngươi thiếu tạo sát nghiệt, giảm nhân quả, hàng nghiệp lực, miễn cho ngươi treo về sau tiến nhập địa ngục, tội lỗi quá nặng suốt đời không được siêu sinh. Lao ăn mày nói chính nghĩa lâm nhiên. Lý Mục Hoàn Mỹ để ý tới này hai cái quái vật liếc mắt đưa tình như thế cãi vã, dành thời gian vận chuyển tiên thiên công, khôi phục thể lực. Cái kia tối nay, liền làm một cái sau cùng đoạn đi. Mắt mù lòa đạo nhân bị Lao ăn mày loại này quấy nhiêu tức giận đau răng. Nhanh muốn điên rồi. Bất kể là ai, nếu như vẫn luôn bị một tên khốn kiếp bám dai như địa quân quýt lấy, còn lần lượt địa phá hỏng ngươi toàn lực ứng phó cần cù theo đuổi sự nghiệp, mà ngươi còn một mực bắt hắn không có biện pháp gì tốt lắm, đều sẽ bị tức điên. Dù cho cái này người, đã từng là bạn tốt của ngươi. Mắt mù lòa đạo nhân lúc này tâm thái, chính là như vậy. Ai, đừng à, cả ngày liền đánh giết, lần này, ta không muốn cùng ngươi động thủ à, chúng ta đều là quen biết đã lâu. Có chuyện cố gắng nói, thương lượng với ngươi một chuyện. Lao ăn mày vung tay, cười hì hì nói, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta chuyện này, sau đó ta liền không nữa xấu chuyện của ngươi. Mắt mù lòa đạo nhân lồng ngực kịch liệt chập trùng, một lát, mới miễn cưỡng khống chế lại lửa giận, nói, ngươi nói. Lao ăn mày chỉ giữa hồ bị vây ở quang lưới trong lao tù Minh Nguyệt, nói, ta muốn thu vậy có nha đầu làm đệ tử, ngươi đem nàng giao cho ta, làm sao? Không thể. Mắt mù lòa đạo nhân kiên quyết từ chối. Trên người chịu hướng về thiên yêu khí, ta phải là nó, chém nó yêu cốt yêu thân, lột da chóc thịt, làm hắn biến thành cho bụi. tất cả nói nàng không phải yêu, chẳng qua là thân bao hàm yêu khí mà thôi. Lão ăn mày nói, yên tâm, ta có biện pháp, hoa rơi trên người nàng yêu khí, làm cho nàng trở thành người bình thường. Mắt mù lòa đạo nhân lắc đầu, vậy cũng không được, có yêu khí, chính là yêu, làm sao có thể trở thành người bình thường. Lời nói vô căn cứ. Thật không được. Tuyệt đối không thể. Thương lượng một chút mà. Miễn mở tôn miệng. Ngươi. Mẹ nó, ngươi cái này người bảo thủ, trong hầm cầu sú tảng đá, ngươi ánh mắt kia, mù đích đáng đời. Lao ăn mày nhóng nheo cứng rắn quấn không có tác dụng, nhất thời cũng nổi giận, mắng người chuyên vạch khuyết điểm, phi nói, ngươi nhìn ra hắn bản tướng sao. Lấy năng lực của ngươi, cũng không thể khám phá, nói rõ cái gì. Có lúc, nhiều suy nghĩ một chút, không muốn luôn thẳng thắn, cả ngày sát, ngươi vốn là bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Câm miệng. Mắt mù lòa đạo nhân gào thét, tóc đều dựng lên, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Để hắn tức giận, không phải Lao ăn mày vạch khuyết điểm thức miệng tiện mắng người, mà là cuối cùng mặt câu nói đó. Ngươi biết cái gì? Hắn nổi trận lôi đình, ngươi cái này không có tim không có phổi du hí phong trần vô liêm sỉ. Lời con chưa dứt. Xèo. Một tia kình phong bão bàn tới. Mắt mù lòa đạo nhân trên chân trái nổ lên một chùm xương máu, nháy mắt toàn bộ chân trái liền biến mất rồi. Phúc hắn ngẩn người, há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên, thân hình ngã ngửa lên trời. Lao ăn mày cũng là ngẩn ngơ, lập tức thân hóa thiểm điện, nháy mắt đi tới mắt mù lòa đạo nhân bên người, một đem phụ trợ hắn, đồng thời xoay đầu hướng về giữa hồ nhìn lại. Lý Mục cười hì hì vây vây tay. Là ngươi. Lao ăn mày gương mặt khiếp sợ. Hắn một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ, nói, không sai, là ta xuất thủ. Tiên thiên công khôi phục hiệu quả, hiển nhiên là vượt xa mắt mù lòa đạo nhân cùng Lao ăn mày tưởng tượng. Bọn họ đều không ngờ rằng, trước bị mệt gần như thoát lực Lý Mục, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục. Thừa dịp mắt mù lòa đạo nhân kích động tức giận sự chú ý phân tán thời điểm, hắn từ minh nguyệt trên người, móc ra một cái hạt áo, phát lực đánh đi ra, xuyên thấu qua cái kia quang lưới lao tủ, bắn trúng mắt mù lòa đạo nhân chân trái. Lý Mục sức mạnh, cùng sự khủng bố. Một cái nho nhỏ hạt áo, bị hắn in ra, cùng trên địa cầu gột sơn nhỉ tờ dự phần không có gì khác nhau. Mắt mù lòa đạo nhân dù sao cũng là một cái thuật sĩ, một thân tu vi ở pháp lực, mà không phải võ đạo, thân thể cũng chỉ là so với người bình thường cường hãn một ít, nhưng cũng mạnh có hạn, vì lẽ đó chân trái theo tiếng mà đoạn. Tiểu tử ngươi, làm sao thật sao tàn nhẫn a? Lão ăn mày không biết nên nói cái gì. Hắn nguyên bản cảm thấy đêm nay phải tao hương đoán chừng là Lý Mục, không nghĩ tới. Quá khen, kỳ thực ta nhằm chính xác là hắn đầu, đáng tiếc đánh trật. Lý Mục rất tiếc nuối biểu thị. Hắn thực sự nói thật. Mắt mù lòa đạo nhân đánh vào huyện nha, vẫn còn ở trong nha môn giết 4 người, lại suýt chút nữa đây đưa hắn cùng Minh Nguyệt cắt chém trở thành bất quy tắc bao nhiêu hình dáng khối thịt, đây đã là sinh tử mối thù, vì lẽ đó Lý Mục cũng sẽ không có cái gì lòng dạ đàn bà, có thể một đòn giết chết, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đáng tiếc đánh hạt táo dù sao không phải là bắn mũi tên, vẫn là lệch một chút nhỏ. Nhìn Lý Mục cái kia tiện hề hề vẻ mặt, lão ăn mày trong lòng liền dùng mình một cái. Tiểu tử này thật rất ma âm. Được đề phòng một chút. Mà Lý Mục nhưng là cực kỳ vui mừng nhìn thấy, theo mắt mù lòa đạo nhân trọng thương, cái kia quang lưới lao tù quả nhiên là từ từ ảm đạm xuống, dựa vào từ từ tiêu tan ở trong hư không, hết sức hiển nhiên, mắt mù lòa đạo nhân pháp lực đã không cách nào duy trì này trận pháp. Lao giả mù này, thủ đoạn tàn nhẫn, ở huyện nha bên trong, giết 4 tên binh vệ, xúc phạm đế quốc hình quy tắc, không thể tha thứ, bản huyện muốn dẫn hắn trở lại, rõ chính pháp điện. Lý Mục hung hăng địa đạo. Giết 4 tên binh vệ. Lao ăn mày lắc đầu, nói, không thể, hắn tuy rằng thích giết chóc, nhưng xưa nay là chỉ giết yêu, không giết người, đã có mười mấy năm chưa từng giết qua bất cứ người nào, làm sao có khả năng giết chính là ngươi binh vệ. Lý Mục giận. Bản huyện tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ. Nghe các ngươi mới vừa đối thoại, nhất định nhận thức, lao giả, ngươi không sẽ là muốn bao che chở cái này người mù đi, nếu như vậy. Ai? Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Nói được nửa câu. Lý Mục đột nhiên phát hiện, dưới chân mình màu đen đáng ẩm, chợt bắt đầu chuyển động. Toàn bộ 9 long buộc bố hồ nước, cũng mãnh liệt hiện ra sóng, làm như một nồi nấu sôi nước như thế. Chuyện gì thế này? Chương 71, phiền phức lớn rồi. Ẩm. Một đạo 3-4 thước rộng của nước, từ hồ sâu bên trong hồ nước bạo phát, phóng lên trời. Nguyên bản còn linh linh tán tán địa trôi nổi ở trên mặt nước cái kia chút quái lạ trận pháp phù hiệu, nháy mắt đã bị cột nước này xé nát, nguyên bản còn lờ mờ lưu lại ở không trung quang lưới lao tủ. Nháy mắt tan thành mây khói. Màu đen kia đáng ẩm, chấn động mạnh một cái, sau đó cuồng dã địa sinh dài lên. Nam cái đại cái rãnh. Lý Mục chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, cả người đã bị hất bay ra ngoài. hắn một tay nắm lấy bên cạnh ngốc bức tiểu La Lệ Minh Nguyệt, thân thể đã ở giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục triển khai khinh thân thuật, tranh thủ ở giữa không trung ổn định thân hình.
Hoa hoa hoa.
Quá kích thích, Minh Nguyệt hưng phấn rít gào lên. Trên đỉnh đầu, ánh trăng biến mất, một bóng ma hiện ra. Lý Mục theo bản năng mà nhấc đầu. Hắn con ngươi đột nhiên co. Một cái mấy dài trăm mét màu đen lớn đuôi to, mang theo mở mịt hơi nước, ở trong trời đêm như chớp giật địa quan tới, bỏ qua hồ nước hồ nước. Trên đầm nước, như là rơi xuống một hồi mưa xối xả như thế. Khối này đáng ngẩm. Là một cái đuôi. Lý Mục cả người tóc gáy đều dựng lên. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình vừa nãy đứng khối này màu đen đáng ngẩm, căn bản cũng không phải là cái gì đáng ngẩm, mà là một cái không biết cái gì sinh vật khủng bố lớn đuôi to, trước trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn như là màu đen đáng ngẩm. Có thể rốt cuộc là sinh vật gì, cực lớn đến trình độ như thế này. Một cái đuôi đều lớn đến sẽ bị tưởng lầm là đáng ngẩm. Ẩm. Cái kia lớn đuôi to đập ở trên mặt nước, khác nào lôi bạo. Toàn bộ hồ nước khác nào phía dưới chôn mấy trăm cân TNT thuốc nổ bị dẫn bạo như thế. Lý Mục mang theo Minh Nguyệt, thân hình cấp tốc lướt ngang, không có bị này một cái đuôi đập trúng, nhưng cũng bị dính cái ướt sũng, khắp toàn thân đều ướt đẫm. Hai người rơi vào bờ biên. Lý Mục sợ hãi không thôi. Minh Nguyệt hưng phấn kêu la om sòm. Mờ mịt trong hơi nước, một cái vài trăm thước cao quái vật khổng lồ, như ẩn như hiện. Mặt nước lan lộn. Đây là cái gì quái vật? Lý Mục cấp tốc tìm tới chính mình đặt ở bên bờ quần áo, đã ướt đẫm, nhưng hắn vẫn mau mau trồng lên, dù sao cũng hơn thân thể trần chuồng mà chạy tốt. Thật lớn yêu khí lao ăn mày ngoác to miệng, bên trong có thể nhét vào một cái trứng vịt. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, quay về hồ nước chó sủa inh ỏi. Liên trọng thương thuật sĩ mắt mù lòa đạo nhân, cũng đều quên dên gì, bất khả tư nghị nhìn về phía hồ nước, làm sao có khả năng, loại này tuyệt thế đại yêu, gần ngay trước mắt. Tại sao ta trước chưa từng có phát hiện? Uổng hắn lấy giết yêu diệt yêu vì là suốt đời chi niệm, lần này nhưng là có mắt không trọng. Phải biết trước, hắn còn từng đứng ở đó khối màu đen đá ngầm trên. Còn từng ở màu đen đá ngầm xung quanh bố trí xuống trận pháp. Trạng thái toàn thịnh dưới hắn, ở này trong đầm nước dừng lại như vậy hồi lâu, dĩ nhiên không có phát hiện khổng lồ như vậy một vị yêu vật. Đây quả thực là một cái to lớn chuyện cười. Thật lớn yêu khí a. Lao ăn mày câu nói thứ hai. Vẫn là lặp lại mình cảm khái. Lý Mục nghe vậy, trong lòng hơi động. Yêu khí rốt cuộc là cái thứ gì? Trước mắt mù lòa đạo nhân cùng lao ăn mày nói rồi nhiều lần, Minh Nguyệt trên người, có yêu khí, nhưng tại sao chính mình nhưng không thấy được? Hắn hướng về trong đầm nước, nhìn kỹ lại. Một cái khác nào hồng hoang cự thú như thế quái vật, ở trong sợ hãi tột cùng lộ ra nửa cái thân thể, phảng phất là phập phồng màu đen dãy núi như thế, mà cái kia to lớn đuôi, vẫn còn ở trên dưới địa đong đưa, mỗi vỗ một cái. Liền sẽ đem toàn bộ hồ nước quấy nhiễu long trời lở đất sóng lớn lan lộn. Lờ mờ có thể thấy được, này quái vật to lớn xung quanh cơ thể, có một tầng trong suốt quỷ dị khí lưu vờn quanh xoay tròn. Chẳng lẽ quỷ dị này đi ở, chính là trong truyền thuyết yêu khí? Lý Mục lại nhìn về phía Minh Nguyệt. Nay tiểu La Lệ bên người không có bất kỳ khí lưu lượn quanh a. Ngang giống. Gầm lên giận dữ, ở đâu quái vật khổng lồ phương hướng phát sinh, cùng chín long buộc bố tiếng nổ vang rền kêu gọi lẫn nhau. Vang vọng ở vách núi treo leo vực sâu cùng dãy núi trong đó. Âm thanh như thế, đương nhiên là không truyền tới Thái Bạch huyện thành bên trong đi. Phía sau núi cái này vách núi treo leo vực sâu, thiên nhiên địa vị Thái Bạch huyện thành ngăn cách tất cả âm thanh. Trong ngày thường, chín long buộc bố huyện như lôi minh giống như ngày đêm không ngừng tiếng nổ vang rền, A tử Thái Bạch huyện thành bên trong liền mảy may đều không nghe được. Nếu như nói phía sau núi vách núi treo leo vực sâu là một cái dã tính sôi trào thần bí thâm thúy thế giới lời. Cái kia Thái Bạch huyện thành nhưng là một cái yên tĩnh, tường hòa, lười biếng thêm nhàn nhã thế giới. Phía trước núi cùng phía sau núi, hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Sinh sống ở trong thị trấn những người bình thường, tuyệt đối không nghĩ tới, ở sau núi vách núi treo leo vách núi bên dưới, còn có một cái thế giới như vậy. Bởi vì bọn họ mãi mãi cũng không cách nào từ cái kia trên vách đá hạ xuống. Nhưng Lý Mục đứng ở bờ một bên, đứng núi chịu sào, cái kia con thú khổng lồ giống tiếng khóc. Hình thành sóng âm sóng khí phảng phất là báo như gió, thiếu một chút đưa hắn cùng Minh Nguyệt thổi thành cổn địa hồ lô. Tiếng hú sóng âm, trong nháy mắt nổ bờ vừa đếm 10 viên cây cối, mấy trăm cân nham thạch, cũng giống là cỏ đoàn như thế bắt đầu lan lộn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lý Mục trong lòng kinh hãi. Trên địa cầu lớn nhất sinh vật, hẳn là bên trong đại dương Lam Kình, nhưng cũng bất quá là 30, 40 thước độ dài đỉnh này, lưỡi của nó đầu trên, có thể chứa chấp được 50 người trưởng thành, mà địa cầu viễn cổ thời đại khủng long. Có một loại để cho làm dễ bể đôi khoang long sinh vật, thân dài có thể đạt tới hơn 80 mét, này là trên địa cầu đã biết khổng lồ nhất sinh vật. Thế nhưng trước mắt cái quái vật này, chỉ là lộ ra mặt nước thân thể bộ phận, liền đã đạt đến mấy dài trăm mét, hét dài như sấm, da như mỏng đá, chỉ là một cái đuôi, đại khái đều sánh được 4-5 đầu làm kình độ dài, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này sẽ là sinh vật gì? Gô tiệu lạ. Là dao. Lao ăn mày câu thứ 3 cảm thán. Câu này, rốt cục có thêm cũng một ít có dinh dưỡng nội dung. Hắn như là bị bái cởi hết quần áo xử nữ như thế, nhìn trong đầm nước quái vật khổng lồ, thét to, trời ạ, một đầu sắp hoa rồng dao, chỉ sợ đã là mấy ngàn tuổi đi. Quả thực khó mà tin nổi a, Thái Bạch Sơn bên trong, dĩ nhiên có dao. Dao không phải rồng, nhưng một khi đã thế, có thể đi dao, dọc theo sông lớn như biển, hóa thành chân long. Từ trình độ nào đó tới nói, dao cũng coi như là yêu. Lý Mục chấn động trong lòng. Dao. Trên địa cầu, có dao long thuyết pháp này. Ở địa cầu Trung Quốc trong truyền thuyết, dao cùng rồng hầu như có thể ngang ngửa, đều là trong truyền thuyết thần thoại thần vật. Đương nhiên cũng có dao ác mà rồng thiện câu chuyện. Ở rất nhiều trong truyền thuyết, dao có long thần thông, cũng là nhân vật vô cùng đáng sợ. Ở trên địa cầu, dao cùng rồng như thế, chỉ tồn tại ở các loại trong truyền thuyết thần thoại. Nhưng tinh cầu này, hết sức hiển nhiên, dao là chân thật tồn tại. Lý Mục trong lòng, cũng mơ hồ có một loại hưng phấn. Chính mắt thấy được dao, đây chính là xác minh địa cầu truyền thuyết thần thoại sự tình. Hắn hết sức tỉ mỉ mà quan sát, quả nhiên phát hiện, này con cái gọi là dao, quả nhiên là cùng trên địa cầu trong truyền thuyết thần thoại dao, có chút tương tự, nhưng chân chính gặp được vật còn sống, cái kia loại thị giác chấn động, vẫn là khó có thể hình dung, rất cường tráng nhịn. Cũng còn tốt, này đầu dao, tựa hồ cũng không sát tâm. Nó không có truy sát Lý Mục đám người, chỉ là rào động hồ nước, để toàn bộ hồ nước đều nằm ở một mảnh hơi nước trạng thái mê ly bên trong. Nó ngửa đầu, to lớn vô cùng đầu lâu, trồi lên mặt nước, đưa về phía bầu trời đêm. Màu xanh đen trên vòng trời, mây đen tan hết, song nguyệt treo cao, sáng trong ánh trăng rơi xuống. Dao mở ra lớn miệng, lấy một loại tiết tấu kỳ dị, làm như đang hô hấp. Mỗi một lần hấp thời điểm, ánh trăng càng là xuất hiện kỳ dị và mẹo, hướng về nó lớn miệng tụ tập, đem cái kia đầy trời ánh trăng đều hút vào trong miệng như thế, mà mỗi một lần hô thời điểm, thì lại có nhàn nhạt ngầm sương mù màu đen, từ trong miệng nó thở ra, tung bay ở bên trong đất trời. Phun ra nuốt vào ánh trăng. Đây là ở tu luyện. Lý Mục nhìn rõ ràng, trong lòng có một đạo thiểm điện xẹt qua. Bởi vì, này dao hô hấp pháp môn, dường như là cùng tiên thiên công có chút tương tự, đều là khống chế hô hấp tiết tấu, rút lấy trong thiên địa năng lượng, bất đồng duy nhất là, tiên thiên công có thể rút lấy trong thiên địa tất cả năng lượng, mà này dao hô hấp, làm như chỉ có thể từ ánh trăng bên trong, rút lấy năng lượng nào đó. Bất quá, này cũng cho Lý Mục một cái rất lớn dẫn dắt. Cùng võ giả trong tu luyện tức giận pháp môn so với, tựa hồ hô hấp pháp môn, mới là đẳng cấp cao hơn thuật tu luyện. Lý Mục một tay cầm lấy Minh Nguyệt, lặng lẽ hướng về sau thối lui. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Này dao sức mạnh, quá khủng bố, lực áp bách thật đáng sợ, vốn là phá hủy tính tồn tại. Nó lúc này chăm chú ở tu luyện vì lẽ đó nhìn như vô hại, nhưng vạn nhất nó ăn no ánh trăng, hung tính quá độ, muốn bữa ăn ngon ăn thịt người làm sao bây giờ. Tuy rằng huyện nha phía sau núi vách núi treo leo dưới vực sâu dĩ nhiên nuôi đi ra một con dao, để Lý Mục hết sức đau đầu, nhưng hắn là biết, vào lúc này, hay là trước tránh đi tuyệt vời. Bất quá tránh đi trước, có muốn hay không trước tiên giải quyết đi mắt mù lòa đạo nhân. Tên tặc này đạo, giết người cướp của, công phá huyện nha, còn sẽ trận pháp, lại có chim lớn, âm vô cùng, giữ lại là kẻ gây họa. Lý Mục xoay đầu hướng về mắt mù lòa đạo nhân phương hướng liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, để Lý Mục trong lòng dùng mình. Thì nhìn mắt mù lòa đạo nhân không biết khi nào, đã đẩy ra lão ăn mày, chân sau đứng ở tại chỗ. Hắn như là vòi hoa sen phun đầu như thế, trong miệng phun máu tươi, đem một đôi tay phun thành máu nhuộm như thế. Máu tươi mang đến một sức mạnh kỳ dị, để lão già mù cả người, trong lúc hoảng hốt khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Hắn huyết thủ điên cuồng nặn ra thủ ấn, phát sinh trầm thấp ngâm sướng. Này ngâm sướng tiếng, đưa tới thiên địa cộng hưởng như thế, vô cùng quỷ dị. Sau đó mắt mù lòa đạo nhân cả người pháp lực phun trào. Từng kia từng sợi quan văn, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nhanh chóng ngưng thật lên, phảng phất là bơi sợi tơ như thế, ở hắn quanh thân, bệnh ra một tầng ngầm áo giáp màu bạc. Ánh trăng soi sáng bên dưới, sâu thẳm trong trẻo lạnh lùng hồ nước một bên, mắt mù lòa đạo nhân có một loại thiên thần giống như khí thế. Một loại mạnh không bình thường trạng thái. Người mù, ngươi đừng phát rổ. Không phải cùng một cái dao. Lao ăn mày tựa hồ là ý thức được cái gì, kinh hại đến biến sắc địa đạo. Báo thủ. Giết. Mắt mù lòa đạo nhân cũng đã chân sau nhảy bắn lên, như một đạo ngầm màu bạc kiếm quang như thế, mang theo có đi không trở lại điên cuồng cùng quyết tuyệt, đâm về phía đang phun ra nuốt vào ánh trăng dao. Cơ mờ nở. Tự tìm chết đừng lôi kéo ta nhóm A. Lý Mục nhấc giơ tay, muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Ầm. Kinh khủng tiếng va chạm bên trong, mắt mù lòa đạo nhân biến thành kiếm quang, chém vào dao cổ. Tầng tầng vòng sáng phóng xạ ra. Phảng phất là loại nhỏ đạn hạt nhân nổ tung như thế đám mây hình nấm hiện ra. Trong thiên địa tất cả, làm như yên tĩnh lại. Ngang giống dao thân thể cao lớn, bị va phải lần nữa ngã vào trong nước. Nó gào thét, trong thanh âm mang theo thô bạo vô cùng bao phủ sơn hà sự phẫn nộ. Ầm. Cột nước nhấc lên. Đầu dao lại xuất hiện. Nó lao ra mặt nước, mở mắt ra. Một đôi huyết chỉ như thế con mắt trợn mở, màu đỏ tươi lạnh như băng con ngươi quang, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Lý Mục nhất thời cảm thấy như đặt mình trong kẽ băng nước. Bị cái kia một đôi huyền không huyết chỉ giống như con mắt vừa nhìn, Lý Mục cảm thấy được tính mạng của chính mình nháy mắt bị kéo ra. Hắn biết, dao nổi giận. Phiền phức lớn rồi. Chương 72, đêm gió nổi lên. Trong màn đêm Thái Bạch huyện thành, Ôn Uyển dường như đang ngủ say thiếu nữ. Yên tĩnh, tường hòa. Ô Yên trướng khí người trong võ lâm bị huyện tôn đại nhân đang trong một ngày quét sạch, đối với từng cái trong thị trấn con dân tới nói, nhiều ngày kinh hoàng cùng bất an tàn đi, bọn họ rốt cục lại có thể đạp đạp thật thật ngủ ngon giấc, làm cái mộng đẹp. Điêu Lan Ngọc Thế lầu cắt trên. Người mặc màu vàng lóng long văn trường bảo bé trai Tần Chính, rốt cục làm xong một ngày bài tập, trở về phòng bên trong tu luyện Minh Ngọc Công. Từ 3 tuổi bắt đầu, hắn đã bị tỷ tỷ sắp xếp bắt đầu tu luyện. Minh Ngọc Công là tỷ tỷ tự mình làm hắn chọn lựa công pháp, nghe nói là tu luyện tới cực hạn, có thể để tâm vô trần cấu, thân như Minh Ngọc, là cao cấp nhất luyện thân tu lòng công pháp, thậm chí có thể mở ra trí tuệ, có rất nhiều diệu dụng. Đi theo ở Vương Tiên Sinh bên người Thanh Y Di Thư Đồng Thanh Nhi, đứng ở trong phòng, như là một pho tượng như thế, lặng lặng mà thủ vệ ở Tần Chính bên người. Đây là ở Phụng Công Chúa Điện Hạ mệnh lệnh, ở đây giám sát. Thanh Nhi ánh mắt, rơi vào đang thủ thần nhập định trong trạng thái Tần Chính trên mặt. Không phải không thừa nhận, vị này tiểu điện hạ trương cực kỳ tuấn tú, thừa kế cha mẹ ưu tú bên ngoài, cũng hết sức thông tuệ, nhưng chính là tính cách ham chơi, thường thường ra ngoài gây rắc rối, ở Tần Thành bên trong là nổi danh tiểu công tử bột tiểu ba vương, rất nhiều lúc, liền công chúa điện hạ đều cảm thấy đau đầu. Thanh Nhi cũng không chỉ một lần muốn, nhiều người như vậy, nhiều như vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì cái này bất hảo đứa nhỏ đồng hy sinh, đáng ra không? Hán, thật sự có thể có tương lai sao? Đương nhiên. Tất cả những thứ này, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao quỷ quyệt đế quốc phong vân nàng xem không hiểu, mà nàng coi như thiên thần tiên sinh, nhưng từ đầu đến cuối đều kiên quyết không rời mà ủng hộ cái này bất hảo thiếu niên. Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua. Đột nhiên, Thanh Nhi biến sắc. Đồng thời, Tần Chính cũng mở mắt ra. Hắn trên trán liều lĩnh mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất là làm một cơn ác mộng như thế, từng ngụm gấp gáp hô hấp, nói, ta hình như là cảm giác được một loại thứ rất đáng sợ đang thức tỉnh. Ánh nến hơi lóe lên. Trong phòng đột nhiên thêm một bóng người. Chính Nhi công chúa Tần chăn tay, nhẹ nhàng thấp phủ rơi Tần Chính mồ hôi chán, nói, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, Minh Ngọc công phản vệ, tối nay không dùng tu luyện, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ô Tần Chính khéo léo gật gật đầu. Ở tỷ tỷ trước mặt, hắn xưa nay đều là khéo léo như là cừu nhỏ như thế. Rất nhanh thì có hai người thị nữ đi vào, hầu hạ Tần Chính nghỉ ngơi. Thần chăn đối với Thanh Nhi gật gật đầu, xoay người ra gian phòng. Bên ngoài phòng, Vương Tiên Sinh đang đợi. Không có sao chứ? Nhìn thấy công chúa Tần Chăn đi ra, Vương Tiên Sinh mở miệng hỏi. Công chúa Tần Chăn lắc lắc đầu, nói, chính Nhi Minh Ngọc Công tu vi không sâu, chỉ là lờ mờ cảm ứng được một chút điểm khí thế ấy mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi, chỉ là... Hai người vừa đi vừa nói, đến bên ngoài lầu cắt trên hành lang. Gió đêm phơ phất. Thần chăn ánh mắt. Nhìn về phía chỗ cao huyện nhà phương hướng. Cái kia cố khí tức đáng sợ, chính là từ huyện nhà phía sau vào tới. Nay cố hơi thở quỷ quyệt thêm lạnh lẽo, không thể khinh thường, mặc dù là mạnh mẽ như nàng, cũng không thể không đặt ở trong lòng. Vương Tiên Sinh nói, ta đi xem một chút đi. Tần Chăn do dự một chút, gật gật đầu, nói, cũng tốt, nhưng tốt nhất không nên liên lụy trong đó. Vương Tiên Sinh cười cợt, nói, công chúa yên tâm. Dứt tiếng, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thị trấn ở ngoài, thôn nhỏ bên trong. Trăng sáng sao thưa, con nết tiếng từng trận. Dâu quay nón mặt chữ quốc hán tử, đẩy ra nhà tranh cửa phòng, đi ra, cau mày đầu, nhìn về phía Thái Bạch huyện thành phía sau núi phương hướng. Sau lưng cửa phòng lần thứ hai đẩy ra, dịu dàng tuyệt đẹp thiếu phụ, cũng đi ra. Thanh ca trong ánh mắt của nàng, cũng mang theo một vẻ sầu lo. Dâu quay nón nam tử quay đầu lại, ôn nhu nở nụ cười, nắm chặt rồi vợ tay ngọc, nói, mấy năm yên tĩnh, mưa gió lại muốn lên a. Sắc trời này, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu a. Là thị trấn trong vực sâu cái vị kia đi. Tuyệt mỹ thiếu phụ thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới, đúng là vẫn còn có ngày hôm đó a. Ngủ đông vực sâu một ngàn ngã, hóa long đằng không cửu thiên ở ngoài. Dâu quai nón nam tử thần thái dũng cảm, nói, cũng nên hắn nhảy lên lên 9 tầng mây thời điểm. Lúc trước, sư tôn đã nói, ngươi và ta ở Thái Bạch Sơn hạ, có thể phải 5 năm an bình, bây giờ, đã là năm thứ 5 nữa à. Giao long ra, thiên hạ kinh sợ, sợ là sợ, những người kia nghe tin mà đến, đến thời điểm, ngươi và ta khó tránh khỏi bị phát hiện tung tích, như vậy cuộc sống yên tĩnh, nhưng là cũng không tiếp tục là nên. Thiếu phụ đem Nga đầu tựa ở chồng trong lòng, nói, gió tanh mưa máu lại muốn lên, ngươi ta có thể giết hết mấy người. Đến một cái, giết một cái, đến một đôi, giết một đôi. Dâu quai nón nam tử hào khí kinh người. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, giống như là có chút xa và ở chồng dũng cảm khí khái bên trong. Nhớ lúc đầu, nàng phong hoa chính thịnh, tập vạn ngàn sủng ái cùng một thân, người theo đuổi như cá giết sang sông, nhưng nàng đều thờ ơ không động lòng. Đem thần châu ba đại đế quốc vạn ngàn nho nhã anh tuấn thiên tài anh kiệt coi như cặn bã, nhưng cô đơn chân thành ở vị này từ đại trong thảo nguyên đi ra thô lô hán tử, bị vô số người không rõ, cười nhạo, châm trọc, chờ chế dê ước. Thế nhưng như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Cái kia chút mị tục dòng nhân nhóm, lại làm sao biết trong lòng nàng hạnh phúc. 20 năm qua đao và kiếm, bây giờ lá dụng lại đánh cảnh, từ khi vừa thấy hào kiệt sau, cho đến bây giờ càng không nghi ngờ. Trượng phu Quách Vũ Thành chính là nàng trong lòng đương thời lớn nhất hào kiệt. Ngang dọc thảo nguyên đại chết biệt, đương nhiên thời gian anh hùng vô song. Thế nhưng, nếu như chỉ là hai người chúng ta, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là, bây giờ, chúng ta bên người có nha nha cùng tiêu giao tuyệt mỹ thiếu phụ ngẩng đầu, nói, không bằng đem bọn hắn hai cái ly khai đi, đang tìm chỗ an toàn. Thiên cơ tử vì chúng ta phế quẻ, sinh cơ nơi, ở nơi này Thái Bạch Sơn bên trong, như là rời đi, ngược lại là sát cơ vô hạn. Ngày xưa thảo nguyên đại chết biệt, bây giờ thợ săn trong núi Quách Vũ Thành ôm lấy vợ vòng eo, nói, huống hồ, đã chạy trốn nhiều năm như vậy, thiên hạ to lớn, lại có ai có thể hoàn toàn chạy trốn chín đại thần tông truy sát đây, vì 5 năm này bình an, ta đem dẫn nguyệt thần cung ném vào sông Hồng. Lời con chưa dứt. Quách Vũ Thành biến sắc, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn một tay phất một cái. Bên cạnh một chùm trong cỏ khô, mấy căn khô héo thảo diệp, xèo địa bay bắn ra. Cũng trong lúc đó, ngoài trăm thước, hắc ám trong rừng núi phát sinh mấy tiếng kêu đau đớn. Xem trọng nha nha cùng tiêu giao. Quách Vũ Thanh ở thê tử bên người nói nhỏ, sau đó bước nhanh hướng về trong rừng núi đi đến, một bước 10 mét, nháy mắt liền tiến vào đến rồi trong rừng núi. Tuyệt mỹ thiếu phụ Lưu Chỉ Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, xoay người trở về phòng bên trong. Nhà lá bên trong, mờ tối đèn quang chập chờn. Bé gái nha nha ngủ say, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Ở thân thể của hắn một bên, một cái không đủ 5 nam anh bên cạnh ngủ, miệng rắc còn có một giọt sữa vết. Hiển nhiên là vừa nãy ăn xong sữa không lâu, trong miệng a a a a địa nói gì đó, hình như là nằm mơ. Thời gian một chung trà phía sau. Quách Vũ Thanh đẩy cửa đi vào. Là tình sát đạo mấy cái lâu la, đã xử lý xong. Hắn cười nói. Lưu Chỉ Nguyên rõ ràng thấy được trượng phu trong nụ cười, có một tia không tự nhiên, nàng đại khái đã đoán được, khẳng định có cá lọt lưới, chưa đổi kịp, thiên tông lục đạo bên trong, tình sát đạo bỏ chạy thuật nổi tiếng thiên hạ, chỉ sợ là lần này đến. Có tình sát đạo bên trong trưởng lao cấp cao thủ. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi săn thú đây. Quách Vũ Thanh thổi tắt đèn trên đài ánh nến. Ánh trăng từ trong cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất rơi ra một mảnh ngân sương. Trong bóng tối, Lưu Chỉ Nguyên mắt hết sức sáng sủa. Con mắt của nàng, vốn là đẹp vô cùng. Đến hậu sơn xem một chút đi. Nàng nhìn trượng phu. A, Quách Vũ Thanh sững sờ. Lưu Chỉ Nguyên cười cợt, nói, nếu không trốn, vậy sẽ phải mặt đúng vậy. Thiên cơ tử tiền bối phê quẻ, đã chứng minh rồi một nửa, hôm nay giao long ra, cũng là thiên ý, ngươi đi xem một chút đi. Quách Vũ Thanh trầm mặc. Hắn liếc mắt nhìn nằm ở trên giường ngủ được đang ngọt con gái cùng nhi tử tử, gật gật đầu, xoay người đi ra. Lưu Chỉ Nguyên ở trong bóng tối yên tĩnh ngồi trong chốc lát, thật dài thở ra một hơi, sau đó lên giường nghiêng người ai ở hai đứa bé bên người, ánh mắt ôn nhu như nước, như là trong bóng tối hai viên bảo thạch như thế. Ta dư độc ảnh hệ nhân gian. Làm sao cùng sinh không cùng chết. Trong bóng tối, nàng nhẹ giọng ghi nhớ bài thơ này. Đúng là ngày xưa thảo nguyên đại chết biệt. Dưới ánh trăng, một cái khuôn mặt dữ tợn bóng người, ở bên trong dãy núi triển khai khinh công, như một đầu chạy như điên hắc báo, kinh hoàng địa chạy thủ mạng. Bộ ngực của hắn, một căn khô héo mềm mại cỏ cây gai đi ra, máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Không biết chạy vội đi ra bao xa, xác định phía sau cũng không theo dõi, hắn mới dựa lưng vào một viên cổ thụ che trời, ngừng lại, giải khai quần áo. Lộ ra phía dưới thiên tàm ti bệnh nhuyễn giáp, cắn răng, nhổ xong xuyên thủng hắn trước ngực sau lưng cỏ căn, trên mặt lộ ra một tia vẻ bưng lỏng. vang lên trước đây không lâu trong nháy mắt đó, hắn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Cách mấy trăm mét, hắn cùng mấy cái thuộc hạ, đã rất cẩn thận, nhưng cũng chỉ là bởi vì trong đó một cái kẻ xui xẻo gây đoạn chặn ở trước người một mảnh lá cây, mà bị phát hiện. Hầu như ở không cách nào phản ứng nháy mắt, tử vong liền giáng lâm. Cách xa vài trăm thước à, mấy căn cỏ can, liền cướp đi mấy vị hợp ý cảnh đỉnh cao cao thủ nhất lưu mệnh. Mà thân là tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu chính hắn, nếu không phải là có cái này đao kiếm khó làm thương tổn, nước lửa bất xâm chí bảo thiên tảm ti nhuyễn giáp, chỉ sợ là cũng đã chết ở đường trường. Thảo nguyên đại chết biệt, thật sự khủng bố. Trên người không cung mũi tên, nhưng cũng vạn vật đều có thể hóa thành mũi tên. Đây đã là vượt qua tông sư cảnh đi. Bất quá. Kha kha, ác liệt tin tức truyền đến không sai, kha kha, đây là một cái cơ hội tốt ta, Thảo nguyên đại chết biệt cùng vấn đạo thư viện ngoại viện thánh nữ. Dĩ nhiên ẩn thân ở Thái Bạch huyện thành bên ngoài trong tiểu sân thôn, ha ha ha, miễn là còn sống đem tin tức mang về, chính là một cái công lớn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Há, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Một thanh âm từ trên ngọn cây truyền đến. Người nào? Hắn kinh hãi, một trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Chức, càng là không hề có một điểm phát hiện. Người mới vừa nói, là thật sao? Âm thanh này vang lên nữa thời gian, đã đến hắn bên tai. Một đạo lạnh như băng lưới giao gió. Chặn lại hắn nuốt cổ họng. Ngươi là? Vấn đạo thư viện. Ngươi? Này cô hơi thở. Thái Bạch huyện thành bên trong, một tòa trong trẻo lạnh lùng bên trong tòa miếu cổ, tóc bạc như xương người trẻ tuổi từ trong mộng thức tỉnh lại đây. Hắn lưng đeo cổ kiếm, nhìn về phía huyện nhà phía sau. Đây là giao long khí A. Nghe nói, Thái Bạch cổ thành phía sau vực sâu dưới vách đá, có địa nước dâng trào, chín long buộc bố chút xuống, có thác nước, thì lại tất có hồ sâu, tiềm long ở huyên. Chẳng lẽ là thật sự có giao long xuất thế? Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về huyện nha phía sau bay vút đi. Chương 73, san giao. Cũng trong lúc đó, thị trấn một chỗ trong trang viên. Tiên diện Chu Khả Nhi cả người trần trụi ở đứng ở cửa sổ một bên, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía huyện nha phía sau núi phương hướng. Cao gầy yểu điệu trên thân thể hết thể mỹ hảo đường cong, đều ở đây dưới ánh trăng triển lộ không bỏ sót. Ma tâm ác liệt từ trên giường hạ xuống, ở sau lưng vì nàng phủ thêm lụa mỏng. Có ý tứ. Nho nhỏ này trong thị trấn, dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy chuyện thú vị, biểu ca, ngươi cảm thấy sao? Tiên diện Chu Khả Nhi bó lấy vận động phía sau mái tóc ướt nhẹp, phong tình vạn chồng chọc nói. Ác liệt gật gật đầu, nguyệt hoa chút xuống, có thu thành tinh, thô bạo thương xa, không phải dao tức rồng. Hẳn là dao. Chu Khả Nhi trở lại giường một bên, cầm quần áo từng cái địa mặc vào. Nàng mặc y thì động tác, đều vô cùng ưu mỹ. Ác liệt sắc mặt nửa âm nửa dương. Trắng đen so sánh nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ xấu xí. Lúc này, nhìn tình nhân mặc quần áo, hắn nguyên bản trang nghiêm trong thần sắc, xẹt qua một tia ôn nhu si say vẻ. Tuy rằng đã nhìn rồi ngàn vạn lần, nhưng lại nhìn, vẫn là như đồng tâm bên trong thần nữ như vậy hoàn mỹ. Nếu thật là giao long xuất thế, chỉ sợ là chín đại thần tông mấy người, đều sẽ bị kinh động. Chúng ta gần quan được ban lộc, qua xem một chút tiên diện Chu Khả Nhi nguyết một cái biểu ca, nói, ngươi còn nhìn, xem không đủ à. Chân long bay lượn cửu thiên, nghe đồn có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, phá toái hư không, như là tắm rửa máu rồng, tức khắc thân thể không xấu, ăn mở miệng chân long thịt, liền có thể kéo dài tuổi thọ 60 năm, coi như là chưa hóa rồng dao, cũng là khắp người đều là bảo vật, thời cơ không thể mất. Tốt, cho dù là liều một cái mạng, cũng phải vì biểu mội cướp được máu rồng thịt rồng. Ác liệt cười nói, không cho liều mạng, mạng ngươi, là của ta. Làm tức giận dao, chư miệng cái kia buồn máu miệng to thời điểm. Lý Mục liền biết, lần này việc vui thật sự lớn. Hắn không chút nghĩ ngợi lôi kéo Minh Nguyệt, lướt ngang trăm mét. Ầm. Một đạo ánh sáng màu bạc từ dao trong miệng phun ra ngoài, phun ở lão ăn mày trước kia chỗ đứng. Tiếng chó sủa bên trong, một cái đường kính 20, 30 thước hố to xuất hiện. Lạnh như băng hồ nước đổ rót tiến vào. Ê! Thật giống không phải nhằm vào ta. Lý Mục mới phát hiện này chính mình tưởng mở, phản ứng có chút hơi quá. Lão ăn mày cũng sao có bị phun chết. Hắn xuất hiện ở ngoài trăm thượng, thất kinh điệu từ trong một đống loạn thạch bò lên. Ầm. Dao kéo ra lớn miệng, lại phun ra một đạo ánh sáng màu bạc, như lửa mặt trời. Lão ăn mày lần thứ hai liền bỏ mang cổn địa tránh ra. Động tác của hắn nhìn như ngốc, nhưng tóm lại là không có hữu thụ tổn thương, huyền diệu khó hiểu địa tránh ra kinh khủng kia ngân lửa sức mạnh, mặt mày xám xịt bộ dạng. Dao gào thét. Nó liên tục phun ra màu bạc nguyệt hoa. Lý Mục trốn ở vừa xem của vui. Hết sức hiển nhiên, Giao đem lão ăn mày cùng mắt mù lòa đạo nhân, nhìn thành là một nhóm. Bất quá, loại này trong miệng phụt lên ngân hoa, chẳng lẽ là long tức? Không đúng, giao hơi thở hay sao? Lao ăn mày liền bò mang cút, ở trên bãi ven hồ chạy trối chết, một bên trốn, một bên hét lớn, chờ một chút.
Ai?
Câm miệng, ngươi con mẹ nó nhìn rõ ràng à, vừa nãy đâm của ngươi là Lao giả mù, cũng không phải ta. Mà lúc này, giữa không trung lại là một đạo ánh sáng màu bạc lấp lóe. Mắt mù lòa đạo nhân càng là chưa chết, như điên cuồng như thế, lần thứ hai nặn ra thủ ấn, ngâm sướng thần chú, thúc dục nào đó loại thần bí phép thuật, hóa thành một đạo màu bạc kiếm quang, lần thứ hai hướng về Giao triển khai tự sát thức công kích.
Ngang giống.
Giao giận dữ, vung ra một chảo, ngạnh hám cái kia kiếm quang.
Ầm ầm.
Tầng tầng màu bạc phóng xạ vòng sáng khuyết tán ra. Toàn bộ thung lũng đều rung động rung. Giao thân thể to lớn, ở giữa hồ chấn động lui về sau một chút. Mà mắt mù lòa đạo nhân nhưng là bị Giao chảo vỗ như bay ngược lưu tinh như thế, một tiếng vang ầm ầm, tàn nhẫn mà đụng vào đối diện trong vách núi, trực tiếp đụng vỡ một cái hang lớn, như là cái đinh như thế bị đinh tiến vào, cũng không biết thâm nhập bao nhiêu mét.
Cợt mờ nở, thật thê thảm.
Lần này, nên ngỏm củ tỏi đi. Lý Mục không nhịn được ở trong lòng vì là mắt mù lòa đạo nhân mặc niệm một giây đồng hồ. Đây cũng tính là có tội thì phải chịu đi. Không phải là bị đối tượng công kích Lý Mục, đều cảm giác được áp lực cực lớn, có thể tưởng tượng được, Lao ăn mày lúc này có cỡ nào chật vật. Còn có cái kia đại hoàng trắng ngập chó, quả thực cùng nhân tinh như thế, xem thời cơ nhanh, xa xa mà ly khai Lao ăn mày, còn hướng về Lao ăn mày chó sủa inh ỏi, một bộ chó đại gia không quen biết ngươi ngươi ngàn vạn lần đừng dựa đi tới tư thế.
Nhanh hỗ trợ.
Lao ăn mày hét lớn. Lý Mục nhìn chung quanh một chút, không có người nào nữa, kinh ngạc chỉ mũi của chính mình, ta.
Giúp ngươi.
Lao ăn mày nói, chúng ta tốt xấu còn có sách mặt duyên. Lý Mục nghe xong, không những không lên trước chia sẻ áp lực, phản mà lập tức lui về phía sau.
Cắt, bệnh thần kinh A.
Đừng nói là mấy lần gặp mặt, coi như là cùng uống qua rượu, ta không có khả năng giúp ngươi đi khiêu chiến một đầu nổi giận bên trong Giao A, hơn nữa trước ngươi mở miệng, là muốn bắt cóc Minh Nguyệt. Cùng mắt mù lòa đạo nhân như vậy quen, phỏng chừng cũng không phải là cái gì hảo điều, tự cầu nhiều phúc đi. Lý Mục lôi kéo Minh Nguyệt, tiếp tục lui về phía sau. Liên đại hoàng cẩu đều vào lúc này cùng Lao ăn mày phủi sạch quan hệ, sự thông minh của hắn không thể còn không bằng một con chó a.
Thiên sư nó, con vật nhỏ Lao ăn mày tức đến nổ phổi.
Ẩm. Một đoàn màu bạc long tức lại phụt ra hạ xuống. Lao ăn mày câu nói kế tiếp đều không có nói ra, lập tức lại quăng đầu trốn chui như chuột. Trong đầm nước, Giao rít gào, thân hình như dãy núi giống như vậy, rào động sóng lớn, khí tức kinh khủng tràn ngập, một đôi huyết chỉ giống như con mắt, bắn ra màu đỏ tươi con ngươi quang, chu vi mấy ngàn mét bên trong, làm như đã biến thành một cái tu la lĩnh vực như thế. Bất cứ sinh vật nào, ở như vậy đỏ tươi trong lĩnh vực, đều cảm giác được một loại phát ra từ ở linh hồn run rẩy. Lý Mục do dự một chút, quyết định trước tiên ly khai. Nhưng vào lúc này,
nghiên xúc, xem kiếm.
Một tiếng hét lớn. Một đạo kiếm quang tự vách núi thẳng đứng chém xuống, làm như một đạo từ ngân hà bên trên rơi xuống thác nước như thế.
Ẩm.
Giao bị chiêu kiếm này phách đầu chém trúng. Giao góc trên nổ lên một đốm lửa, thân thể cao lớn lay động, phát ra trận trận gào thét.
Hả?
Lại có cường giả xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy vách núi treo leo trong đó, một bóng người như sao hoàn nhảy quăng giống như vậy, cấp tốc mà xuống. Một đầu trắng như tuyết eo tóc dài, ở trong gió đêm lấp lóe. Là một cái khuôn mặt trắng non anh tuấn người trẻ tuổi, thân hình như điện, dẫm đạp ở vách núi treo leo đột xuất mỏm đá khối trên, nhanh chóng tới gần, bay thẳng đến Giao vọt tới. Khí tức rất mạnh mẽ. Lý Mục tâm thần tập trung cao độ. Hắn trước đây cũng chưa gặp qua cái này tóc bạc người trẻ tuổi. Hết sức hiển nhiên, lần này quét ngang Thái Bạch huyện thành bên trong người trong giang hồ hành động, vẫn chưa lan đến gần người trẻ tuổi này, bất kể là Phùng Nguyên Tinh vẫn là Thanh Phong kết quả điều tra bên trong. Đều không nhắc tới đến trong thị trấn có như vậy một vị tóc bạc cao thủ trẻ tuổi. Nhưng từ hắn đến phương hướng nhìn, rõ ràng là từ vách núi treo leo vượt sâu đỉnh phong huyện nhà phương vị mà tới. Nhìn hắn tư thế, dĩ nhiên là săn Giao hay sao? Lý Mục kinh ngạc nhìn thấy, người trẻ tuổi kia như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, hướng về nổi giận trong Giao phóng đi. Mà bị này tóc bạc người trẻ tuổi công kích phía sau, Giao cừu hận giá trị, ngay lập tức sẽ bị kéo đến hắn trên người, không nữa truy sát Lao ăn mày. Mấy đạo sáng tháng giống như long tức ánh sáng, hướng về tóc bạc người trẻ tuổi phun tới. Lao ăn mày chiếm được thở dốc. Hắn hét lớn, Thiên Lang khiếu nguyệt thân pháp. Chẳng lẽ là, Thiên Lang đạo, truyền nhân Bạch Như Xương thiếu hiệp. Tại hạ song nguyệt song nhật bên dưới cường giả số một cánh tả ý Lao ăn mày tự giới thiệu, khẩu khí so với trời đều lớn. Nhưng mà, tóc bạc người trẻ tuổi cũng không để ý tới hắn. Nhìn chưa từng có nhìn Lao ăn mày một chút. Mái tóc dài màu trắng. Như ngọn lửa màu trắng như thế ở trong trời đêm nhảy lên. Tóc bạc người tuổi trẻ thân pháp cực kỳ cao minh, lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe,
tránh được từng đường long tức, cuối cùng càng là trực tiếp nhảy đến rồi dao đỉnh đầu, hai tay bắt được dao rác. Lại một cái cùng dao có cựu oán. Lý Mục liễu lưỡi. Đây cũng quá liều mạng. Ngươi biết cái đấy gì? Lao ăn mày quỷ hồn như thế xuất hiện ở Lý Mục bên người, nói, sắp hoa rồng dao, khắp toàn thân đều là bảo bối à, một tích huyết cũng có thể tăng cường công lực, mở miệng thịt có thể kéo dài tuổi thọ, loại trừ bách bệnh. Thần tiên đều sẽ thèm nhỏ dãi, cái này thiên lang đạo tiểu bạch lông, đây là muốn tàn sát dao chém rồng đoạt bảo à. Lý Mục vừa nghe, không nhịn được hỏi, ngươi không sẽ là gạt ta chứ? Lao ăn mày tức giận nói, ta lừa ngươi cọng lông tuyến đoàn đoàn à, nếu không, ngươi cho rằng ta vừa nãy tại sao không chạy, còn muốn cùng xuất sinh này dây dưa à. Ngươi đó là chạy không thoát chứ. Còn song nguyệt song nhật bên dưới người mạnh nhất. Loại này châu bò đều chém gió tính ra đến. Lý Mục quán thẩm. Hắn ở trong lòng, cân nhắc được mất. Có tiên thiên công cùng chân võ quyền nơi tay, hắn không lo tuổi thọ, cũng không cần gánh thực lực không cách nào tăng lên, vì lẽ đó từ đầu tư học góc độ mà nói, không có cần thiết mạo hiểm đi săn dao. Bất quá, nếu như lão ăn mày cái gọi là công lực, là chỉ bên trong tức giận, cái kia Lý Mục đến lúc đó trước tiên có thể sống chết mặc bay một trận đây, vạn nhất cái này thiên lang đạo truyền nhân thật sự là một nhân vật hung ác, giết chết này dao, vậy hắn sẽ không để ý ở bên cạnh uống chút canh. Thế nhưng, Lý Mục rất nhanh cấp thất vọng rồi. Bởi vì là thiên lang đạo truyền nhân bạch như xương, không có chi chỉ quá lâu thời gian, đã bị dao từ trên đầu đánh xuống đến, nặng nề ngã vào đến rồi trong hồ nước, bắn lên to lớn bọt nước. Bất quá, biến hóa lần thứ hai xuất hiện. Không biết khi nào, giữa không trung lại thêm một người bóng người. Một người mặc màu xanh quần áo thư sinh trung niên, khuôn mặt gầy gò, hai tay nặn ra thủ ấn, vẫn chưa ngâm sướng thần chú, cả người lưu chuyển khí lưu màu xanh vòng xoáy, sau lưng càng là có tầng tầng lớp lớp đao gió hợp thành một đôi màu xanh to lớn cánh chim. Này một đôi đao gió cánh chim, vỗ trong đó, cuốn lấy khí lưu, để hắn có thể ngưng trệ trôi nổi ở trên hư không. Đây là một cái thuật sĩ. Một cái không thể so với mắt mù lòa đạo nhân yếu thuật sĩ. Đạo pháp vô thường, lưu phong vô cực. Chém. Thư sinh trung niên lựa chọn cùng bạch như xương giống như lúc, trực tiếp lựa chọn công kích. Vô hình đao gió ở hắn bên người tụ tập, sau đó hóa thành đầy trời vô hình đao nhận báo táp như thế, xoay tròn, gào thét, phá không bao phủ, hướng về dao chém giết đi. Thiên sư nó, lại một cái cướp dao thân trên bảo bối. Làm sao ngươi này tiểu phá trong thị trấn, ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy? Lao ăn mày đứng ở Lý Mục bên người, hùng hùng hổ hổ nói. Lý Mục khuất phục đầu. Đúng đấy, cái này không khoa học a. Thái Bạch huyện là nổi danh hẻo lánh huyện nhỏ, chạy đi đâu đến nhiều như vậy cường giả a? Rõ ràng đều là khuôn mặt mới, không phải bản huyện người a. Làm sao vừa có động tĩnh, cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài. Ẩm. Một cột nước, từ dưới mặt hồ buộc phát ra. Nhưng là thiên lang đạo truyền nhân bạch như xương vọt ra khỏi mặt nước, một lần nữa đánh trở lại. Trong tay hắn, nắm một thanh kỳ dị cổ kiếm, vẫn chưa xuất hiếu, trong lúc huy động, kiếm khí ngang dọc, mơ hồ có thiên lang khiếu nguyệt giống như âm thanh thê lương, chấn động tâm hồn. Đây là thiên lang đạo thiên lang kiếm khí. Chương 74, phép thuật. Vị này thiên lang đạo truyền nhân, bị bức ra chân chính thủ đoạn. Chiến đấu nháy mắt thăng cấp. Chưa có dùng bất kỳ ngôn ngữ, võ giả chiến ý là tốt nhất phương thức câu thông. Mấy cái lên xuống trong đó, Bạch Như Xương liền cùng thư sinh trung niên này hai đại siêu cao thủ nhất lưu, đặt thành liên thủ ý đồ, một cái viễn công, một cái cận chiến, cùng giao triển khai dây dưa. Lý Mục vốn là hảo võ, gặp được đặc sắc như vậy chiến đấu, lúc này ngược lại cũng không sốt ruột rời đi, ở một bên quan chiến. Hết sức hiển nhiên, bất luận là trung niên này thanh y liễu thuật sĩ, vẫn là thiên lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương, thực lực đều đã đạt đến một cái cảnh giới mới, so với thiên long nhất kiếm Đông Phương Kiếm. Thiết thủ kình thiên thiết chấn đông đám người, mạnh mẽ không phải nhỏ tí teo. Một phiến mới võ đạo cửa lớn, ở Lý Mục trước mắt từ từ mở ra. Liền ngay cả một bên Minh Nguyệt cái này tiểu ngốc bức, cũng nhìn say sưa ngon lành, yên tĩnh rất nhiều. Mà Lao ăn mày thì lại rốt cục không cần chạy chối chết. Hắn một bên tóm chặt vàng bạc hoa đại mập chó, vô cùng đau đớn địa tâm sự. Rất nhanh, nay một người một chó, cuối cùng cũng không biết đạt thành thỏa thuận gì, dĩ nhiên quay về ở được rồi, lén lén lút lút vòng quanh hồ nước đi khắp. Vẻ mặt gian rảo bộ dạng, cũng không biết là đang lộng gì đó. Đột nhiên. Hi hi hi, vận khí không tệ, này đầu dao, đã ngủ đông ngàn năm, hóa long sắp tới, tu vi cao thâm, hai vị luyện tập cũng không thể đánh chết. Không bằng vợ chồng chúng ta ra tay giúp đỡ, cũng tới chia một chén canh làm sao. Một cái thanh thuần ngây thơ tiếng cười, đột nhiên ở bên trong thung lũng vang lên. Lanh lảnh giọng nữ dễ nghe, như không cốc trăm linh, càng là ở cự dao gào thét kiếm khí gào thét đao gió như sấm bên trong thung lũng, lấn át những thanh âm khác. Rõ ràng quanh quẩn. hắc bạch song sắc ánh sáng lấp lóe. Cửu Long thác nước phía trên, có hai bóng người, như lông chim như thế chậm rãi bay xuống. Chính là Tình Sát Đạo hai vị hộ pháp cấp cao thủ Tiên Diện Chu Khả Nhi cùng Ma Tâm Ác Liệt. Cút! Thiên Lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương hét lạnh, trong tay phân ra hai đạo Thiên Lang kiếm khí, xẹt qua hư không, bay thẳng đến hai người kia chém tới. Thiên Lang đạo cùng Tình Sát Đạo, các đời thù cũ, oán hận chất chứa đã lâu. Muốn chết? Trước hết là giết ngươi, lại săn dao, cũng không phải là không thể. Ma Tâm bén nhọn âm dương trên mặt, sát cơ bùng cháy mạnh, vận chuyển nội khí, màu trắng tay trái trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn mịt mờ vòng xoáy, như long quyển như gió, trực tiếp đem hai đạo kiếm khí nuốt chửng. Tiên Diện Chu Khả Nhi ngăn trở Ác Liệt tính toán ra tay, cười ha hả nói, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, Bạch Như Sương, Thiên Lang đạo truyền nhân cách cục, lẽ nào cũng chỉ có điểm này sao? Tối nay như là không thể săn giao thành công, đợi đến nơi đây tin tức truyền đi, thiên hạ kinh sợ động, các đại tông môn cường giả tụ tập mà đến thời điểm, còn ngươi nữa phần của ta sao? Bạch Như Xương hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hắn biết đây là lời nói thật, cũng không có tinh lực nói cái gì nữa. Bởi vì cự giao hầu như nổi khủng, thả ra áp lực, càng ngày càng đáng sợ. Nó nửa cái thân thể lộ ở mặt nước ở ngoài, còn như dãy núi chiếm giữ, phụt lên giao hơi thở, đánh túi bụi, đồng thời giao chảo vung đẩy, nhìn như thân thể cao lớn, càng là cực kỳ linh hoạt, cái kia một cái to lớn giao vĩ, càng là xuất quỷ nhập thần, nổ một tiếng, từ mặt nước xuống tới. Đem đang nắm bắt dấu tay trung niên thanh y lìa thuật sĩ, trực tiếp đánh bay, tiến đụng vào vách núi treo leo bên trong. Thanh y lìa thuật sĩ cái kia một đôi màu xanh đao gió cánh khổng lồ, cũng bị đụng phải tan cảnh. Bạch Như Xương cổ kiếm ngay ngực, kiếm khí bắn ra, hình thành một viên hét dài tháng cự lang ảo giác, chặt ở trước người. Ầm. Giao một trảo kích phá cự lang ảo giác. Bạch Như Xương rên lên một tiếng, sắc mặt thường hồng, bay ngược ra ngoài. Hết sức hiển nhiên, này đầu giao mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Thiên Lang đạo truyền nhân cùng Thanh Y Di thuật sĩ hai đại cường giả liên thủ, cũng cơ hồ là không đỡ nổi một đòn. Chu Khả Nhi cùng Ác Liệt, biến sắc. Ra tay. Không hề do dự chút nào, bọn họ cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Lợi ích trước mặt, không có kẻ địch vĩnh hằng. Muốn có được giao thân trên trí bảo, tối nay nhất định phải liên thủ. Tình Sát Đạo âm dương vực. Ma Tâm Ác Liệt ra sách, một đen một trắng hai đám mịt mở từ hắn bàn tay trong đó bay ra, như một âm một dương hai cái khổn tiên thẳng dây thường giống như vậy. Hướng về cự giao quấn quanh đi. Tình Sát kiếm múa. Tiên Diện Chu Khả Nhi tay cầm tế kiếm, quần dài phiêu bày, còn như cựu thiên huyền nữ như thế, thân hình huyền chuyển, kỹ thuật nhảy ưu đẹp tới cực điểm, đồng thời sát khí cũng là sôi trào tới cực điểm. Đạo đạo kiếm khí, bay lượn lưu chuyển. Chu Khả Nhi nhìn như yếu không khỏi gió, như yêu kiểu liễu phủ phong giống như thức tha thân thể, tinh tế thon dài, nhưng phong cách chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, trường kiếm nơi tay, khí thế vô song, càng là chủ động gần sát giao. Triển khai cận chiến. Ngược lại là khuôn mặt xấu xí thân hình hung hãn đắc liệt, đi là thuật sĩ viễn công con đường. Tiên Diện Ma Tâm. Này hai cái Tình Sát Đạo kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đại thiên tài, một cái thuật sĩ, một cái cận chiến, phối hợp bao nhiêu năm, có thể nói là có cảm giác trong lòng, phối hợp thành thạo đến cực điểm. Hiển nhiên là nếu so với trước kia Bạch Như Xương cùng Thanh Ý trung niên thuật sĩ càng thêm hữu điều để ý. Ầm. Một đạo màu xanh lưu quang, từ trong vách núi bay ra ngoài. Thanh y dì trung niên thuật sĩ dáng dấp có chút chật vật, nhưng cũng vẫn chưa bị thương. Quanh người hắn có màu xanh phong thuẫn lưu chuyển, quát to, chư vị, vật ấy hung ác, giữa các ngươi tốt quan tạm thời bỏ xuống, đồng thời liên thủ, hay là mới có thể từ trên người nó, cướp được một chút vật. Được. Bạch Như Xương ổn định thân hình, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Bốn đại cường giả, chính thức liên thủ. Võ giả tu luyện là nội khí, cái kia thuật sĩ đây. Hẳn là một. Khác loại hệ thống tu luyện cùng con đường chứ. Lý Mục càng xem, càng thấy được mới mẻ. Đến hôm nay, hắn mới biết, nguyên lai thế giới này, không chỉ là có võ giả, còn có thuật sĩ. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, cái thế giới này thuật sĩ, giống như là địa cầu trong tiểu thuyết tiên hiệp người tu tiên như thế, điều khiển sức mạnh đất trời cùng ngoại vật bảo khí, cùng đối thủ giao chiến, uy lực vô cùng lớn, xa hơn công làm chủ, cần nắn thủ lớn cùng ngâm sướng thần chú, tự thân thân thể cường độ, cận chiến lực lượng, hiển nhiên không bằng võ giả. Nếu là bị đối thủ đột phá phép thuật vòng phòng ngự, chỉ sợ là nháy mắt chính là một chết. Món đồ này, cùng trên địa cầu game online có chút giống à, có thịt có AP có cận chiến, nếu như lại xuất hiện một cái có thể thêm máu vũ em, đó nhất định chính là một cái loại nhỏ chiến đội. Lý Mục ở trong lòng cân nhắc. Lẽ nào trên địa cầu game online chiến đội phối hợp, ở hành tinh khác võ đạo bên trong thế giới cũng như vậy thực dụng. Bất quá, bốn đại cường giả liên thủ, có vẻ như cũng áp chế không nổi này đầu cự giao a. Không ngừng có người bị đánh bay, va vào hẻm núi trong vách núi treo leo, đá vụn tung tóe. bốn đại cường giả, quả thực giống như là bóng cao su như thế, bị này đầu cự giao không ngừng đánh bay, ở hẻm núi vách núi treo leo trong đó gãy đến bắn tới, toàn bộ hồ hẻm núi hai bên, đã không biết bị này bốn đại cường giả đụng phải bao nhiêu cái trong động, quả thực như là ở đánh chuột chú như thế. Lý Mục ánh mắt, rơi vào thanh y trung niên thuật sĩ cùng ma tâm ác liệt trên người càng nhiều hơn một chút. Bởi vì hắn bắt đầu đối pháp thuật cảm thấy hứng thú. Càng bởi vì, Lý Mục đột nhiên cảm thấy, đi tới thế giới này phía sau, chính mình hình như là bỏ quên một ít vật rất trọng yếu. Ở địa cầu thời điểm, lão thần côn ngoại trừ buộc hắn không dứt địa tu luyện chân võ quyền cùng tiên thiên công ở ngoài, ở quá mức thời gian, còn truyền thụ một ít bừa bộn cái khác cho chơi, tỉ như phong thủy, hàng yêu, trấn ma, kỳ môn độn giáp các loại tạp đàm. Những này bản lĩnh, bị lão thần côn khoác lác cực kỳ thần diệu, còn dùng đến ở Nhiên Đăng tự trong thôn lừa gạt ăn lừa gạt uống. Trung Quốc rất nhiều nông thôn bên trong, lưu truyền các loại truyền thuyết thần thoại. Loại này truyền thuyết, nhiều căn cứ vào Phong Thần Bảng, Tây Du Ký, Sơn Hải Kinh cùng với khắc các loại thần thoại trí quái tiểu thuyết sinh sôi mà đến, lại trải qua nông thôn bên trong sinh trưởng ở địa phương đạo giáo văn hóa một ít diễn hóa, tạo thành đặc biệt thần hóa hệ thống. Tỷ như ở Trung Quốc Tây Bắc Cam Túc cao nguyên hoàng thổ rất nhiều trong sân thôn, hầu như từng cái thôn xóm đều có thuộc về mình thần miếu, dùng để bói toán, lên quẻ, hỏi sự tình, xin thuốc, cầu tử, chắc nhân duyên, dân bản xứ coi như còn nghèo hơn, có hai loại đồ vật, cũng đúng không có thể tận. Thứ nhất là hài tử giáo dục. Thứ hai, nhưng là thôn miếu. Nghe tới hết sức mâu thuẫn, nhưng trên thực tế nhưng rất hòa hợp. Rất nhiều học sinh thi lên đại học, như cũ sẽ trở lại trong thôn tế tổ, cúng bái thần linh, còn tụ tập chi phí tu luyện thôn miếu, cực kỳ thành kính. Từ trình độ nào đó tới nói, thôn miếu cũng coi như là dòng họ văn hóa một loại. Ở loại này đại bối cảnh bên dưới, hương trong thôn rất nhiều thổ âm dương sư phụ liền vô cùng có địa vị, hôn tang gả cưới, cùng với âm trạch, dương trạch động thổ, di chuyển các loại, đều không mở những này âm dương sư phụ. Mà Lao Thần Côn chính là rất nhiều quê cha đất tổ âm dương sư phụ trong một thành viên, hơn nữa còn là cực kỳ nổi danh một thành viên. Ở biểu kê thành phố chung quanh các thôn trấn lớn, nhắc lên tên của hắn, cơ hồ là như sấm bên tai. Cái này cũng là tại sao Lão Thần Côn có thể lấy một lực lượng cá nhân, liền chiếm lấy trong thôn Nhiên Đăng cổ tự thời gian dài như vậy một trong những nguyên nhân. Lý Mục nghe qua rất nhiều ra mắt nói tới Lão Thần Côn câu chuyện truyền kỳ, có thật nhiều đến nay nghe tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở rất nhiều thôn dân trong mắt, Lão Thần Côn đúng là thần tiên người giống vậy vật. Mà Lão Thần Côn hôn ăn hôn uống rất nhiều bản lĩnh, cũng trên căn bản đều truyền thụ cho Lý Mục. Ở ban đầu Lý Mục xem ra, Lão Thần Côn những này bản lĩnh, bao quát tiên thiên công cùng chân võ quyền, đều là gạt người thủ đoạn nham hiểm, chính là dùng để che đậy thôn dân lừa gạt ăn lừa gạt uống thủ đoạn, không chịu nổi quang. Mà tới nơi này cái tinh cầu phía sau, Lý Mục phát giác được chân võ quyền cùng tiên thiên công uy lực, hồi tưởng trên địa cầu thời gian quang, hắn bản năng cảm thấy, chỉ có lúc trước Lao Thần Côn buộc hắn không dứt địa tu luyện hai thứ này công pháp, nên mới là cốt lõi nhất, là chân chính tiên nhân công pháp. Cho tới cái kia chút phong thủy, phục yêu chờ các loại thủ đoạn, ở Lý Mục trong lòng vẫn chưa chân chính trở nên coi trọng. Bởi vì liền ngay cả Lão Thần Côn chính mình cũng nói, hắn đem Lý Mục chuyển đưa tới tinh cầu này, là một cái bậc thấp võ đạo tinh cầu. Nếu là võ đạo tinh cầu, dĩ nhiên là nên chủ tu võ đạo. Thêm vào 20 năm kỳ hạn thật sự là quá sốt sắng, Lý Mục hết thể tâm huyết cùng thời gian, đều đầu nhập vào võ đạo trong tu luyện. Thế nhưng, tối nay, mắt mù lòa đạo nhân, thanh y thư sinh trung niên cùng ma tâm bén nhọn ra tay, để Lý Mục đột nhiên ý thức được, nguyên lai trên tinh cầu này dĩ nhiên cũng là có thuật sĩ tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là, phép thuật, là chân thật tồn tại, có thể tu luyện. Cũng mang ý nghĩa, một lòng cầu võ chính mình, hình như là bỏ quên một ít vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu ở trên địa cầu là phế công chân võ quyền cùng tiên thiên công, ở cái tinh cầu này có thể rực rỡ hào quang, cái kia lão thần côn thời gian nhàn hạ chuyển thụ cho cái kia chút đồ ngổn ngang, có phải là cũng sẽ có uy lực khó mà tin nổi đây. Chương 75, ra tay. Kinh động thiên hạ. Lý Mục trong đầu không ngừng hồi ức Lao Thần Côn truyền thụ cho những thứ ngổn ngang kia cái gọi là phép thuật, cố gắng hồi ức một ít chi tiết nhỏ, đồng thời cũng ở cẩn thận quan sát thanh y trung niên thuật sĩ, ma tâm ác liệt hai người thủ ấn, bắt đầu lĩnh ngộ một vài thứ. Nguyệt hoa bên dưới, Lý Mục hô hấp tiết tấu kỳ dị. Hắn từ tiến vào tiên thiên công đặc biệt hô hấp vận quy tắc bên trong. Hơn nữa theo tâm cảnh thay đổi cùng quan tâm điểm bất đồng, hắn lờ mờ cảm thấy, dưới loại trạng thái này, vận chuyển tiên thiên công tựa hồ có một loại cùng dĩ vãng bất đồng cảm giác mới lạ bị. Bên trong đất trời, phảng phất có một tầng khăn che mặt, đang lặng lẽ triệt hồi. Đã không có tầng này mơ hồ khăn che mặt, hắn thấy, một vài thứ gì đó, trở nên rõ ràng. Hắn giật giật ngón tay. Không khí sền sệt như dòng nước. Đương nhiên, không khí cũng không có thay đổi. mà là cảm nhận của hắn, thay đổi. Ngón tay của hắn, cảm thấy một tia trước đây chưa bao giờ cảm giác qua chất chát. Hình như là trong không khí, có cái gì thân chưa từng thấy sức mạnh vô hình, quấn quanh trên ngón tay của hắn. Lôi địa quyết. Lôi ấn. Lý Mục ở trong lòng đọc thầm, thử nghiệm tính địa dùng tay trái nặn ra một cái thủ ấn. Này Lao Thần Côn đã từng biểu diễn qua thủ ấn, đã từng ở khi nhàn hạ hậu, vì là Lý Mục giảng giải quá nội dung quan trọng, bất quá bị ngay lúc đó Lý Mục, khịt mũi con thường, vẫn chưa quá để ý. Nhưng mà, kỳ tích xảy ra. Một tia lôi quang, ở hắn năm ngón tay trong đó sinh ra, đi khắp. Bàn tay tê dại, khó có thể dùng lời diễn tả được. Lý Mục trong lòng rung mạnh. Hắn cảm thấy, một loại cùng võ đạo sức mạnh hoàn toàn bất đồng, ở lòng bàn tay của chính mình bên trong, chậm rãi ra đời. Liền. Đơn giản như vậy. Thật sự xong rồi. Mặc dù là trong lòng có một chút xíu chuẩn bị, nhưng Lý Mục khiếp sợ trong lòng cùng mừng rỡ, như cũ quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Đây chính là phép thuật. Chỉ đơn giản như vậy. Lao Thần Côn ở trên địa cầu dùng để lừa bịp những thủ đoạn kia, đúng là thần tiên phép thuật. Lý Mục lãnh hội bàn tay trong đó loại cảm giác đó, trong lòng đối với Lao Thần Côn kính ngưỡng, đơn giản là như quần quận giang nước liên miên bất tuyệt, càng như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một loại sâu sắc hối hận. Sớm biết Lao Thần Côn không phải khoác lác bức, mà là thật như thế châu bò, hắn thật sự nên cố gắng quý trọng cùng Lao Thần Côn thời gian ở chung với nhau, đem một lời một hành động của hắn mọi cử động tìm một lục tượng cơ làm bản sao, nói không chắc còn có thể phát hiện một ít càng kinh thế hãi tục đổ vật. Lao Thần Côn, thật là thần nhân vậy. Đây là Lý Mục không biết thứ bao nhiêu lần phát sinh cảm khái như thế. Bất quá, cũng chính bởi vì trong giây lát này tâm thần khuấy động, đưa đến phân thần thời điểm, trong tay lôi quang, bị gió vừa thổi, liền tiêu tan tảng ra. Bất cần rồi. Lý Mục ý thức được, thư pháp điều khiển cần tinh thần ngưng tụ, luận võ đạo chiêu thức triển khai, càng cần phải tâm ý hợp nhất. Vừa phân thần, tinh khí phân tán, phép thuật cũng giải tán. Huống hồ, hắn dù sao cũng là vừa mới lĩnh ngộ được một ít pháp thuật đầu mối, điều khiển khó tránh khỏi không thành thạo. Đang làm Lý Mục chuẩn bị lần thứ hai thử nghiệm thời điểm, lão ăn mày còn như ma chơi, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn bên người. Quan khăn A. Ra tay giúp đỡ A. Hắn tuét miệng nói. Dáng vẻ của hắn, hẳn là không có phát hiện Lý Mục vừa nay trong lòng bàn tay dị thường. Lý Mục hướng về đứng bên cạnh đứng, cẩn thận quan sát lão ăn mày vẻ mặt, bỏ qua lần thứ hai thử nghiệm ngưng tụ lôi điện pháp lực thử nghiệm, không nói, ta và ngươi quen lắm sao. Lão ăn mày cười hì hì, chỉ bằng bốn người bọn họ, liền một mảnh vải dao mảnh đều không hạ được đến, để lỡ nữa, trời đã sáng rồi, ngày quang bên dưới, đại dao ở nút, dao có thể tiềm cùng cửu u bên dưới, cũng có thể nấp trong suối nước trong đó, một khi nó ẩn giấu, sẽ rất khó lại đem nó bức ra. Lý Mục bĩu môi, liên quan gì đến ta? Ngươi chẳng lẽ không muốn giao thân trên bà bối? Lão ăn mày một bộ ngươi có thể kéo gà. Ba cũng chớ giả bộ vẻ mặt. Không muốn. Lý Mục nghiêm trang nói, này giao, sinh trưởng ở ta Thái Bạch huyện thành huyện nha bên dưới, chính là ta bản quan nhọc nhằn khổ sở nuôi đi ra thần vật. Các ngươi những này ngoại lai tử, ở bản quan trên địa bàn, cướp bản quan đồ vật, còn muốn bản quan giúp ngươi. Ta. Ngươi nuôi. Lão ăn mày nghe vậy, lòng trắng mắt tử đều lật bạo, thật lâu không nói gì, một lát phía sau, mới thở dài nói, ta đánh giá thấp vô sỉ của ngươi. Lý Mục cười hì hì. Lão ăn mày lại nói, coi như là ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì nàng suy nghĩ một chút ta. Hắn chỉ vào tiểu ngốc bức lọ Lý Minh Nguyệt. Ngươi không cảm thấy, đêm nay này nha đầu, có chút không bình thường sao? Lão ăn mày vô cùng thần bí địa đạo. Lý Mục một câu nơi nào không bình thường thiếu một chút liền bật thốt lên. Nhưng theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiểu Minh Nguyệt như cùng ăn chấn định dược tế như thế, lặng yên chờ tại chính mình bên người, lập tức cũng ý thức được nơi nào không quá đúng. Đúng nha, này không có tim không có phổi nha đầu, đêm nay sao yên tĩnh như vậy? Dựa theo cái này tiểu ngốc bức ngày thường đức hạnh, vào lúc này, nàng nên chính là kêu la om sòm cuồng hô kích thích thời điểm A, giống như là dao vừa hiện thân thời gian như thế, mà là hiện tại, dĩ nhiên như là một cái tiểu bạch thỏ như thế khéo léo ngồi xổm. Lẽ nào đổi tính? Trong cơ thể nàng, có yêu linh sống nhờ. Lão ăn mày không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa đạo. Yêu linh sống nhờ. Lý Mục ngẩn ra. Không sai, cái gọi là một thể đôi linh, ngoại trừ nàng linh hồn của chính mình ở ngoài, còn có một vị hiếm thấy yêu linh, bám vào trong cơ thể hắn, cùng hồn phách của hắn quấn lấy nhau. Tình huống như thế, cực kỳ hiếm thấy, vô cùng nguy hiểm, cũng nếu như không thể đúng lúc đem trong cơ thể nàng yêu linh luyện hóa, lại quá mấy năm, cái kia yêu linh trưởng thành, liền sẽ phản phệ ký chủ của nàng ba hồn bảy vía, cũng sẽ bị yêu linh nuốt chửng, biến thành một người khác. Lao ăn mày nghiêm trang nói. Lý Mục nhíu nhíu mày. Hắn là biết Minh Nguyệt trên người cổ quái, tuyệt đối không phải thông thường bé gái. Nhưng thuyết pháp như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nói, đều là thật. Lý Mục nửa tin nửa ngờ. Lao ăn mày giận tím mặt, nói, Lao phu thân phận cỡ nào, hai mặt trời đôi dưới ánh trăng, thần châu đại lục cường giả số 1, địa vị tôn sùng, danh vọng lớn lao, sao lại ăn nói ba hoa. Ngươi nếu là không tin ta, quên đi. Lý Mục bình tĩnh mà gật gật đầu, nói, tốt, quên đi. Ngươi lão ăn mày nhất thời xì hơi. Hắn dở khóc dở cười nói, ta xem như là nhìn ra rồi, tiểu tử ngươi đây là mềm không được cứng không xong dầu dội không vào a, yên tâm đi, ta không biết lừa ngươi. Nói thật với ngươi đi, muốn luyện hóa cái này tiểu nha đầu trong cơ thể yêu linh, giao huyết là nhất định phải chi phẩm, yêu linh tính âm, mà giao, đặc biệt là sắp hóa rồng giao, kỳ huyết cực dương, có thể trấn áp yêu linh, ta ở trong thị trấn nhìn thấy cái này nha đầu, liền động lòng chắc ẩn, muốn thu nàng vì là đồ. Mang theo nàng cất bước thiên hạ, tìm kiếm luyện hóa yêu linh phương pháp, không nghĩ tới tối nay cửu long thác nước trong đầm sâu, dĩ nhiên sinh giao, này có thể cơ hội ngàn năm. Một thở, ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Lý Mục vẫn là hoài nghi, nói, đối với một cái xa lạ nha đầu, giống như này hình mặt bên chi tâm, ngươi không sẽ là hoàng thử lang cho gà chúc tết chứ. Lao ăn mày tức giận đau răng, nói, ngươi cho rằng hắn hiện tại vì sao yên tĩnh như vậy. Còn không phải là bởi vì giao giận dữ. Giao hơi thở phun mạnh bên dưới, cái đầm nước này hồ nước bên trong thung lũng, tràn đầy giao long dương khí, làm cho trong cơ thể nàng yêu linh lùi bước, không dám quấy phá, mới khôi phục nàng chân chính nguyên bản tính cách. Lý Mục nghe đến nơi này, đã tin hơn một nửa. Không chỉ có là bởi vì trên lo dịp giải thích thông, mà là bởi vì Minh Nguyệt biểu hiện, cùng Lao ăn mày nói phán đoán, giống như đúc. Nếu là như vậy, Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước chiến trường. Hắn đã có tính toán ra tay. Minh Nguyệt cái này tiểu ngốc bức. Tuy rằng vô căn cứ, thế nhưng từ khi Lý Mục đi tới thế giới này, cái thứ nhất gặp phải người, chính là nàng cùng Thanh Phong, mà cho tới nay, cũng chỉ có này hai cái tiểu thư đồng, là thật tâm đối với Lý Mục tốt, hoàn toàn không cầu báo lại. Lý Mục đối với cái thế giới này tán đồng cảm giác, cũng phần lớn đều bắt nguồn từ ở này hai cái tiểu thư đồng. Vì lẽ đó, coi như là Minh Nguyệt không phải Lý Mục người thân, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là bằng hữu. Để bằng hữu, kinh sợ người Lý Mục xưa nay cũng có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lại nói, lại không phải đi đưa mạng, tìm một cơ hội, làm chút giao huyết. Giao huynh hẳn là sẽ không quá chú ý chứ. Lý Mục nóng lòng muốn thử. Bất quá, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lao ăn mày, nói, ngươi đây. Ngươi làm sao không ra tay. Đừng quang lửa phỉnh ta a, ngươi chẳng lẽ không muốn giao thân trên bà bối. Lao ăn mày cười ngạo nghễ, bước cách 10 phần nói, ta chính là hai mặt trời đôi dưới ánh trăng cường giả số 1, chút chuyện nhỏ này, không đáng ta ra sách. Lại nói. Nên ta thời điểm xuất thủ, ta chắc chắn sẽ không sống chết mặc bay. Ta nhìn ngươi là nhất định sẽ sống chết mặc bay đi. Lý Mục ở trong lòng oán thầm một tiếng, từng bước hướng đi bên hồ. Hắn hoạt động thân thể tứ chi, bàng bạc lực lượng thuần túy, ở trong người dâng lên. Tuy rằng vừa nãy đã lờ mờ nắm giữ pháp thuật sức mạnh, nhưng Lý Mục tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình này phương diện tu vi, dù sao muốn vì chính mình lưu một lá bài tẩy. Mấy cái đơn giản động tác nóng người, thân thể của hắn sức mạnh cũng đã điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Không giống với cái khác võ đạo cường giả, Lý Mục khắp toàn thân đều không có bất kỳ nội khí gợn sóng, vì lẽ đó cũng không có gây nên song phương giao chiến bất luận người nào chú ý. Hắn đi tới bên hồ, tại một cái dài 6-7 mét to lớn nham thạch trước mặt, ngừng lại. Hơi ngồi xổm xuống, Lý Mục tìm một cái thích hợp hạ thủ nham thạch lồi rác, hai tay nắm lấy. Ngươi sẽ không muốn bức tảng đá đi, ta biết ngươi khí lực rất lớn, thế nhưng khối nham thạch này còn có hơn một nửa ở dưới nước. Có ít nhất nặng mấy vạn cân, ngươi có thể nhấc được một bên lão ăn mày nói lại nhảy nói. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn nổ nước bọn, liền im bặt đi. Bởi vì mặt đất hơi chấn động một cái, khối này nham thạch to lớn, liền hướng về trên bầu trời, bay ra ngoài. Gào thét như thiên thạch, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ầm. Cự giao bị này tảng đá, phủ đầu đập trúng. Ầm ầm. Tảng đá vỡ ra được, bay đầy trời đá vụn. Mà cự giao thân thể cao lớn, cũng bị đập cho mất đi cân bằng. Trong tiếng giống giận dữ, nặng nề ngã vào đến rồi trong hồ nước, bắn lên sợ ngày sóng lớn. Đây thật là kinh động thiên hạ. Cái gì? Tiên diện Chu Khả Nhi kinh ngạc thốt lên. Ma tâm bén nhọn âm dương mặt xấu trên, cũng khó có thể ngăn chặn chính mình vẻ mặt kinh ngạc. Thiên lang đạo truyền nhân bạch như xương thân hình ở đá vụn trong đó lấp lóe, trong tay cổ kiếm rung động, rơi vào trên vách đá dựng đứng, túi đầu xem qua đến, nhìn đứng ở bên hồ Lý Mục, nguyên bản băng lánh như vạn năm huyền băng chính hắn. Trong tròng mắt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Mà thanh y dì trung niên thuật sĩ, đang khiếp sợ sau khi, trong đôi mắt phóng ra lóe sáng ánh sáng. Vừa nay khối này đá tảng, bản thân thì có nặng 7, 8 vạn cân, đi lên khoảng mấy trăm mét, còn muốn chuẩn xác đập trúng cự dao, này được cần bao lớn sức mạnh. Trước, hắn cũng đã phi thường xem trọng cùng đánh giá cao cái này huyện nhỏ làm. Không nghĩ tới, huyện nhỏ khiến thực lực chân chính, dĩ nhiên là khủng bố đến rồi mức độ như vậy. Không nói những cái khác, chỉ cần liền vừa nãy chiêu thức ấy, coi như là tông sư cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối không làm được. Cường giả như vậy, cũng chỉ là khuất thân ở Thái Bạch huyện cái này xa xôi trong huyện thành nhỏ làm huyện lệnh. Thời khắc này, trung niên thanh y lý thuật sĩ làm quyết định, mặc kệ công chúa điện hạ làm sao phản đối, đều phải đem Lý Mục lôi kéo tới. Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu. Như cái này huyện nhỏ khiến giống như vậy, nhìn thành là tuyệt thế dũng tướng, ở trong chiến trận tác dụng, muốn so với tông sư kinh khủng nhiều. Đơn giản là kỳ tài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trong tiếng giống giận dữ, cự dao lần thứ hai vọt ra khỏi mặt nước. Nó đỏ thắm con mắt, dường như là chảy xuôi huyết quang như thế, phá vỡ hơi nước mê ly màn đêm, hướng về Lý Mục xem ra, còn như bay vụt lợi kiếm, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lý Mục trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có kinh sợ hoảng sợ. Hắn triển khai khinh thân thuật trốn rời chỗ. Mau ra tay. Thanh y dì trung niên thuật sĩ quá to. Hắn đã nhìn ra rồi, Lý Mục đã trở thành trong mọi người, duy nhất một cái có thể uy hiếp được cự dao người, nhất định phải vì hắn lôi kéo mở không gian cùng thời cơ, để hắn dùng ném mạnh cự thạch phương thức, đến trọng thương cự dao, những người khác các loại chiêu thức chiến kỹ, đều khó mà đối với cự dao sản sinh căn bản tính ảnh hưởng. Vô số đạo màu xanh đao gió, như là khắp nơi thiên phong bạo như thế, xoay vòng vòng mà bao phủ ra, đem cự dao bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đinh. Đao gió chém ở cự dao trên thân thể, phảng phất là chém vào sắt thép bên trên như thế, bùng nổ ra từng bó hỏa tinh, toàn bộ đều bị bắn nát gãy mở, cự dao vậy hiển nhiên muốn so với bất luận người nào tưởng tượng càng kiên cố hơn, nhiều như vậy đao gió, không cách nào nữa bên trên liệt hạ cho dù là một tia khe hở vết rách. Âm Dương Phược. Ma tâm ác liệt hét lớn, cả người tràn ngập hắc bạch song sắc pháp lực mịt mờ, hai tay đột nhiên về phía trước vung ra, tất cả pháp lực mịt mờ hóa thành hai cái trắng đen lớn thửng, quấn quanh ở cự dao trên người, trì hoãn hoạt động. Tiên diện Chu Khả Nhi cùng Thiên Lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương thân hình ở hẻm núi trong đó không ngừng nhảy đánh lấp lóe, biến hóa các loại phương vị cùng góc độ, công kích cự dao. Nhưng đao kiếm chém ở cự dao trên người, cũng như phong nhận kia giống như vậy, nổ lên từng bó hỏa tinh, cuối cùng hoàn toàn tay trắng trở về. Bốn đại cường giả hết sức tự giác, đều đem chính mình bày ở liên lụy cùng phân tán cự dao chú ý lực địa vị, vì là Lý Mục sáng tạo điều kiện. Nay cũng không phải nói, bọn họ liền thật sự cảm thấy, Lý Mục muốn mạnh hơn chính mình. Đây là một loại bản năng chiến đấu cùng ý thức chiến đấu. Chân chính cường giả, như Bạch Như Xương cùng Tiên Diện Ma Tâm như vậy địch thủ cũ, cho dù là trong ngày thường lẫn nhau căm thủ, đều muốn đánh bại đối phương, nhưng ở chiến đấu như vậy bên trong, nhưng phối hợp rất tốt. Đương nhiên, nay cũng cùng bọn họ gặp phải lợi ích mê hoặc có quan hệ. Dù sao một đầu sắc hóa rồng cự dao à, biết bao quý giá, cho dù là có thể có được một giọt dao huyết, đều đủ để thay đổi bọn họ con đường võ đạo. Vì như vậy cơ hội ngàn năm một thở, coi như là cùng tử địch hợp tác một đêm, thì thế nào? Cự dao cừu hận giá trị, quả nhiên là rất nhanh đã bị này bốn đại cường giả cho lôi đi. Lý Mục tìm được một khối khác đá tảng, so với trước ném khối này càng to lớn hơn, hai tay vừa phát lực, veo một tiếng, dễ dàng đầu đi ra ngoài. Mẹ nó! Lao ăn mày sổ một câu thô miệng. Trong mắt của hắn đều nhanh bùng nổ. Bởi vì lần này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia có tới nặng 10 vạn cân đá tảng, thật sự lại bị Lý Mục như là ném đống cắt như thế cho ném đi ra ngoài. Tốc độ nhanh như sao băng. Lao ăn mày thật sự khó có thể tin tưởng được, trên thế giới có như vậy quái vật. Thân thể của một cái nhân loại bên trong, dĩ nhiên sẽ có sức mạnh như vậy. Mẹ kiếp hắn rốt cuộc là quái vật gì? Cái kia vàng bạc hoa đại cẩu, sợ đến đuôi đều gấp lên. Hiển nhiên cũng là chấn kinh không nhẹ. Ẩm. Cự dao hảo không ngoài suy đoán lần thứ hai bị đập bên trong. Nham thạch vỡ vụn, khắp nơi thiên hồ nước thêm vào nham thạch, trộn chung, như là xảy ra một hồi đất đá trôi như thế, nguyên bản cảnh sắc u tĩnh xinh đẹp phía sau núi vực sâu hẻm núi, lúc này giống như là tận thế đổ nát giáng lâm như thế. Mà cự dao khổng lồ như núi thân hình, bị đập lảo đảo, ngã xuống, một lần nữa hạ về tới trong nước. Có thể thấy được Lý Mục đòn đánh này, khủng bố đến mức nào. Được. Trung niên thanh ý dị thuật sĩ không nhịn được hò reo khen ngợi. Nhưng vào lúc này, Lý Mục biến sắc, lớn tiếng nói, cẩn thận. Lời con chưa dứt. Cự dao cái kia to lớn cái đuôi lớn, từ dưới mặt hồ còn như một đạo như chớp giật vọt ra khỏi mặt nước, bỏ qua trời cao, tàn nhẫn mà vỗ vào trung niên thanh y lý thuật sĩ trên người.
Vành!
Vang trầm trong tiếng, không phòng bị chút nào trung niên thuật sĩ, xung quanh cơ thể pháp lực màu xanh tâm chắn bị vỗ cái nát tan, cả người giống như là bị vợ đập rồi vỗ chúng hồ điệp như thế, bay ra đi mấy trăm mét, tàn nhẫn mà đụng vào hẻm núi trên vách đá. Cứng rắn vách núi treo leo, bị giả ra một cái hình người sâu không thấy đáy hang lớn. Đồng thời, nổi giận trong cự giao, so với lấy lần thứ nhất tốc độ nhanh hơn, từ dưới mặt nước bắt đầu bay lên, nhanh như thiểm điện, một móng vuốt dò ra, đem một vị khác thuật sĩ ma tâm ác liệt trực tiếp méo vào chảo trong lòng. Võ đạo bên trong thế giới, có Vân Long tham chảo câu chuyện, ý nghĩa chính là, thần long tử trong mây mù dương chảo, ẩn chứa thần diệu chân lý võ đạo, dấu vết không có dấu vết mà tìm kiếm, uy lực của nó to lớn, truyền thuyết coi như là tiên ma, thậm chí là vực ngoại đại yêu, đều khó mà chống đối thần long móng to như thế tìm tòi uy lực. Từng có võ đạo giới tiền bối tiên hiển, ngẫu nhiên trong đó, nhìn thấy thần long dương chảo một màn, cho nên được gợi ý lớn, mô phỏng theo thần long dương chảo, khai sáng ra uy lực to lớn chiêu thức, đối với đời sau, ảnh hưởng sâu xa. Nói thí dụ như trước ở Thái Bạch huyện thành trong Vân Long kiếm mục nhân long, tu luyện Vân Long Tam Hiện kiếm pháp, chính là vì vậy mà đến. Bất quá, mục nhân long Vân Long Tam Hiện kiếm pháp, chẳng qua là xa xưa bản bản, quá mức thô ráp, tự nhiên là cùng chân chính thần long dương chảo chân lý võ đạo chênh lệch 108.000 dặm. Tức đã là như thế, đều đã đầy đủ hắn trở thành Tây Bắc võ lâm đạo trên nhân vật hung ác một trong. Lúc này, cự giao sắp hóa long, một chảo này dò ra đến, mạnh như ma tâm ác liệt, đều chưa kịp phản ứng, bị tóm gọn. Giao to lớn móng vuốt, cầm lấy một cái người sống sờ sờ, giống như là ngắt một con rồi như thế. Âm Dương Kiên. Ma tâm lâm uy không loạn, hét lớn, cả người âm dương pháp lực bạo phát, lưu chuyển, hóa thành hình một vòng tròn cự thuẫn, đưa hắn bảo vệ ở trong đó. Nhưng cự giao vừa phát lực, răng rắc lanh lảnh vàng trong tiếng, hắc bạch song sắc khiên tròn liền đã có nứt ra dấu hiệu. Mắt thấy ma tâm ác liệt, sẽ bị trực tiếp tạo thành làm thịt não. Biểu ca. Tiên diện Chu Khả Nhi sắc mặt đại biến. Nàng điên cuồng hướng về cự giao công tới, muốn cứu người. Giống.
Cự giao gào thét, vây đuôi một cái. Thần long bãi vĩ.
Vành.
Chu Khả Nhi bị trực tiếp đánh bay, như là lưu tinh như thế, đập vào bên cạnh trong vách núi treo leo. Trong ngay mắt, bốn đại cường giả. Chỉ còn sót một cái thiên lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương. Lý Mục vừa nhìn, trong lòng kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Nay cự giao một phát điên cuồng, dĩ nhiên đến rồi trình độ như thế này. Tình hình trận chiến dĩ nhiên là nháy mắt liền nghiêng về một phía. Cái này còn đánh len sợi a. Lý Mục bản tính địa đã nghĩ muốn chạy trốn. Nói tới chạy trốn, Lý Mục là một chút gánh nặng trong lòng chưa từng có. Dù sao có hèn mọn lão thần côn 10 năm giáo dục cùng trước khi chia tay đôn đôn giáo huấn. An toàn là số 1. Sống sót có thể thay đổi tất cả. Năm đó Lưu Bang bị Hạng Võ đánh thành chó, nhưng dù sao mỗi một lần đều còn sống, cuối cùng mới có phía sau Đại Hán Đế Quốc. Huống hồ, dù sao Lý Mục trên người còn lưng đeo địa cầu hy vọng đây. Nếu như chết ở nơi này, 20 năm phía sau địa cầu cũng bị cường hủy đi vậy cũng sao cả. Tất cả những thứ này ý nghĩ đều ở đây Lý Mục trong đầu sẽ qua, hắn liền muốn xoay người mang theo Minh Nguyệt tránh đi thời điểm, xoay đầu thấy được xa xa. Minh Nguyệt Tiên lặng trên mặt mang sợ hãi địa đứng ở bờ một bên, cả người ướt đẫm, lây dính bùn nước, cái kia loại mê man, khiếp đảm, vẻ mặt sợ hãi, đơn giản là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ánh mắt ấy cùng tư thái, trong nháy mắt, giống như là một đạo thiểm điện, đánh trúng Lý Mục trái tim. Lý Mục lập tức liền nghĩ tới lao ăn mày lời khi trước. Đây là Minh Nguyệt cơ hội cuối cùng. Bỏ qua tối nay, một khi này đầu dao ở nút, lại cũng không chiếm được dao huyết, Minh Nguyệt rất có thể. Đã bị trong cơ thể yêu linh cắn nuốt mất rồi. Chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn, trên tinh cầu này duy hai lạng cái đối với mình không cầu hồi báo tốt tiểu thư đồng, cứ như vậy ở như vậy lớp gương tiêu ngọc vẫn sao? Lý Mục dùng mình một cái. Hắn đầu góc nóng lên, lão thần côn ngày xưa giáo dục đều vứt ở lên 9 tầng mây, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về nổi giận làm giữ trong cự giao bay bắn xuyên qua. Chương 77, đầu góc lại nóng lên. Giang giác giang giác. Màu trắng đen khiên tròn phát sinh rên rỉ, mắt thấy liền muốn phá nát. Lăng lệ miệng mũi đã tràn ra máu tươi. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, cảm thấy tử vong phủ xuống. Cự giao sức mạnh, mạnh mẽ đáng sợ. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn, đột nhiên có chút hối hận. Không nên ham muốn giao trên thân rồng bảo vật mà bất cẩn. Này dù sao cũng là một đầu tu luyện ngàn năm, sắp hóa rồng giao A. Mà Chu Khả Nhi thì lại như giống như bị điên, không để ý tự thân thương thế. Liều mạng như thế hướng về cự giao phóng đi, nội khí thôi thúc tới cực điểm, cả người vòng quanh hỏa diễm giống như nội khí sóng gợn, vung lên song kiếm, một loại lối đánh lưỡng bại câu thường, nghị muốn cứu tình lang. Vành! Thế như hổ điên nữ tử,
lần thứ hai bị đánh bay.
Đi!
Lăng Lệ giống to. Máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong, như là nước suối như thế tuôn ra. Chỉ có vào lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được đem hóa rồng cự giao thực lực, đáng sợ dường nào, cái kia bài sơn đảo hải sức mạnh vào tới, căn bản không phải tông sư cảnh cường giả có thể địa ngục. Trắng đen không chỉ là pháp lực của hắn ngưng tụ, càng là một kiện hắn yêu như tính mạng pháp khí, thôi thúc bên dưới, mới có uy lực như vậy, hai người chống chết, đủ để chống đỡ đại tông sư chính diện một đòn, thế nhưng ở này cự giao chảo nắm bên dưới, pháp khí bên trên, đã hiện đầy loang lổ vết rách. Pháp khí vừa vỡ, chính là của hắn giờ chết. Thân là trong tông môn người, từ khi bước lên này từ từ giang hồ đường thời điểm, liền biết, sớm muộn cũng sẽ như vậy một ngày. Lọ xanh khó tránh khỏi miệng giếng phá, đại tướng trung quy trước trận vong. Hắn chỉ là không nghĩ tới, không phải chết ở cùng võ đạo cường giả trong tranh đấu, không phải chết ở cùng địch thủ cũ chém giết bên trong, mà là chết ở một đầu xuất sinh trong tay. Càng là nhận biết được cự giao đáng sợ, trong lòng hắn thì càng tuyệt vọng. Càng thêm rõ ràng, Chu Khả Nhi, căn bản cũng không phải là cự giao đối thủ, cũng không cách nào đem chính mình cứu ra. Đi mau, biểu muội, không nên nhìn ta chết. Khuôn mặt xấu xí Lăng Lệ, trong đôi mắt đều có tơ máu tràn ra, hình thái càng ngày càng khủng bố, nhưng cũng nhu tình vạn phần nói. Hắn điên cuồng yêu lên trước mắt cái này vì hắn liều mạng nữ nhân này. Hắn không nghĩ nàng bởi vì chính mình mà chết. Không, Chu Khả Nhi gần như điên cuồng, lệ như suối trào, liều lĩnh địa vọt tới. Xa xa, Thiên Lang đạo truyền nhân bạch như xương mặt trán trắng xám, cánh tay trái cũng đã gãy xương, mềm nhũn thổi, muốn xuất thủ, nhưng cũng do dự. Vào lúc này, nếu như còn không thấy được, mấy người căn bản không phải này đầu cự giao đối thủ, cái kia chính là người ngu. Đối mặt với như vậy một cái nổi giận trong cự thú, mạnh hơn chống đỡ xuống, đó chính là tự tìm đường chết. Giao huyết loại cự giao trên người bảo bối mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Mau cứu hắn, Chu Khả Nhi hướng về những người khác cầu viện, ta mong muốn trả bất cứ giá nào. Nhưng Bạch Như Xương liếc mắt nhìn cái này như nữ nhân như thần tình sát đạo hộ pháp, cuối cùng không nói một lời lắc lắc đầu, xoay người rời đi, thân hình như sao hoàn nhảy quăng giống như vậy, biến mất ở xa xa. Vị này kiêu ngạo Thiên Lang đạo truyền nhân, mất đi ý chí chiến đấu, trốn. Đi mau, biểu muội. Đi. Lăng Lệ đã không chịu nổi. Hắn ngũ quan bên trong, đều có máu tươi tràn ra. Pháp khí hộ thân phát ra răng rắc thúy minh tiếng, đã dạn nước, phá nát sắp tới. Áp lực cực lớn. Để hắn cảm giác được chính mình phảng phất chính là bị đặt ở hai khối đá tảng trong đó sâu như thế, tuy là đều sẽ tan xương nát thịt mà trên thực tế, hắn trên người xương đầu, đã không biết gãy lìa bao nhiêu gốc. Liên hộ thân pháp lực, cũng bắt đầu tan vỡ. Đi mau, Lăng Lệ gào thét lớn. Một khi chính mình bỏ mình, đối mặt với phát biểu cự giao, Chu Khả Nhi một người tuyệt đối khó mà chống đỡ được, cũng trên căn bản trốn không thoát, ở thời khắc như vậy, cái này khuôn mặt xấu xí nam tử, bỏ qua chính mình sinh tồn nhớ nhung. Chỉ hy vọng cái này chính mình yêu tha thiết nam tử, có thể sống thoát đi. Không, Chu Khả Nhi cực kỳ bi thương, ai tới giúp ta một chút. Sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, cái này xưa nay tâm cơ trí kế vượt xa thường nhân thần nữ, cũng khó có thể bình tĩnh. Nàng kinh hoàng giống như một không giúp người bình thường như thế. Mà ngay tại lúc này, xoạt xoạt, Lăng Lệ trên người hộ thân triệt để bể nát. Không, Chu Khả Nhi nổ đom đóm mắt, phát ra tuyệt vọng thê lương gầm rú. Nàng phảng phất thấy được Lăng Lệ bị tạo thành làm thịt nhão. Bất quá, như vậy gầm rú vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Hô! Trước mặt bay tới một đoàn cái bóng. Dẫn hắn ly khai chiến trường. Một cái cũng chưa quen biết trẻ tuổi âm thanh vang lên, dày nặng mạnh mẽ. Chu Khả Nhi cơ hồ là bản năng vừa tiếp xúc với. Nàng thấp đầu vừa nhìn, nay đoàn cái bóng, nhưng đang là trước kia bị cự giao trộm vào trong móng vuốt Lăng Lệ. Lúc này Lăng Lệ đã ngất đi, máu me khắp người. Như mới vừa từ huyết trong nước mò đi ra như thế, đồng thời, tứ chi đều mềm nhũn, hiển nhiên là xương đầu cũng đã nát, nhưng cũng còn giữ một tia hô hấp, vẫn chưa chết đi. Nhưng cái này đã đủ rồi. Đối với hắn cấp bậc này cường giả tới nói, một thân xương đầu toàn bộ đều vỡ nát, cũng không có cái gì chỉ cần không tại chỗ chết đi, loại này cốt nhục ngạnh thương, bất kể là cỡ nào nghiêm trọng, cuối cùng cũng có thể dựa vào pháp lực, nội khí hoặc là cái khác các loại thiên tài địa bảo mà bù đắp khôi phục như cũ. Dù sao. Võ giả đặc biệt là võ đạo cường giả sức sống, thật sự là quá mạnh mẽ. Chu Khả Nhi lấy vì là mình đang nằm mơ. Nàng theo bản năng mà chớp mắt, nhìn kỹ, xác định bị chính mình ôm ở trong ngực, đúng là Tình Lang Lăng Lệ. Hắn còn sống. To lớn mừng như điên, để Chu Khả Nhi kích động quấn bắt đầu đấu. Của nàng thần trí dòng suy nghĩ, thần trí đều có chút hỗn loạn. Vừa nãy trong nháy mắt đó, cự giao mong to, rõ ràng đã phải đem Lăng Lệ tạo thành làm thịt não, nhưng làm sao ở thời khắc cuối cùng. Dĩ nhiên, nàng theo bản năng mà hướng về phía trước nhìn lại. cự giao đang gào thét. Chu Khả Nhi thấy được cảnh tượng khó tin. Cái kia thái bạch huyện lệnh, cái kia tóc thâm hậu dày đặc nhưng cũng quá ngắn khác nào xuất gia tăng nhân như thế thiếu niên, không biết khi nào, dĩ nhiên là đã nhảy tới cự giao móng vuốt ở giữa. Hắn thon dài thêm to lớn trên hai tay, nhô lên đường nét trôi chạy làm như gò núi nhỏ như thế bắp thịt của, hai tay từng người bắt được cự giao móng vuốt một chỉ, ở trong tiếng giống giận dữ, từng điểm, vương vàng mà nhưng không có cách nghịch chuyển mà đem cự giao sắp nắm chặt khép lại móng vuốt, trực tiếp cho tạo ra. Đây quả thực là làm người khó tin nổ tung một màn. Loại này đánh vào thị giác lực, giống như là một con miểu ở dưới con kiến, đem voi lớn Thái Sơn áp đỉnh giống như dẫm xuống chân lớn, cho từng điểm dơ lên. Hóa ra là Thái Bạch huyện chủ, vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bẻ mở ra cự dao móng vuốt, đem biểu ca cứu lại. Chu Khả Nhi nháy mắt liền hiểu. Trong đầu của nàng, một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung chấn động, còn giống như là biển gầm điên cuồng khuyết trương tản ra. Cự dao nắm chảo trong nháy mắt đó sức mạnh, đáng sợ dường nào, chỉ cần từ đồng hồ trên người anh cái này đủ để chống đỡ đại tông sư chính diện một đòn lực pháp khí bị bóp nát, liền có thể dòm ngó một đốm, tuyệt đối là bọn họ loại này tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu có thể so sánh với. Thế nhưng thiếu niên này, dĩ nhiên y theo dựa vào chính mình sức mạnh của thân thể, từng điểm chấp nhận muốn nắm chặt móng to bẻ mở. Này, lẽ nào thiếu niên này, nhưng thật ra là có đầu thượng cổ bạo long hóa thân mà tới sao? Nếu như nói trước, Lý Mục ném mạnh phi thạch, liên tục hai lần đem cự dao đập vào giữa hồ, dành cho Chu Khả Nhi chính là rung động lời, cái kia lúc này, mạnh mẽ bẻ mở cự dao móng to hình tượng, mang cho vị này túc trí đa mưu cô gái, nhưng là một loại sợ hãi. Đúng, chính là hoảng sợ. Thân thể lực lượng mạnh mẽ đến loại này không có thiên lý trình độ, ai sẽ không hoảng sợ. Phía dưới, lao ăn mày cùng vàng bạc đại mập chó, đứng ở nằm ở yên tĩnh dị thường trong trạng thái tiểu la lị minh nguyệt bên cạnh. Ngươi làm sao nhìn? Đại hoàng. Lao ăn mày miệng cơ giới khép mở. Đại hoàng cẩu phảng phất là một pho tượng như thế, miệng há mở, gâu. Mở. Lý Mục gào thét. Hắn huyết dịch cả người tựa hồ cũng ở thiêu đốt. Hắn thậm chí có thể nghe được toàn thân mình trên dưới mỗi một gân cốt đầu đều ở đây rắc đi địa phát sinh bạo động như thế tiếng vang. Trước nay chưa có sức mạnh, niềm vui tràn trề địa ở trong người muốn nổ tung lên. Hắn đột nhiên chấn khai cự giao chảo chỉ. Sau đó, Lý Mục triển khai khinh thân thuật. Như một đạo như chớp giật, thoát thân ra. Vì cứu Lăng Lệ, hắn lâm vào hiểm cảnh. Lý Mục xưa nay đều không phải là cái gì vì cứu người khác hy sinh mình thánh mẫu. Hắn cùng trong đó, cũng không cái gì giao tình. Ở tối nay trước, hắn đừng nói là từng thấy, căn bản nghe đều chưa từng nghe nói hai kẻ như vậy. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, từ địa cầu đi ra, tiếp thụ qua dân tộc Trung Hoa cổ xưa giá trị quan cùng quan niệm đạo đức hun đúc Lý Mục, nghe qua nhiều lắm liên quan với Bạch Nương Tử Hứa Tiên. La Mật Âu Chu Lệ Diệp thức gái tình bí kịch, lòng thông cảm rất dễ dàng tràn lan. Hán, thích mềm không thích cứng, trên bản chất nhưng thật ra là một cái mềm tâm địa người. Lăng Lệ cùng Chu Khả Nhi ở cửa hải sống còn đầu, hiện ra cái kia loại đau buồn cảm tình, đặc biệt là Chu Khả Nhi loại này họa nước cấp mỹ nữ cái kia loại kinh hoàng tuyệt vọng thảm thiết vẻ mặt, đánh động Lý Mục tâm, để vốn là đầu góc nóng lên Lý Mục, lại kích động một đêm. Thiên sư nó, không thể làm thánh mẫu a. Mù thể hiện, quá kích động. Lý Mục thoát thân ra nháy mắt, trong lòng cũng mang chính mình một câu. Hắn cơ hồ là đem thức thứ hai ẩn chứa khinh thân thuật hàng nghĩa, phát huy đến cực hạn, nhanh như một đạo như chớp giật, mũi chân ở cự giao trên lân phiến giẫm lên một cái, sau đó liền thuấn di giống như đi tới cự giao đỉnh đầu. Đưa tay chộp một cái. Cự giao cơ giác, bị hắn nắm ở trong tay. Giống cảm nhận được đối thủ rơi lên đỉnh đầu cự giao, phát sinh tức giận nổ vang. Nó không thể nào tiếp thu được mình dương chảo lại bị một cái con sâu nhỏ cương quyết bẻ mở. Bắt đầu điên cuồng vùng vẫy đầu lâu, muốn đem Lý Mục từ đỉnh đầu té xuống, đồng thời, đáng sợ kia giao vĩ, tinh xảo địa vô tới, muốn trực tiếp đem Lý Mục đập nát lên đỉnh đầu. Đại huynh đệ, đừng xung động, ta không muốn mạng của ngươi, chỉ là muốn mượn một chút máu của ngươi. Lý Mục chặt chẽ nắm lấy cơ giác, duy trì thân thể cân bằng. Đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi sức mạnh thực sự đi. Lý Mục nhiệt huyết sôi trào. Hắn này một thân cuồng bạo còn như sức mạnh như đại dương, rốt cục gặp đối thủ chân chính. Chương 78, nói tiếng người. Cho tới nay, liền Lý Mục chính mình, đều không rõ ràng, đến cùng trong thân thể của mình, ẩn chứa về sức mạnh giới hạn là cái gì. Bởi vì không có một đối thủ, có thể chân chính bức hắn niềm vui tràn trề địa bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Phía trước chiến đấu, những cái được gọi là cao thủ võ lâm nhóm, bất kể là ở thần nông bang cuộc chiến mặt đối với bốn đại kim cương, tư không tĩnh, vẫn là ở mặt đối với thiết thủ kình thiên thiết chấn đông, thiên long nhất kiếm đông phương kiếm. Cho dù là ở mặt đối với gây áp lực cho hắn lớn nhất người điên vì võ nhất đao hồn đoạn võ bưu, Lý Mục đều thắng được rất dễ dàng. Cho dù là ở đao pháp chiến kỹ trên không bằng người, nhưng chỉ cần hắn từ bỏ so đao, triển lộ ra rất không nói lý khủng bố thân thể lực lượng và tốc độ phía sau, coi như là nhất đao hồn đoạn võ bưu loại này mạnh mẽ đối thủ, cũng bất quá là bị hắn hai, ba quyền liền cho đánh bể. Nói một câu hết sức trang bức lời, ở thuần sức mạnh so đấu phương diện, Lý Mục căn bản là chưa bao giờ gặp đối thủ. Mà bây giờ, ở đã trải qua vừa nãy cùng cự giao đấu lực tay phía sau, Lý Mục ý thức được, rốt cục gặp một cái có thể chính diện cùng mình chống lại lực lượng tồn tại. Loại này kỳ phùng địch thủ gặp lương tài cảm giác, hết sức thoải mái. Rốt cục có thể mau thả tất cả kiêng kỵ, niềm vui tràn trề địa đánh một trận. Rất nhanh, Lý Mục đã bị cự giao từ trên đầu văng ra ngoài. Ẩm. Thân hình của hắn, tàn nhẫn mà nện ở vách núi treo leo. Cùng phía trước thanh y dì trung niên thuật sĩ, mắt mù lòa đạo nhân kết cục gần như, Lý Mục ở trên vách đá, đập ra tới một người hình chữ hô to. Nham thạch đổ nát, rơi rụng. Nhưng cùng thanh y dì trung niên thuật sĩ hai người bất đồng chính là, Lý Mục cơ hồ là trong cùng một lúc, liền như một đạo như chớp giật, từ trong hồ lớn, lại bắn ra. Trở lại. Hắn cười to, hào khí hướng về ngày. Nam nhân, cho dù là Lý Mục như vậy đồng nam nhỏ, đều rất dễ dàng ở trong chiến đấu cùng nhiệt. Đặc biệt là loại này không hề sặc sỡ lực cùng lực va chạm, không những không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, trái lại để hắn trong ngực nhiệt huyết bị điểm đốt, cả người còn như cuồng hóa như thế. Lý Mục gậy bắn xuyên qua, một quyền liền đánh vào cự giao trên gáy. Hai người dưới so sánh, Lý Mục nắm đấm còn không bằng cự giao một mảnh vải đại. Như vậy hình tượng, giống như là con kiến một quyền đập vào cự tích đầu trên loại cảm giác đó. Nhưng cự giao nhưng như là bị từ trên trời giáng xuống hủy thiên diệt địa lưu tinh đập chúng như thế. Nó thống khổ giống trong tiếng kêu, mấy khối vảy bị đập xuống. Nó cái kia đầu lâu to lớn, ở uy lực của một quyền này bên dưới, liên đối nửa bộ phận trên thân thể cao lớn, bất khả tư nghị bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào vực sâu trên vách đá. Ầm ầm. Như là địa chấn như thế, vách núi treo leo tảng lớn địa than sụp xuống. Khối lớn nham thạch lan lộn, đập vào hồ nước biên cùng trong hồ nước. Trang diện này, dường như là địa chấn giáng lâm, đại địa muốn sụp xuống như thế. Không tốt. Một kích thành công Lý Mục, đồng nhiên nhớ tới, tiểu ngốc bức lọ Lý Minh Nguyệt, còn đứng ở bên hồ, cần phải bảo vệ. Trận này trong hoàn cảnh, không có một chút nào sức tự vệ nàng, thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá, xoay đầu nhìn lại thời gian, Lý Mục nhưng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Lao An Mày cùng đại hoàng cẩu, đã đem tiểu La Lị dẫn nguy hiểm khu vực. Hai người một con chó, hết sức kỳ lạ tổ hợp. Đứng ở lão địa phương xa, sẽ không bị lan đến gần. Hơn nữa tạm thời xem ra, lão ăn mày tựa hồ cũng không nhân lúc loạn liền đem tiểu La Lị lửa chạy dự định. Lão già đang hai con mắt sáng lên nhìn Lý Mục cùng cự giao chiến đấu. Hắn hiển nhiên là đang chờ, vạn nhất Lý Mục thật sự đem cự giao bị đả thương, không, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, hắn liền muốn xông lên chia một chén canh, làm chút giao huyết, vốn là một bộ tọa sơn quan hổ đấu vô liêm sỉ sắc mặt. Lão già này, Lý Mục trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá, trong chiến đấu, tại sao có thể phân thần? Ầm ầm ầm. Hơi nước gào thét tràn ngập bên trong, cự giao đuôi, giống là tới từ ở địa ngục màu đen tử vong chi lửa quất như thế, rốt cục đuổi kịp cơ hội, nặng nề đánh vào Lý Mục trên người. Lý Mục giống như là bị cầu côn đánh trúng bóng chày như thế, xèo địa một tiếng, lần thứ hai bay ra ngoài. Ầm. Trên vách đá, trực tiếp bị giả ra một cái sâu đến hơn 10 thước hố lớn. Khái khái. Lý Mục khảm nạm ở hố lớn bên trong. Va chạm kịch liệt, để hắn tứ chi có chút mất cảm giác, ho khan, cả người gân cốt đau nhức. Ầm. Cự giao đuôi, như hình với bóng, lần thứ hai đánh vào trên vách đá. Một hồi, hai lần, ba lần. Xuất sinh này một bộ phải đem Lý Mục trực tiếp ở trên vách đá đánh thành bánh thịt tư thế. Rầm rầm rầm. Vách núi treo leo ở vang trầm bên trong phát sinh chấn động to lớn. Ở cự giao sức mạnh bên dưới, vách núi treo leo như là một cái không thể tả đánh mạnh người như thế, run rẩy. Từng khối nham thạch to lớn bị đụng phải thoát ly vách núi treo leo rơi xuống, như sao băng thiên hàng, toàn bộ chung quanh hồ khắp nơi bờ bộn, đại thụ che trời bị sao đứt đoạn mất không biết bao nhiêu viên. Chúng ta cần giúp một tay không? Đại hoàng. Lao ăn mày sờ lên cằm, có chút dáng dấp lo lắng. Gâu. Đại hoàng cẩu trả lời. Người trẻ tuổi vẫn là thiếu kinh nghiệm à, còn tiếp tục như vậy, con vật nhỏ này cũng bị cự giao đuôi đánh thành bánh thịt. Lao ăn mày nói. Gâu. Đại hoàng nói. Thế nhưng, thân là song nguyệt song nhật dưới người mạnh nhất, ta liền ra tay như thế, đi bắt nạt một cái còn không có có hóa long thành công tiểu giao, có phải là quá khi dễ người? Lao ăn mày lại nói. Gâu. Đại hoàng đáp lại. Này to mập vàng bạc đại cẩu, đem mình túi lầu đi, sau đó dùng mình chân trước bất lực đầu, một bộ đại gia mặt đều bị ngươi vứt sạch không nói gì vẻ mặt. Lao ăn mày. bang một con yên lặng tiểu thư Đồng Minh Nguyệt, đột nhiên lên tiếng. Nàng nhút nhát lôi kéo Lao An Mày ống tay áo, lắp bắp khẩn cầu. Ở tiểu La Lị trên mặt, không thấy trong ngày thường cái kia loại bừa bãi tung bay làm càn long lanh, mà là một loại khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền cảm thấy nhu nhược, khiếp đảm, thiện lương, ngượng ngùng, thương tiếc cái kia loại thần thái, căn bản là như là đổi một cái người như thế. Đây mới là của nàng diện mạo thật sự sao? Lao An Mày ở trong lòng một mình thở dài một cái. Ở giao long khí bùng nổ trong hoàn cảnh, trong cơ thể yêu linh bị áp chế, cho nên nói mới hiển lộ ra chân chính thật ta tính cách, cái này tiểu thư Đồng bộ mặt thật, kỳ thực chính là như vậy một cái thiện lương ngượng ngùng đơn thuần tiểu nha đầu sao. Trên thực tế, Lao An Mày cũng chưa chân chính nhìn ra, đến cùng chiếm giữ ở cái này nha đầu trong cơ thể yêu linh, là lai lịch gì. Càng để hắn nghi ngờ là, từ thời khắc này tiểu La Lị biểu hiện đến xem, nàng còn biết để tự mình ra tay trợ giúp Lý Mục, liền nói rõ. Dù cho trong ngày thường bị yêu linh chiêm cư chủ nhân cách, điều khiển thân thể, nhưng kỳ thật tiểu La Lị đối với ngoại giới phát sinh tất cả, nhưng thật ra là có nhận biết cùng trí nhớ, nàng đối với Lý Mục người chủ nhân này, cũng là có cảm tình.